Chương 1011, hiểu lầm chương 1011, hiểu lầm trên thương thuyền, Vương Thi Hàm vội vàng chạy về khoang chứa hàng, tại cửa khoang du dừng bước lại. Một cái nam nhân thân ảnh quay thân mà đứng, trong tay cương đao tại mở nhạt đèn đuốc hạ phát ra um tùm hàn quang. Mà đối diện với hắn, Cốc Vũ dựa hàng Dương Vũ cụp lấy đầu, lâm vào hôn mê. Vương Thi Hàm cảm thấy hoảng hốt, run giọng nói, "Tự Lập ca ca, đừng." Hoàng Tự Lập không quay đầu lại, ánh mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm Cốc Vũ sững sờ, tựa hồ hắn là một bộ tranh hoặc là nan giải một đạo đề. Vương Thi Hàm chậm chạp xê dịch bước chân đi vào khoang chứa hàng, vây quanh Hoàng Tự Lập đối diện, hai tay hư trương ngăn ở Cốc Vũ trước người, phòng ngừa Hoàng Tự Lập nổi lên bạo động, "Tự Lập ca ca, hắn là người tốt, giữa các ngươi chắc hẳn có hiểu lầm." Hoàng Tự Lập ánh mắt bị ngăn cản, nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Vương Thi Hàm, "Ngươi thích hắn, là hiểu lầm sao?" Vương Thi Hàm khẽ giật mình, Hoàng Tự Lập nắm chặt đao, trên tay gân xanh lộ ra, cảm xúc còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Vương Thi Hàm trong lòng bồn chồn, Hoàng Tự Lập tâm sự lừa không được nàng, đối nàng tâm ý càng là thấy rõ, nhưng là trong lòng nàng vị này vẹn vẹn một vị quen biết huynh trưởng, chỉ thế thôi. Nàng mím chặt môi, Hoàng Tự Lập hô hấp dần dần thô trọng, trả lời vấn đề. Vương Thi Hàm quay đầu nhìn một chút Cốc Vũ, trong hôn mê tiểu bộ đầu lông mày thích chặt, tựa hồ đau đớn trên người đã đổi tới trong động, trong nội tâm nàng đột nhiên nhu tình vô hạn, quay đầu, "Không phải hiểu lầm, ta thích hắn." "Ngươi hồ đồ." Hoàng Tự Lập phẫn nộ quát, gương mặt đánh lấy run rẩy, cũng không biết là tức giận vẫn là thương tâm, "Hắn cái gì thân phận, ngươi lại là cái gì thân phận, hắn xứng với ngươi sao?" Vương Thi Hàm mở to hai mắt, so sánh với Hoàng Tự Lập, nàng lộ ra bình tĩnh nhiều, "Ta yêu hắn, cùng hắn thân phận có quan hệ gì?" Hoàng Tự Lập tức hổn hển mà nói, "Không có quan hệ sao? Ngươi nhưng từng cân nhắc qua lệnh tôn lệnh đường, bọn hắn nếu là biết chuyện này sẽ như thế nào đối ngươi?" Vương Thi Hàm ánh mắt sáng ngời thổi qua một đám mây đen, nàng thần sắc trở nên ảm đạm, "Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết đến, ta cùng hắn sẽ không còn có cái gì, hắn đã có âu yếm nữ tử." Nói đến chỗ này cũng chịu không nổi nữa, nước mắt thuận má bên cạnh chảy xuống. Hoàng Tự Lập lại là sinh khí vừa ghét tị, hết lần này tới lần khác trong lòng chua chua không thoải mái, hắn hô hấp thô trọng, lấy một loại ánh mắt phức tạp đánh giá Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm lau nước mắt, xoay người đem áo ngoài cởi khoác trên người Cốc Vũ thân thể rụt, Vương Thi Hàm ngồi ở bên cạnh hắn, hướng Hoàng Tự Lập nói, "Hắn không đáng ngươi động thủ, tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi." Hoàng Tự Lập hừ lạnh một tiếng, ngay tại cửa khoang miệng ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cốc Vũ, "Ngươi sáng nay đi ra ngoài chính là cùng hắn hẹn hò đi, kia sau đó ám sát ngươi lại là cái gì người?" Vương Thi Hàm lắc đầu, "Ta cùng hắn lâu không liên hệ, sáng nay chính là có chuyện quan trọng khác, cùng hắn gặp nhau chính là trùng hợp." Hoàng Tự Lập quan sát đến sắc mặt của nàng, đã không phải vì hắn, chính là vì kia Châu đại lực a. "Cái gì?" Vương Thi Hàm lông tơ loé sáng, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập cười lạnh nói, "Thi Hàm muội muội, nghĩ không ra ngươi mặt ngoài tư tư văn văn, sau lưng cũng rất không thành thật, xem ra ta muốn nhận thức lại ngươi." Vương Thi Hàm lại không để ý tới hắn trào phúng, "Ngươi đem đại ca ra sao?" Hoàng Tự Lập giận tái mặt, hắn tự tiện thoát ly chiến trường, có cái gì hạ tràng, ngươi sẽ không biết sao? Hắn đem Châu đại lực mang về chiếu ngục, thi triển tra tấn thủ đoạn, Châu đại lực cho dù là ngàn truy trăm liên hắn tử, nhưng ở Cẩm Y Lệ vệ âm hiểm ác độc bức cung thủ đoạn trước mặt cũng rèn luyện không ở, cuối cùng vẫn đàng hoàng chiêu. Hoàng Tự Lập không mỏ ra Vương Thi Hàm ý đồ, liền tạm thời đem hắn bắt giam, giấu giếm không báo. Vương Thi Hàm nghe thấy lời ấy, liền biết Hoàng Tự Lập coi là thật Cẩm Châu đại lực, nàng song quyền nắm chặt, run giọng nói, "Ngươi không thể đem hắn giao với binh bộ, bằng không hắn mâu thân chỉ có một con đường chết." Lòng dạ đàn bà. Hoàng Tự Lập thanh âm băng lãnh, hắn tự ý rời vị trí, quân pháp vô tình, nhất định là muốn đầu hắn rơi xuống đất. "Ngươi không rõ ràng nặng nhẹ, lén lút can thiệp, phạm cũng là bao che tội, nếu là binh bộ phát hiện, cũng sẽ không dễ tha ngươi, ta là tại cứu ngươi biết không?" Vương Thi Hàm cầu xin, "Ngươi có biết trong nhà hắn không còn gì khác thân nhân, đại ca viễn phó chiến trường, trong nhà chỉ còn lại lão mẫu một người, nàng hiện tại lại thân chịu trọng thương, nếu không có đại ca dốc lòng chăm sóc, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, ngươi liền nhẫn tâm gặp hắn mẹ con âm dương lưỡng cách sao?" Quân pháp người vô tình hữu tình, Tự Lập ca ca, ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha hắn có được hay không? "Ngươi hữu tình, nói thật tốt." Hoàng Tự Lập sâu kín nói, "Ta đối với ngươi tình ý, ngươi nhưng nhìn đến rồi." "Ngươi?" Vương Thi Hàm không nghĩ tới hắn lại đem chủ đề vây quanh nam nữ tư tình bên trên, mạch suy nghĩ nhất thời không có đuổi theo, lắp bắp nói, "Ngươi đối ta tốt, vội vội đều ghi tạc trong lòng, ngươi mãi mãi cũng là ta Tự Lập ca ca." Hoàng Tự Lập phần lưng rửa khoang thuyền tấm, lạnh lùng nhìn nàng nửa ngày, dứt khoát nhắm mắt lại. Vương Thi Hàm tức giận trên chân nhẹ nhàng nện cho một cái, hướng Hoàng Tự Lập làm cái mặt quỷ. Cốc Vũ đầu nghiêng về đầu vai của nàng, Vương Thi Hàm thân thể cứng đờ, Cốc Vũ rụt rụt thân thể, đầu lướng nàng đầu vai ủi, Vương Thi Hàm có chút ngứa, trong lòng cũng ngứa, giống như có chị không an phận mai con mạnh mẽ đâm tới. Đợi đến Cốc Vũ đầu đuổi đến nàng trên cổ, nóng hổi cái chán để nàng ý thức được không thích hợp, nàng lấy tay trên chán Cốc Vũ sờ lên, cực nóng nhiệt độ để trong nội tâm nàng giật mình, Cốc Vũ răng đánh nhau, trong miệng phát ra yếu ớt cách cách âm thanh, hai má ửng hồng, hô hấp cực không đều đều. Vương Thi Hàm hoảng hồn, đem Cốc Vũ đầu viện chính, vụt đứng dậy. Hoàng Tự Lập nghe được động tĩnh mở mắt ra, không giải thích được nhìn xem nàng. Vương Thi Hàm vội vã suy tư, đột nhiên đi ra khoang chứa hàng. Khoang điều khiển bên trong chủ thuyền ngáp một cái, hắn một tay lo liệu bánh lái, hai mắt có chút thất thần, Cốc Vũ lúc trước dặn dò qua hắn không được cập bờ, tại mắt thấy bên bờ kia một trận thảm liệt chém giết về sau, nhất là Cốc Vũ lấy một trọi mười hung sức lực về sau, không dám chút nào ngỗ nghịch vị gia này ý tứ, một mực đem thuyền tại cùng một mảnh trong thủy vực phóng hành, từ đầu đến cuối không dám cập bờ. Ủ rũ đánh tới, chủ thuyền hé miệng, Vương Thi Hàm giống tựa như một trận gió cuốn vào khoang điều khiển, "Chủ thuyền, có nước nóng sao?" Chủ thuyền ngáp đánh một nửa, ngạnh sinh sinh nén trở về, "Có, có." Vương Thi Hàm hai tay bưng lấy một con bát to về tới khoang chứa hàng, ngồi xổm ở Cốc Vũ trước mặt, "Cốc Vũ, uống nước." Đem bát xôi theo tiến đến bên miệng hắn, Cốc Vũ tại trong mơ hồ thò đầu ra, Vương Thi Hàm nói khẽ, "Cẩn thận bỏng." Tiến đến bắt bên cạnh thổi thổi. Cốc Vũ cơ hồ là vô ý thức mút mấy ngụm, trong cổ phát ra thâm trầm tiếng rên rỉ, trên mặt bày biện ra vẻ mặt thống khổ. Vương Thi Hàm quay đầu, "Tự Lập ca ca, ngươi mang theo trong người vết đao thuốc đúng hay không?"
"Không có."
Hoàng Tự Lập mặt không thay đổi nói. "Ngươi có?" Vương Thi Hàm sắc mặt cháy bỏng, lúc này cũng không lo được khách sáo. Hôm đó trong nhà cùng ta cha con hai người nói đến ngươi làm bản án, ngươi từng nói đến phá án bất và hung hiểm, đại thương vết thương nhỏ không ngừng, cho nên thuốc kia thạch luôn luôn tùy thời mang theo, ta nhớ được sẽ không sai, mong rằng ngươi nể tình ta làm biệt thủ. Đem xanh nhạt lòng bàn tay bày trước mặt Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập giận tí mặt, ngươi thật to gan. Chương 1012, xin thuốc chương 1012, xin thuốc. Hoàng Tự Lập tức giận nhìn xem Vương Thi Hàm, giờ khác này hắn cảm thấy nữ tử trước mắt được không hiểu sự tình, Vương Thi Hàm bất vi sở động, banh lấy khuôn mặt nhỏ nói, Tự Lập ca ca, coi như Thi Hàm bàn cầu ngươi. Cốc Vũ vì cứu ta bản thân bị trọng thương, ta có thể trơ mắt nhìn hắn chết sao? Hoàng Tự Lập hai mắt xích hồng, huyệt thái dương cao nỗ, ta hận không thể hắn chết mới tốt. Vậy ta liền cùng hắn cùng chết. Vương Thi Hàm mặt hiện lên buồn cho, run giọng nói. Ngươi! Hoàng Tự Lập nổi trận lôi đình, Vương Thi Hàm thái độ làm cho hắn ghen ghét dữ dội, hận không thể đem Cốc Vũ băm thây vạn đoạn. Vương Thi Hàm phịch một tiếng quỳ xuống đất, Hoàng Tự Lập giật mình, vô ý thức lùi lại một bước, hắn kinh ngạc nhìn Vương Thi Hàm, trong lúc nhất thời rối loạn tức lòng, ngươi! Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày Vương Thi Hàm sẽ quỳ rạp xuống trước mặt mình, càng không có nghĩ tới nàng sẽ vì một cái khác nam tử không để ý chút nào cùng thân phận của mình. Vương Thi Hàm khỏe mắt hiện nước mắt, mau cứu hắn, van cầu ngươi. Hoàng Tự Lập cắn răng nói, hắn đã có những nữ nhân khác không phải sao, hắn cũng không có lựa chọn ngươi, ngươi lại vì sao muốn như thế làm đoàn chính mình. Vương Thi Hàm thần sắc cảm đạm, thanh âm của nàng trầm thấp xuống dưới, đây là ta thiếu hắn, nàng túi người xuống, Thi Hàm cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, chỉ cần ngươi chịu cứu hắn, ngươi lại cái gì ta đều đáp ứng. Hoàng Tự Lập cười lạnh, coi là thật cái gì đều chịu đáp ứng sao? Vương Thi Hàm tựa hồ sớm đã dự liệu được hắn có nói vậy, thậm chí không có ngẩng đầu, Thi Hàm nói là làm. Hoàng Tự Lập khí nộ công tâm, hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngươi nói. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Vương Thi Hàm ngẩng đầu, trên mặt mang nước mắt, đem kia bình sứ không kịp chờ đợi đoạt trong tay, mở ra một nhét đem màu trắng rượu hoàn đập ra, tiến đến Cốc Vũ bên môi cho hắn ăn ăn vào, Cốc Vũ cúi đầu thấp xuống, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Vương Thi Hàm ngồi ở bên người hắn, phí sức vịn qua bờ vai của hắn, đem hắn chậm rãi ngửa mặt đánh ngã, đầu gối lên bắp đùi của mình. Nàng chân tổn thương chưa lành, nhịn đau đem Cốc Vũ rối tung tóc sửa sang. Hoàng Tự Lập thấy lại là phẫn nộ lại là chua xót, nghĩ đến Vương Thi Hàm hứa hẹn, lộ ra một tia cười lạnh, ngã ngồi tại đối diện đem con mắt đóng lại. Vương Thi Hàm đối với hắn cử động không hề có cảm giác, nàng tĩnh tĩnh mà nhìn xem Cốc Vũ khuôn mặt, nơi xa là thuyền gỗ vẩy nước thanh âm, xung quanh yên tĩnh cực kỳ, Cốc Vũ không nhúc nhích gối lên trên đùi của nàng, toàn thân vết thương chồng chất, hai lông mày có chút nhíu lên, phảng phất có tâm sự, cũng có thể là đau đớn bố trí, tại ánh trăng lạnh lẽo dưới có một loại yếu ớt cảm giác. Hai vai của hắn tựa hồ càng rộng rãi hơn, khuôn mặt nhìn qua cũng càng thêm thành thục. Vương Thi Hàm trong hai con ngươi hiện lên một tia nhu tình, nàng nhẹ nhàng nói, còn chưa kịp lại, lần nữa gặp được ngươi ta thật cao hứng. Cốc Vũ rên rỉ một tiếng từ trong hôn mê tỉnh lại, xung quanh một vùng tăm tối, chỉ có ngoài khoang thuyền ánh trăng đổ tiền đến, ánh mắt của hắn chậm rãi tập trung. Ngươi đã tỉnh. Vương Thi Hàm thanh âm truyền đến. Cốc Vũ lúc này mới phát hiện hắn nằm tại cô nương ra trên đùi, dãy rủa lấy muốn bò lên. Đừng lúc đích. Vương Thi Hàm thanh âm không lớn, lại tràn đầy giọng ra lệnh. Cốc Vũ mới tỉnh đầu đau náo trướng, lại bị Vương Thi Hàm đè lại, đành phải đàng hoàng nằm bất động. Vương Thi Hàm nói, ngươi phục tự tại ca ca thuốc, nhưng cảm giác rất nhiều rồi. Cốc Vũ bóp bóp nắm tay, cảm giác khí lực khôi phục chút, không khỏi vui vẻ nói, so với mới tốt hơn nhiều, nô. Một con hiện ra ý lạnh tay nhỏ mò tới trên trán của hắn, Cốc Vũ dọa đến giật mình, toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, bên miệng lại nuốt trở vào. Vương Thi Hàm tự đủ, không nóng. Cốc Vũ liếm môi một cái gì canh giờ? Vương Thi Hàm nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền sắt trời, lập tức lắc đầu, ta không biết. Cốc Vũ lẩm bẩm nói, xem ra muốn chờ đợi, cũng may chúng ta còn có thời gian. Hắn không nói thêm gì nữa, một cú cảm giác đói bụng dâng lên, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, thân tàu bổ thủy chi âm thanh mơ hồ mà đến, tăng thêm hắn bối rối. Nàng đối ngươi được không? Tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Vương Thi Hàm đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Ai? Cốc Vũ hỏi ra lời trong nháy mắt đã hiểu Vương Thi Hàm trong miệng cái kia nàng là ai, hắn phát hiện Vương Thi Hàm là cái cố chấp nữ hài tử, nhẫn lại tính tình nói, nàng rất tốt. Đối ngươi được không? Vương Thi Hàm chấp nhất mà hỏi thăm. Cốc Vũ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, trầm mặc một lát sau mới nói, được. Các ngươi là như thế nào nhận biết? Vương Thi Hàm tựa hồ đối với hai người cảm thấy rất hứng thú. Lời này đem Cốc Vũ hỏi được có chút bừng tỉnh thần, hắn cùng Hạ Khương kinh lịch rất nhiều, đến hoa chút công phu mới có thể nghĩ đến quen biết điểm xuất phát, cái kia tràn ngập ấm áp sau trưa, nghĩ đến hai người trịnh trọng kỳ sự tự giới thiệu, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, có cái gọi Quý An tiểu hải tử, ta đưa nàng làm mất rồi, Hạ Lang trung cứu nàng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, giảng thuật hai người bởi vì Quý An kết bạn, một đường quen biết hiểu nhau, cho đến tương hỗ cảm mến. Hạ Khương giống một viên hạt giống trùng tại trong lòng của hắn, có một ngày phá đất mà lên, có một ngày trưởng thành là cây giống. Dần dần trưởng thành chờ hắn phát giác thời điểm đã ở trong lòng cành lá rậm rạp, chống đỡ lấy hắn đối mặt những cái kia sinh mệnh u ám thời khắc. Vương Thi Hàm nghe ra được thần, đợi Cốc Vũ kể xong, nàng hồi lâu chưa từng lên tiếng, cuối cùng mới nói, thân thể ngươi hoàn hư yếu, ngủ tiếp một lát đi. Trong giọng nói mang theo mất hết cả hứng. Cốc Vũ chép miệng một cái, hắn nhắm mắt lại, nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh, hắn lúc này so bất cứ lúc nào đều càng phải tưởng niệm cái cô nương kia. Hoàng Tự Lập mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại đem hai người đối thoại một chữ không sót nghe vào trong tai, hắn lặng lẽ mở to mắt, biểu lộ phức tạp nhìn xem Cốc Vũ. Xa xa chân trời chẳng biết lúc nào nổi lên ngân bạch sắc, Cốc Vũ lần nữa mở mắt ra, hắn chậm rãi bò người lên, đi đến khoang chứa hàng cổng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Hoàng Tự Lập ngẩng đầu, Cốc Vũ thu hồi ánh mắt, hai người ngắn ngủi đối mặt, Cốc Vũ nói khẽ, chúng ta khái lên mở. Hắn đi ra khoang chứa hàng, tìm tới chủ thuyền như thế như vậy dặn dò vài câu. Chủ thuyền chuyển động bánh lái, thương thuyền hướng bờ bên kia chạy tới, Cốc Vũ đứng ở đầu thuyền, quan sát đến bên bờ động tĩnh. Hoàng Tự Lập cùng Vương Thi Hàm xuất hiện tại phía sau hắn, Cốc Vũ cũng không quay đầu lại nói, Hoàng đại nhân, cẩn thận đề phòng, một khi có biến, ngươi che chở Thi Hàm đi trước. Hoàng Tự Lập rút đao ra, nhìn chằm chằm bên bờ. Thương thuyền chậm rãi cập bờ, Cốc Vũ phi thân hạ thuyền, Hoàng Tự Lập cùng Vương Thi Hàm đi theo hắn phía sau. Thương thuyền rời bờ, dọc theo bên bờ chậm rãi rời đi. Hoàng Tự Lập đưa mắt nhìn bóng thuyền, ngươi để chủ thuyền hấp dẫn địch nhân chú ý. Cốc Vũ chậm rãi nói, hắn chỉ cần không cập bờ liền không có việc gì, địch nhân hung ác ngươi tối hôm qua không phải cũng là tận mắt nhìn thấy, bằng hai người chúng ta sẽ chỉ trở thành đối phương món ăn trong mâm. Hoàng Tự Lập nói, hắn không sợ chết sao, như thế nghe ngươi. Cốc Vũ nghe răng cười một tiếng, hắn không sợ ta, nhưng là sợ ngươi. Hoàng Tự Lập nhíu mày, ta. Cốc Vũ nói, ta nói cho hắn biết ngươi là cẩm y địa vệ, sau này nếu là đang còn muốn kinh thành làm ăn, vậy liền muốn theo ta chi ngôn làm việc. Ngài cái này một thân trang phục diễu võ dương oai, không phải do hắn không tin. Hoàng Tự Lập lạnh lùng tốt, tiểu thông minh mà thôi. Cốc Vũ đối với hắn châm chọc cũng không thèm để ý, nắm chặt cương đao đi đầu đi thẳng về phía trước. Vương Thi Hàm hướng Hoàng Tự Lập nói, quản hắn có phải hay không tiểu thông minh, có thể bảo mệnh liền là đủ. Bước nhanh đi theo Cốc Vũ phía sau đi. Chương 1013, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 1013, Điệu Hổ Ly Sơn. Sáng sớm yên lặng như tờ, bờ sông nổi lên sương mù nồng nặc. Cốc Vũ cùng Hoàng Tự Lập cầm trong tay lưới dao một trước một sau, đem Vương Thi Hàm bao bọc ở giữa, dọc theo bờ sông xuyên qua đồng vụ hướng về phía trước tìm đòi. Phản phất tại phía trước trong sương mù dày đặc lúc nào cũng có thể nhảy ra cái gì, không biết sợ hãi để Vương Thi Hàm sắc mặt trắng bệnh. Cốc Vũ đột nhiên dừng bước, nghiêng lỗ tai lắng nghe. Vương Thi Hàm khẩn trương trái tim bồn chồn, run giọng hỏi, sao, làm sao vậy? Cốc Vũ tay trái hướng sau bãi xuống, ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Hoàng Tự Lập ngưng thần nghe qua, phía trước phát ra xoa xoa thanh âm, là đế giày ma sát mặt đất thanh âm. Sắc mặt của hắn khẽ biến, vừa lúc Cốc Vũ vào lúc này quay đầu, hai người ánh mắt đụng một cái. Cốc Vũ hướng nghiêng phía trước chỉ, Hoàng Tự Lập nhíu mày nhìn lại, đã thấy cách đó không xa có cái độc môn tiểu viện, cửa hướng mặt hồ. Hoàng Tự Lập hiểu ý nhẹ gật đầu, ba người hướng viện kia lặng lẽ sờ lên. Viện kia tường vây không cao, Cốc Vũ sờ đến chân tường, hít sâu một hơi, mạnh địa hướng lên lùn lên. Hắn không dùng sức khí còn tốt, cái này một dùng sức đột nhiên cảm giác được toàn thân bủn rủn, toàn thân không một chỗ không đau. Giữa cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn lên gì, sắt tường vây rơi xuống trở về. Hoàng Tự Lập châm chọc nói, Nguyễn Chân Tôn, không có bản sự này cũng đừng mất mặt xấu hổ. Cốc Vũ sắc mặt đỏ bừng lên, nhìn hắn một cái không nói gì. Hoàng Tự Lập đầu lưỡi đứng bước bên trên giang thân, thân thể như bóng da bắn lên. Cốc Vũ ngửa đầu nhìn xem, khen, tốt tuấn công phu. Hoàng Tự Lập nhẹ nhàng rơi vào đầu tường, qua trong giây lát biến mất hình bóng. Cốc Vũ hướng Vương Thi Hàm chỉ cổng, hai người đi tới cửa bên ngoài tĩnh tĩnh chờ đợi. Nồng vụ dần dần sâu, xung quanh tiếng bước chân lộn xộn, Vương Thi Hàm không tự chủ được hướng Cốc Vũ bên người nhích lại gần. Cửa gỗ lặng lẽ mở ra, Hoàng Tự Lập thò đầu ra, Cốc Vũ kéo Vương Thi Hàm xâm nhập trong môn, Hoàng Tự Lập lập tức đem cửa đóng lại. Cơ hồ cùng lúc đó, mấy tên cường kiện nam tử từ trong sương mù dày đặc đi tới, trong tay cất sáng loáng binh khí. Một nam tử dừng bước lại, nghi ngờ nhìn xem bốn phía, các ngươi mới nhưng nghe được cái gì động tĩnh? Bên cạnh hắn mấy người cùng nhau lắc đầu, giá thời gian đại nhân, có thể là thọ rừng cũng khó nói. Gọi là giá thời gian chính là cái dáng người thấp bé, nhưng là hình thể cường tráng hắn tử, tay phải hư khoác lên bên hông một thanh thái đao bên trên, đao đuôi cơ hồ muốn kéo tới trên mặt đất. Thủ hạ trả lời cũng không có bỏ đi hắn lo lắng, hắn sở lấy bên môi sợi râu, mới đầu kia thuyền nhìn thấy không. Thủ hạ gật gật đầu, tựa như là đêm qua chạy ra đầu kia thuyền, đại nhân không phải phái người đuổi theo sao? Giá thời gian meo mắt lại nói, nhưng ta lo lắng đầu kia trên thuyền cũng không có chúng ta muốn người. Một thủ hạ đầu góc phản ứng được nhanh, đại nhân là sợ đối phương kế điệu hổ Lý Sơn. Hắn tiếng hắn rõ ràng, so những người khác quái khang quái điều dễ nghe nhiều. Giá thời gian trầm ngâm nói, nếu như bọn hắn muốn chạy trốn mệnh, tối hôm qua liền có thể cập bờ, nhưng chúng ta tại bên bờ ngồi chờ như thế lâu, vì sao đầu kia thuyền sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này mới cập bờ, đối phương đánh cái gì chủ ý? Tiểu thứ lang, ngươi có cái gì cái nhìn? Gọi là tiểu thứ lang con mắt đi lòng vòng, bọn hắn cũng sợ chúng ta tại bên bờ mai phục, cho nên liền ở trong nước du đãng, cũng có thể dựa vào cái này tu chỉnh. Chọn lựa cái này canh giờ cập bờ, chính là liệu định chúng ta đã lỏng trễ xuống tới, nghĩ như thế, đã bọn hắn đã ngờ tới chúng ta khả năng đợi tại bên bờ, đầu kia thuyền liền cũng có thể là tại điệu hồ Lý Sơn. Bất quá nha, tiểu thứ lang gãi gãi sau gáy, có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, ba người kia có lẽ liền ở trên thuyền, chúng ta bất quá lãng phí thời giờ. Giá thời gian thanh âm nghe không ra cảm xúc, người ta thân ở đại minh, thân phụ chúa công sứ mệnh, quyết không thể làm mất. Tiểu thứ lang biến sắc, chắp tay xác nhận. Cốc Vũ tại trong môn nghiêng hai nghe, đem đây hết thể nghe vào trong tai, không khỏi trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhìn về phía Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập sớm đã là hai mắt trở lên, kinh ngạc đến há to miệng. Hai người nhìn nhau, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Cốc Vũ hướng Hoàng Tự Lập dựng lên thủ thế. Hoàng Tự Lập lúc này mới lấy lại tinh thần, ba người rón rén hướng chính phòng đi đến. Cốc Vũ một ngựa đi đầu, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa, môn kia lặng lẽ vào trong mở ra, Cốc Vũ thò đầu ra nhìn sờ soạng đi vào, một cỗ nồng đậm chân vị chạm mặt tới, Vương Thi Hàm cùng Hoàng Tự Lập làm bộ muốn nói, vận bịu lấy tay áo che lại miệng mũi, Cốc Vũ lại tựa hồ như không phát giác gì, cấp tốc hướng bên giường tới gần. Một nam tử ngã chổng vó nằm ở trên giường đang ngủ say, Cốc Vũ một cái bước xa lẹn đến trên giường đem đao rút ra, nam tử kia bừng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi hai cước xóa tại trước ngực mình hai bên, trong tay cương đao chống đỡ tại hắn cần cổ, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, dọa đến hắn hồn phi phách tán. "Đừng lên tiếng." Cốc Vũ hung tợn nói. Người kia tóc rối tung, ý chí mở rộng, trên thân tản ra mùi rượu, hắn vẻ mặt cầu xin, quả nhiên không dám lên tiếng, khóe mắt liếc về một bên Hoàng Tự Lập cùng Vương Thi Hàm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Mấy người xông phá đồng vụ chạy hướng ra thời gian, thở hổn hển, không có phát hiện nữ tử kia thân ảnh. Tiểu thứ lang cười nói, chỉ sợ chúng ta đa tâm, người kia còn tại trên thuyền, cũng có thể là phát hiện chúng ta, sớm trốn đi. Ra thời gian con mắt chuyển hướng một bên bị lạc, cái cầm dương lên, thủ hạ kéo cái túi, hướng môn kia miệng lặng lẽ sờ lên, ra thời gian đưa tay đẩy cửa, cửa lại lên then cài, hắn đưa tay đẩy cửa, mở cửa. Trong phòng bốn người giật nảy mình, Vương Thi Hàm toàn thân si động, run giọng nói, bọn hắn đuổi tới. Hoàng Tự Lập cầm thật chặt chuôi đao, sợ cái gì, có ta ở đây, sẽ không dạy những tặc nhân kia tổn thương ngươi, cùng lắm thì ta liền liều mạng với bọn hắn. Cốc Vũ nói, đối phương người đông thế mạnh, lại hung hãn không sợ chết, ngươi cho dù lấy mạng đi liều cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hừ. Hoàng Tự Lập thái độ hung dữ mà nhìn xem Cốc Vũ, ngươi có cái gì tốt biện pháp? Cốc Vũ nhìn khắp bốn phía, ngươi là một mình ở sao? Hỏi lời này lại là dưới thân tên nam tử kia. Nam tử kia cuốn quýt gật gật đầu, Cốc Vũ chỉ vào Hoàng Tự Lập, nhận ra trên người hắn phi ngư phục sao? Nam tử kia cương đao ra thần, doa đến hoang mang lo sợ, nào có tâm tư đi xem người ta y phục, lúc này nghe Cốc Vũ nhắc nhở lúc này mới thấy rõ Hoàng Tự Lập thân mang phi ngư phục. Kia thân phận của người này hẳn là kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại trong truyền thuyết, một nháy mắt hắn như gặp quỷ mị, giang run rẩy lạc lạc rung động, gấm. Cẩm Y Thiệ Vệ. Ngoài cửa tiếng đập cửa lớn lên, quan phủ pha án, mở cửa. Nam tử dọa đến khẽ run rẩy, không biết làm sao mà nhìn xem Cốc Vũ, Cốc Vũ vững vàng nhìn chằm chằm hắn, nếu biết hắn là Cẩm Y Thiệ Vệ, vậy thì tốt rồi nói, ngoài cửa cũng không phải cái gì quan sai, mà là một bọn tặc nhân giả trang, nếu như bị bọn hắn bắt được, chúng ta đoán chừng liền không sống nổi, bất quá ngươi cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nam tử kia bắp thịt trên mặt nhảy lên, tựa như co rút, bị Cốc Vũ sợ choáng váng, Cốc Vũ thu hồi cương đao, ngươi như nghe lời của ta, không chỉ có ngươi có thể bảo toàn tính mệnh, có thể được Cẩm Y Liễu vệ ban thưởng, ngươi muốn sống không? Chương 1014, say rượu chương 1014, say rượu nam tử kia liên tục không ngừng gật đầu, Cốc Vũ nói, ngươi gọi cái gì danh tự? Tiểu Lục. Thanh âm nam tử run lên. Cốc Vũ đem cương đao ném xuống đất, động thủ đem đầu tóc đánh tan, Tiểu Lục, chiếu ta nói làm, cố gắng có thể còn sống sót. Hoàng Tự Lập cùng Vương Thi Hàm hai mặt nhìn nhau, Cốc Vũ quái dị cử động khiến hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vương Thi Hàm nhút nhát hỏi, ngươi đây là làm gì? Cốc Vũ bên cạnh động thủ bên cạnh đáp, bọn hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ, lại không quản môn sau một khắc chính là muốn xông vào, ta đi chiếu cố bọn hắn. Hoàng Tự Lập kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ngươi điên rồi. Vương Thi Hàm cũng nói, tuyệt đối không thể, vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải là mệnh tang tại chỗ. Cốc Vũ đã bắt đầu động thủ thoát xiêm y của hắn, sợ cái gì, dù sao đều là một đao, cùng bị người ngăn ở trong phòng, không bằng mạo hiểm thử một lần. Đêm qua tối như bưng, những người kia chưa hẳn nhận biết khuôn mặt của ta. Đem giày cởi xuống, từ gầm giường tìm tới một đôi nhà giày mặc một nửa lưu một nửa, chân sau cùng dẫm lên gót giày. Hoàng Tự Lập bị sự can đảm của hắn, hoặc là lại ngu xuẩn cả kinh nói không ra lời. Tiểu Lục cuốn quýt mặc quần áo váy, Cốc Vũ một phát bắt được hắn, không muốn mặc vào, dạng này liền rất tốt. Từ góc giường đem một cái vỏ rượu nhặt lên, lung lay nghe được rượu đàn trung tiếng nước. Hắn bóc đi nắp gỗ, tiến đến bên miệng ngực uống vào mấy ngụm, đưa về phía Tiểu Lục, uống. Ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, Tiểu Lục nơm nớp lo sợ nhận lấy. Trong viện tiếng đập cửa một trận gấp giống như một trận, về không mở cửa. Chúng ta nếu không khách khí. Hoàng Tự Lập một cái bước xa lẹn đến cửa phòng về sau, khẩn trương nhìn xem trong viện động tĩnh. Cốc Vũ mắt điếc hai ngơ, tóc rối tung, xuyên thấu qua trước trán toái phát nhìn chằm chằm Tiểu Lục, Tiểu Lục cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, uống thì uống. Giơ lên vỏ rượu uống thật lớn mấy ngụm, hai má trong nháy mắt đỏ hồng. Cốc Vũ từ trong tay hắn tiếp nhận vỏ rượu, ném ở một bên, đưa tay nắm ở bờ vai của hắn đi ra ngoài cửa. Vương Thi Hàm đi theo hắn phía sau, "Cốc Vũ." Cốc Vũ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, "Có hoàng đại nhân chiếu cố ngươi, yên tâm đi." Bên cạnh đi ra ngoài cửa bên cạnh tiến đến Tiểu Lục bên thai thấp giọng giao phó. "Phong tử." Hoàng Tự Lập khó có thể tin mà nhìn xem Cốc Vũ, đem Vương Thi Hàm nắm vào phía sau, hai người co lại đến trong môn. Tới rồi. Nhao nhao cái gì? Thanh âm từ trong viện truyền đến. Ngoài cửa tiểu thứ lang đã làm xong cương ép va chạm chuẩn bị, nghe vậy thu hồi chân, vung tay lên, bọn sát thủ phân loại đại môn hai bên. Ra thời gian đi tới cửa trước, quan phủ phán án, mở cửa. "Sáng sớm, làm cái gì bản án, quấy rầy người ta đi ngủ." Nương theo lấy một nam tử phàn nàn âm thanh, cửa sân ứng thanh mà ra. Một cái tóc hai bù xù đầu lộ ra, "Ai vậy?" "Chính là Tiểu Lục." Theo hắn nói chuyện, một cỗ nồng đậm mùi rượu đối diện đánh tới, Dã Thời Gian nhíu mày, lùi lại một bước, thuận tiên phủ, đến bắt trộm. Lúc này hắn mới nhìn rõ cái này nhân thân sau đi theo một người khác, cùng hắn kề vai sát cánh, túi đầu thấp xuống, hai người đứng được siêu siêu mèo mèo, một bộ say rượu chưa tỉnh dáng vẻ. Tiểu Lục cười hắc hắc, "Trong nhà của ta nghèo đến đinh đương vàng, tắc tới sợ là cũng muốn khóc đi." Dã Thời Gian ánh mắt tại trên thân hai người đảo quanh, thân mang nội y mở ngực để lọt nghi ngờ, trên chân giày chỉ mặc một nửa, tóc che mặt nhìn không thật lấy, có đúng không, cũng không nghe thấy cái gì động tĩnh. Tiểu Lục phía sau chính là Cốc Vũ, hắn liếm môi một cái nói, nghe được. Ồ, tiểu thứ lang mừng rỡ. Cốc Vũ một chỉ tiểu thứ lang, các ngươi náo ra như thế động tĩnh lớn, hàng xóm đều nghe được rõ ràng, chúng ta không phải cũng bị đánh thức sao? Dã Thời Gian trong lòng run lên, cùng tiểu thứ lang liếc nhau, Cốc Vũ để cho hai người nhiều tầm kiên kỵ. Cốc Vũ gặp Dã Thời Gian mặc dù do dự, dưới chân lại không nhúc nhích tí nào, không khỏi lo lắng, vừa ngoan tâm đưa tay níu lại Dã Thời Gian tay áo, đến, các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Các vị quan gia cứ việc lục soát, hai anh em chúng ta còn phải đi ngủ đâu. Nói liền đem Dã Thời Gian lôi vào trong viện. Hoàng Tự Lập trong phòng nghe được tê cả da đầu, trong lòng thầm mắng cái thằng này quá mức cả gan làm loạn, trong tay cương đao nắm chặt, trong lòng bàn tay đã chưa phát giác thấm mồ hôi. Dã Thời Gian bị trên người hắn mùi rượu hun đến níu chặt mày, đi hai bước đột nhiên ngừng, dùng sức vùng thoát khỏi tay của hắn, không cần lục soát, ta nhìn kia tặc sớm chạy xa, quay người đi ra viện tử, chúng ta đi. Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra, Cốc Vũ lần nữa nằm ở bờ vai của hắn, tay phải tại hắn đầu vai nhẹ nhàng một đập, nam tử tỉnh giấc, banh che mặt ra đem cửa đóng lại, Cốc Vũ hướng hắn dựng lên cái im lặng động tác, hai người tại cửa ra vào chậm đợi chỉ chốc lát, lúc này mới quay người đi trở về. Chờ Cốc Vũ đem cửa phòng đóng lại, Tiểu Lục bịch một phát ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ngăn không được run rẩy. Hoàng Tự Lập từ cửa sau đi tới, Cốc Vũ, ngươi thật to gan. Cốc Vũ lung lay đầu, mới uống no để hắn bượng bượng hồ hồ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi vi rượu. Tại Tiểu Lục đầu vai vô vô, cười nói, bằng hữu, về không hướng cẩm y liễu vệ đại gia xin thưởng. Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tự Lập, muốn mở miệng lại không dám mở miệng, nhưng trên mặt đắc ý là không giấu được, mới một phen làm dáng hắn cũng không nghĩ tới có thể lừa dối quá quan. Hoàng Tự Lập bị tam đôi con mắt nhìn, nhất là Vương Thi Hàm ở trước mặt, thực sự keo kiệt không được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc, cầm đi. Tiểu Lục vui vô cùng, liên tục không ngừng đem mặt thu. Cốc Vũ tay chân lanh lẹ thay xong y phục, ba người đi ra biệt tử, Tiểu Lục đứng tại cạnh cửa, phất tay từ biệt, thường tới chơi a. Nhìn qua rất không bỏ, hắn cái này mới vừa buổi sáng kinh lịch muôn màu muôn vẻ, giống như ngồi bổ nhà mây, một chốc bên trên một chốc dưới, kết thúc lúc tính mệnh đến bảo đảm, về kiếm một số lớn bạc. Vương Thi Hàm cho dù lo lắng hãi hùng, nhưng nhìn đến hắn bộ này lưu luyến không rời dáng vẻ vẫn là không nhịn được cười. Cốc Vũ đẩy ra cửa sân thò đầu ra, bên ngoài trời sáng choang, nhưng vẫn như cũ nồng vụ trùng điệp, ngay ở phía xa chân trời lộ ra một góc, xung quanh yên tĩnh, hắn cất bước ra cửa, hướng phía sau hai người vẫy tay một cái, ba người bước chân nhanh chóng cấp tốc xông vào trong sương mù dày đặc. Tiểu Lục đi tới cửa một bên, nhìn qua ba người thân ảnh biến mất, hắn dựa khung cửa, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiểu Thứ Lang nhìn trời bên cạnh Kim Hoàng, Dã Thời Gian đại nhân, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, thu đội đi. Dã Thời Gian thần sắc đờ đẫn, phản phất không có nghe được, Tiểu Thứ Lang kỳ quái mà nhìn xem hắn, Dã Thời Gian đại nhân. Dã Thời Gian chậm rãi dừng bước lại, đêm qua đánh nhau thời điểm, người đối diện ngươi nhưng nhìn thanh rồi. Tiểu Thứ Lang lắc đầu, ta không phải cùng đại nhân ở một chỗ sao? Chiến đấu khai hỏa thời điểm, Dã Thời Gian cùng Tiểu Thứ Lang mấy người ngay tại trà tứ bên trong điều tra, nghe nói bến tàu nào thanh âm mới cấp tốc gấp rút tiếp viện, kết quả rơi vào cẩm y liễu vệ về sau, bởi vậy mấy người cũng không có xâm nhập đến chiến trường hải tâm. Hoàng Tự Lập hướng Cốc Vũ nổi lên, Cốc Vũ mau lẹ phản chế, hết thảy phát sinh điện quang hỏa thạch chờ đám người lấy lại tinh thần lúc, ba người đã lên thuyền, bởi vậy hai người cũng không có thấy rõ Cốc Vũ tướng mạo. Dã Thời Gian không trả lời mà hỏi lại nói, cho dù uống rượu, ngủ một đêm sắc mặt vẫn là đỏ hồng sao? Cái gì? Tiểu Thứ Lang bị hỏi ngộng. Dã Thời Gian sắc mặt biến hóa, không đúng, lại trở về nhìn xem. Dứt lời quay đầu liền đi. Chương 1015, Thiên Ý chương 1015, Thiên Ý Cốc Vũ ba người bước chân vội vàng, đi ra không xa, đối diện xông ra một người, Cốc Vũ đột nhiên dừng bước lại, người kia năm hơn 30, thân mang một mạc, tay cầm một bằng, là cái phu canh. Hắn bị trước mặt ba người giật nảy mình, gặp Cốc Vũ mắt lom lom nhìn xem hắn, rụt cổ một cái, mạnh gạt ra tiểu dung, đại gia, sớm à. Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vất vả. Kia phu canh cười bồi nói, dây chính là phần này vất vả tiền. Hoàng Tự Lập gặp hai người có qua có lại vậy mà bắt chuyện lên, lo lắng đi lên trước, tiến đến Cốc Vũ bên người, phía cái gì lời nói, đi nhanh lên. Cốc Vũ mắt điếc hai ngơ, sương mù như thế lớn, cũng không biết con đường phía trước có được hay không đi, vạn nhất đụng phải người liền không dễ làm. Kia phu canh vội vàng nói, sát trời sớm cực kỳ, phía trước không có cái gì người, đại gia cứ việc yên tâm. Đa tạ lão ca. Cốc Vũ chắc tay, kia phu canh vội vàng đáp lễ, co cẳng liền đi, tựa hồ không muốn cùng mấy cái này ôn thần có một lát liên quan. Hai người thắt thân mà qua tế, Cốc Vũ cười gật đầu, trong tay cương đao xoạt ra khỏi vỏ. Kia phu canh quá sợ hãi, còn đến không kịp phản ứng liền bị một đao đánh bay trên mặt đất. Cốc Vũ một đao kia nhanh như gió táp, không có chút nào trưng điểm báo. Vương Thi Hàm dọa đến thở nhẹ một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn qua mặt không thay đổi Cốc Vũ, run rẩy thành một vóc. Ngươi. Hoàng Tự Lập cũng giật nảy mình, khó có thể tin mà nhìn xem Cốc Vũ, ngươi điên rồi. Cốc Vũ không nói một lời, đem người kia xoay chuyển tới, trước ngực máu me đầm địa, hai mắt trắng dã, bị Cốc Vũ một đao mất mạng. Hắn đưa tay thăm dò vào thi thể trong ngực, móc ra một thanh dài ước chừng một thước đoạn đao. Hoàng Tự Lập trợn tròn mắt, cái thằng này cũng là bọn hắn người. Cốc Vũ lạnh lùng thốt, chí ít không phải phu canh. Hoàng Tự Lập chậm chậm thần, ngươi lại như thế nào phát hiện sơ hở? Cốc Vũ đứng người lên, sơ hở nhiều lắm, không vừa vặn y phục, giống như là từ trên thân người khác mà tới, căn cứ hắn mặc có thể suy đoán ra có một phu canh khả năng đã tao ngộ độc thủ của hắn, mục đích đơn giản chính là hành tẩu địa thấp, bớt chút phiền toái. Càng quan trọng hơn là đối đợi ngươi thái độ. Ta. Hoàng Tự Lập sững sờ. Cốc Vũ chỉ trên người hắn phi ngư phục, còn nhớ rõ Tiểu Lục nhìn thấy phản ứng của ngươi sao? Hoàng Tự Lập nhíu mày nghĩ, lúc ấy Tiểu Lục bị Cốc Vũ chế, vốn là sợ hãi đến cực điểm, đợi nhìn thấy hắn lúc càng là dọa đến hồn phi phách tán. Cẩm Y Liễu vệ thanh danh cũng tốt, nghe ngóng làm cho người tăng đảm, bộ kia quỷ bộ dáng Hoàng Tự Lập thấy cũng nhiều, ngươi muốn nói cái gì? Vương Thi Hàm cũng đã kịp phản ứng, nhưng đây càng phù. Người này nhìn thấy ngươi lúc lại bình chân như vậy, cũng không sợ hãi, đây cũng là hắn sơ hở lớn nhất đúng không? Cốc Vũ gật gật đầu, đưa nàng từ dưới đất kéo lên, hắn đã sớm tiên đoán được có thể sẽ tao ngộ ba người chúng ta, lại thế nào sẽ biết sợ. Nhưng là cái thằng này tâm tư linh hoạt, biết lẻ loi một mình cùng ta hai người chống đỡ cũng không thể chiếm được tiện nghi, thế là liền giả ý chân an, vì cái gì chính là nhanh chóng thoát thân, tìm đồng bạn cầu viện. Vương Thi Hàm thở ra một hơi, thì ra là thế, là ta hiểu lầm ngươi. Cốc Vũ lắc đầu, không sao, phía trước không biết còn có hay không địch nhân, cẩn thận một chút tổng không phải chuyện xấu, đi nhanh đi. Một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước. Vương Thi Hàm quay đầu nhìn về phía Hoàng Tự Lập, còn nói hắn là phong tử sao? Trong ngôn ngữ mang theo đắc ý, Hoàng Tự Lập nhất không nhìn nổi nàng cái bộ dáng này, thừ một tiếng, giảo hoạt phong tử. Bên kia Toa Giã thời gian dẫn chân người bước vội vàng đuổi tới cửa sân trước, bay lên một cước đá hướng cánh cửa, cửa sân ứng thanh mà ra, nguyên lai căn bản là không lên khóa. Giã thời gian sắc mặt thay đổi, sải bước đi vào biệt tử, lục soát. Tiểu thứ lang như hổ nhào vào trong phòng không có một người. Hắn mắt choáng váng, sao? Thế nào chuyện? Giã thời gian chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, bắt giác, bị người lừa, mau đuổi theo. Quay người hướng trong viện chạy tới, tiểu thứ lang hung hăng đúng chân, đuổi theo thân ảnh của hắn đi. Vương phủ bên ngoài hoàng ký khách điếm, lao sợ vội vã đi đến, đầu to cùng Mã Khuê đứng người lên, hai người nhìn nhau, trong nội tâm nhiều hơn một phần thất vọng, quả nhiên lão sợ mới mở miệng chính là tin tức xấu, lại có 6 người đã thủ. Hai người tính toán sổ sách, nhất thời rơi mất dung mạo, cái này anh hùng sẽ chỉ quyết 9 người, tăng thêm lúc trước người kia, đã có 7 người đã thủ, còn lại chỉ có 2 cái danh lệch. Lão sợ tin tức xấu vẫn còn tiếp tục, có 12 người thất thủ, hoặc bị bắt, hoặc bỏ mình. Mã Khuê ngã ngồi về trên giường, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Lão sở nói, là đi hay ở, lão sở đều có thể lý giải, tin tức dẫn tới, sẽ không quấy rầy hai vị, suy nghĩ thật kỹ đi. Lão sở rời đi đã lâu, trong phòng lặng ngắt như tờ, thân ngọc tựa như ngủ thiếp đi, ngồi tại ở gần cổng một cái ghế bên trên, hai mắt hơi khép, không biết tại nghỉ ngơi vẫn là đã tiến vào mộng đẹp. Mã Khuê nhìn về phía đầu to, ngươi thế nào nghĩ? Đầu to nhếch miệng, đó là bọn họ học nghệ không tinh, trách không được người khác, kia 3000 lượng hoàng kim là của ta. Có số tiền kia, Chiêu Thiên trại phụ lão hương thân liền không cần tại đồng ruộng bận rộn, đại đương gia cũng không cần ăn nói khép nép cầu người. Mặc dù biết trong đó nhất định có âm mưu, nhưng đầu to tính toán tinh, hắn bây giờ cũng coi như có quan thân người, cho dù bị bắt lấy được, cũng có thể giả ta phá án chi danh lấp liếm cho qua, có thuận thiên phụ cho hắn làm học thuộc lòng, dù sao hắn đều không lỗ, còn sợ cái gì? Mã Khuê còn không có lấy lại tinh thần, là thật sao? Đầu to con mắt đi lòng vòng, đột nhiên cười nói, Mã huynh sợ là bị những người kia sợ vỡ mật à? Người trong giang hồ thụ nhất không được ích, Mã Khuê cứng lên cổ, đây là nói cái gì hôn trướng lời nói, ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận quy hoạch mới sẽ không đi những người kia đường xưa. Đầu to hì hì cười một tiếng, bây giờ lúa tiết tung tích không rõ, hết lần này tới lần khác danh ngạch lại chỉ còn 2 cái, không phải là vì huynh đệ chúng ta hai chuẩn bị sao? Hết thảy đều là thiên ý, theo ta thấy việc này cần giải quyết dứt khoát, chậm thêm nhưng liền thắt thất lương cơ. 3000 lượng đâu, có số tiền kia, thế gian vạn vật nhưng có đồng dạng mua không được. Mã Khuê bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào, liếm môi một cái, lấy ngươi chi ngôn, việc này còn có thể làm được. Câu phú quý trong nguy hiểm, đầu to nắm ở bờ vai của hắn, núi lao biển lửa, huynh đệ ta cùng ngươi cùng một chỗ sông. Mã Khuê cảm động nói, hảo huynh đệ, ngươi lại thế nào xử lý a? Đầu to tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chậm rãi nói, tối hôm qua ngươi ta tại vương phủ bốn phía đi lại, ta gặp người làm trong phủ trở ra cửa liền theo đuôi tại sau, ngoài ý muốn nghe được một tin tức. Cái gì tin tức? Mã Khuê hỏi. Đầu to nói, vương thừa giản tâm lo ái nữ, liền đem công sự đẩy, tập trung tinh thần muốn tìm về vương gia tiểu thư, hắn nhờ quan hệ tại các cửa nha môn cầu cứu binh, hai người kia chính là đi tuần bộ doanh, hắn hôm nay liền trong phủ chờ đợi tin tức, chỗ nào cũng sẽ không đi, chính là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt. Mã Khuê nhíu chặt lông mày, ta tối hôm qua cũng nhìn thấy vương phủ hạ nhân ra vào tấp nập, nguyên lai là nguyên nhân này. Đầu to tiếp tục nói, vương thừa giản ái nữ sốt ruột, tâm tư lo lắng, chính là chúng ta đục nước béo có cơ hội tốt. Mã Khuê nghĩ nghĩ, thật là cái cơ hội ngàn năm một thở, đem hữu quyền ở bên trái trong lòng bàn tay hung hăng gỗ, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi nói không sai, liền như thế làm đi. Chương 1016, hồi phủ chương 1016, hồi phủ vương thừa giản tại phu nhân tiếng khóc lóc bên trong tỉnh lại, hắn mở to mắt, phu nhân không biết thời điểm nào tỉnh lại, ngồi tại bên giường, túi đầu đôi nước mắt, vương thừa giản thở dài, bò người lên. Phu nhân quay đầu lại, hai mắt sưng đỏ, quấy nhiễu lao ra. Vương thừa giản đưa nàng nắm ở trong ngực, không có chiếu cố tốt nàng, là vi phu sai. Không trách lao ra, chỉ đổ thừa đám kia tặc nhân lòng lang dạ thú, chỉ đổ thừa Thi Hàm đứa bé kia số khổ. Phu nhân ở trong ngực hắn lần nữa nước mắt chảy ròng, nàng lau nước mắt, lao ra một đêm không có nghỉ ngơi, thừa dịp sắc trời còn sớm, ngủ tiếp một lát đi. Không ngủ được. Vương thừa giản phụ thêm y phục, từ trên giường đi xuống, ngày mau ra đây, chắc hẳn một hồi các nha môn khái có tin tức. Phu nhân phục thị hắn rửa mặt, công sự làm sao đây? Vương thừa giản nói, Thi Hàm là mệnh căn của ta, công sự tạm thời thả đi. Phu nhân đang do dự muốn hay không mở miệng, trong viện tiếng bước chân vang lên, quản gia Tứ Hỉ vội vàng đi đến, lao ra, Cẩm Y Liễu vệ người đến. Người đến là lão Triệu, Vương thừa giản vừa thấy được hắn liền không kịp chờ đợi hỏi, làm sao, đã tìm được chưa?
Nô,
tự lập đâu? Lao Triệu nhìn qua rất mệt mỏi, đêm qua hoàng đại nhân xuất lĩnh chúng ta truy tra đến Tích Thủy Đàm, cùng tặc nhân tao ngộ, trải qua một trận chém giết, đại nhân cùng Vương tiểu thư không thấy bóng dáng.
Cái
gì? Vương Thừa Giản cái này giật mình không thể coi thường. Vương phu nhân càng là nghe được hãi hùng kiếp vía, bắt lấy Vương Thừa Giản cánh tay, thanh âm đã đổi giọng tử, lao ra, phải làm sao mới ở đây? Lao Triệu tiếp tục nói, ta cùng các huynh đệ tại bốn phía điều tra đến nay, như cũng không thu hoạch được gì, trời vừa sáng ta liền trở về Bắc Ti triệu tập nhân mã, sợ thượng thư đại nhân nóng lòng, lúc này mới thuận đường tới đây một chuyến. Ngài yên tâm, dưới gầm trời này liền không có cẩm ý liề vệ tìm không thấy người. Vương Thừa Giản cường tự kiềm chế trong lòng khủng hoảng, chắp tay nói, đa tạ, ngươi cũng đã biết hung đồ đến tuột cùng là cái gì người. Lao Triệu lắc đầu, nhớ tới đêm qua kia một trận kịch liệt chém giết, vẫn cảm giác đến không rét mà run, tạm thời còn không biết thân phận của đối phương, nhưng này chút tặc nhân từng cái hung hãn tàn bạo, dũng mãnh thiệt đấu, không dối gạt đại nhân, tiểu nhân tại Bắc Ti người hầu nhiều năm, về chưa hề gặp qua như thế không sợ chết địch nhân. Một phen nói đến Vương Thừa Giản sắc mặt đại biến, đưa tiễn Lao Triệu, hắn đứng tại trong đình viện phát nửa ngày sức sở. Vương phu nhân buồn từ đó đến, nước mắt liên liên, ta kia số khổ hải nhi. Ra cái này việc sự tình, trong vương phủ kiềm chế dị thường, bọn hạ nhân không dám lên trước, chỉ có tứ hỉ hầu ở bên người, thấp giọng an ủi, đã không có tìm được tiểu thư, vậy nói rõ còn chưa xuống đến trong tay tập nhân. Vương Thừa Giản gật gật đầu, tứ hỉ nói là cái này lý, Thi Hàm đứa bé kia xưa nay thông minh lanh lợi, tự lập lại võ nghệ cao cường, hai người bọn họ nhất định sẽ không xảy ra chuyện, phu nhân, ngươi lại sống yên ổn tại hậu viện chờ đợi. Vương phu nhân gặp hắn đi ra ngoài, vội nói, lão gia đi nơi nào? Vương Thừa Giản mặt trầm như nước, hôm nay phải có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Vương Thừa Giản là cao quý lại bộ thượng thư, kinh thành cái nào nha môn cũng đều sẽ bán hắn mấy phần mặt mũi. Nghe nói Vương phủ Thiên Kim bị người bắt đi, năm thành binh mã thi, tuần bộ doanh, Thuận Thiên phủ cùng nhau bắt đầu chuyển động. Sắc trời sáng lên, hồi báo tin tức người nối liền không dứt, nhưng làm cho người tiếc nuối là cũng không có Vương Thi Hàm tin tức xác thực. Mặt trời mới mọc, nồng vụ tán đi, Cốc Vũ ba người lặng lẽ xuất hiện tại trên đường dài. Người đi đường dần dần nhiều hơn, quán cũ é trên đường phố náo nhiệt lên, ồn ào náo động thanh âm liên tiếp. Vương Thi Hàm kích động nói, chúng ta trốn ra được đúng hay không? Cách Vương phủ không xa, nghĩ đến phụ mẫu gần trong gang tấc, không phải do nàng không kích động. Cốc Vũ cùng Hoàng Tự Lập trên mặt cũng không có vui mừng, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến đã địch nhân trăm phương ngàn kế bắt cóc Vương Thi Hàm, kia có phải hay không tại Vương phủ phụ cận bố trí mai phục đâu. Cho nên khi tiến vào Vương phủ trước đó, hai người cũng không có buông lòng cảnh giác. Vương Thi Hàm trên mặt nhẹ nhõm rõ ràng, nàng nhìn một chút Cốc Vũ, đột nhiên nói, ta biết ngươi muốn phụ thân quan ấn, tất nhiên là có đại mưu hoạch, thế nhưng là cường thủ hào đoạt sẽ chỉ làm vốn là chuyện phức tạp trở nên phức tạp hơn, đồng thời phụ thân ta quan ấn mất trộm, thế tất lại nhận liên lụy. Cốc Vũ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Vương Thi Hàm mím chặt bờ môi suy nghĩ chốc lát nói, không bằng ta hướng phụ thân phân trần rõ ràng, chỉ cần lão nhân gia ông ta đồng ý, liền đem quan ấn cho ngươi mượn lại có làm sao. Cốc Vũ không nghĩ tới nàng có nói vậy, há to miệng không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng Tự Lập lông mày dựng đứng lên, hồi náo, kia quan ấn chính là tiên gia chỗ thụ, tuyệt không phải tư dụng, ngươi đây là muốn để Vương Thế Bá hãm sâu lao ngục thai ương sao? Vương Thi Hàm nói, chỉ cần ngươi không nói liền không ai biết. Hoàng Tự Lập bị nàng chẹn họng một câu, nộ khí càng sâu, hoàng mộ chính là thiên tử cận bệ, tuyệt không xem xét mà không báo lý lẽ. Vương Thi Hàm cứng rắn đáp lên nói, ngươi cũng có thể làm trong sạch của ngươi con nhi, ta cùng cha tiến đại lao lại có làm sao? Ngươi! Hoàng Tự Lập tức giận đến nổi trận lôi đình, lại cứ lại không phát tác được. Cốc Vũ tinh tế suy tư một phen, đã kê sách của mình bại lộ, lại nghĩ đối Vương già cha con già tay thế tất khó như lên trời. Vương Thi Hàm đề nghị cố nhiên ý nghĩ hao huyền, nhưng cũng là bày ở trước mặt số lượng không nhiều giải pháp, ngươi làm thật có nắm chắc. Vương Thi Hàm cười cười nói, ngươi lại nhiều lần cứu ta tính mệnh, cha ta không phải lấy oán trả ơn người, ngươi theo ta nhập phủ đi, ta trả lại ngươi một tin tức tốt như thế nào? Cốc Vũ lắc đầu, ta mấy cái kia đồng bạn nói không chừng lúc này ngay tại phụ cận đi lại, nếu là không xảo nộ bên trên, kia Tây Dương Kính coi như bị phơi bày, không bằng hai người các ngươi đi đầu hồi phủ, ta từ cửa sau lặng lẽ đi vào. Vương Thi Hàm đã thấy được cửa nhà, vui sướng đã chiếm cứ khuôn mặt của nàng, tốt, ta chờ ngươi. Dưới sự kích động nắm lấy tay của hắn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hoàng Tự Lập nhíu mày, đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại. Cốc Vũ khẽ giật mình, bỏ cả ngủ đông thu tay lại, hẳn là. Dừng bước lại, Vương Thi Hàm lơ đến cười cười, hướng hắn khoát tay áo, cùng Hoàng Tự Lập hướng phía cửa đi tới, còn chưa đi đến phụ cận, sai vật đã nhận ra nàng, kinh hô một tiếng, tiểu thư. Nhanh chân liền hướng trong môn chạy tới. Vương Thi Hàm hốc mắt phát nhiệt chờ đi vào cửa hông, phía trước bước chân chậm chậm, một cái thân ảnh quen thuộc một đường chạy chậm đến hướng mình mà đến, chính là phụ thân Vương Thừa Giản. Vương Thi Hàm cổ họng căng lên, chỉ gọi một tiếng cha nước mắt đã làm ướt khuôn mặt. Vương Thừa Giản đưa nàng ôm vào trong ngực, con của ta, người đi chỗ nào? Hậu phương Vương phu nhân thất tha thất thểu mà đến, ba người tụ tại một chỗ, ôm đầu khóc giống. Hoàng Tự Lập ở một bên bất động thanh sắc nhìn xem. Đại nhân. Lao Triệu cùng tiểu Trương vội vã chạy đến, song song quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân khấu kiến đại nhân. Hoàng Tự Lập mặt không thay đổi nói, đứng lên đi. Bên kia toa Vương Thừa Giản rút ra thần đến, lau nước mắt, Tự Lập a, ngươi vất vả. Hoàng Tự Lập gạt ra thiếu dung, Thi Hàm muội muội có việc, Tự Lập nghĩa bất dung tử. Vương Thi Hàm thay mẫu thân lau sạch nước mắt, chuyển hướng phụ thân, ta có tình hình bên dưới hồi bẩm. Ồ. Vương Thừa Giản gặp nàng thần tình nghiêm túc, đi với ta thư phòng nói đi, nhìn về phía Hoàng Tự Lập, cũng cùng đi đi. Vương Thi Hàm vốn là muốn tự tuyệt, nhưng nghĩ lại sau đó phải nói sự tình nhất định phải kéo Hoàng Tự Lập vào cuộc, không có hắn cho phép việc này đoạn không thể làm, nếu không chính là chôn không ổn định kiếp nổ, liền hướng Hoàng Tự Lập nhẹ gật đầu đuổi theo phụ thân đi. Hoàng Tự Lập con mắt đi lòng vòng, ngoắc gọi qua Lao Triệu, hôm qua cùng ta cùng nhau lên thuyền cấp vũ, ngươi có nhớ hắn? Lao Triệu không rõ ràng cho lắm gật đầu, tối hôm qua chém giết, hắn cùng Hoàng Tự Lập kề vai chiến đấu, đối cấp vũ có ấn tượng. Hoàng Tự Lập nói, giờ phút này tiểu tử liền ở cửa sau, ngươi đi đem hắn bắt, trực tiếp áp giải chiếu ngủ. Lao Triệu khẽ giật mình, Hoàng Tự Lập lại nói, việc này quyết không có thể để Thi Hàm biết, lặng lẽ làm, biết sao? Chương 1017, nhập phủ chương 1017, nhập phủ Lao Triệu gặp hắn ánh mắt yếu ớt, thần sắc không nói ra được quỷ quyệt, lấy hắn đối với người này hiểu rõ, liền biết hắn cử động cái gì, tất nhiên có khác giáp âm, vội vàng không lưu ứng, hướng tiểu trương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người vội vã hướng cửa sau đi đến. Hoàng Tự Lập nhìn về phía Vương Thi Hàm, gặp nàng theo sát lấy Vương Thừa Giản, cũng không có phát giác sắp xếp của mình, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bước nhanh đi theo. Vương phủ cửa sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, trên xe ngựa chở đầy tươi mới rau quả trái cây, dùng trên vải che kín. Lão bản họ Tần là cái năm hơn 50 năm tử, tại ngoại ô kinh doanh một nhà đồ ăn cửa hàng, trong mỗi ngày dân trồng rau nhà vườn đem hàng hóa đưa đến trong tiệm, hắn liền nhặt tươi mới nhất đưa đến Vương gia. Đây là hắn ở trong thành lớn nhất khách hàng, tự nhiên hưởng thụ nhất chi kỷ phục vụ. Chính là đưa hàng loại này việc nặng, cũng không giả với hỏa kế chi thủ, mỗi ngày mặc kệ gió thổi trời mưa đều tự thân đi làm, chỉ bất quá trong ngày thường tiếu dung chân thành Tần lão bản, hôm nay lại là sầu mi khổ kiểm. Mã Khuê ngồi tại bên cạnh hắn, Tần lão bản, nhiều tiếu, nếu như bị người nhìn ra sơ hở, ta không may, ngài cũng tránh không được gặp nạn. Tần lão bản thiếu chút nữa khóc lên, hảo hắn ra, tiểu nhân bất quá là cái đưa đồ ăn, trên có già dưới có trẻ, ngài làm sao khổ khó xử ta đây. Đầu to ngồi tại hắn một bên khác, đưa tay vô Tần lão bản đầu vai, Tần thúc, chúng ta cùng ngài đều như thế, đến vương phủ đều là cầu tài, ngài giúp chúng ta một tay, chúng ta tuyệt sẽ không quên ngài đại ân đại đức, chờ hai anh em chúng ta phát tài rồi, cũng sẽ không thiếu ngài chỗ tốt. Ngài cũng đừng hại nhỏ. Tần lão bản sắc mặt càng phát ra khó coi. Mã Khuê thản nhiên nói, ta chằm chằm ngươi không phải một ngày hai ngày, trong nhà mấy miệng người mò được nhất thanh nhị sở, chạy không được ta cũng chạy không được ngươi, không nói gạt ngươi, hai anh em chúng ta khô chính là liếm máu trên lưỡi dao sinh ý, cái này bận bịu ngươi giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu là có khác tâm tư, vậy coi như đừng hai anh em chúng ta không khách khí. Dứt lời, uy hiếp giống như tại bên hông vỗ vỗ, phát sinh bang bang đổ sắt và chạm thanh âm. Ôi, Tần lão bản lại là sinh khí lại là sợ hãi, nói cũng nói không lưu loát. Hai người này sáng sớm liền mai phục tại đồ ăn cửa hàng phụ cận, đợi Tần lão bản dẫn trong tiệm hỏa kế ra cửa, hai người liền từ chỗ tối hiện thân, đem hỏa kế kéo xuống một hàng xe ngựa quyền cước chào hỏi, đem Tần lão bản kẹp ở trong đánh xe ngựa nên ngang rời đi. Tần lão bản thấy không ổn, nhưng quyền cước kém xa hai cái này hắn tử, đợi đi đến vương phủ không xa, đầu to mới nói minh ý đồ đến, Tần lão bản thế mới biết cái này hai tặc càng đem chủ ý đánh tới vương gia, cái này giật mình không thể coi thường, Tần lão bản chỉ dọa đến tay chân lạnh bướt, nhưng ở nắm đấm cùng lưỡi dao trước mặt kia cự tuyệt là quả quyết không dám nói ra khỏi miệng. Trong nháy mắt liền đến vương phủ cửa sau, lúc này chính là bận rộn thời điểm, vương phủ ăn mặc chi phí không có gì ngoài người làm trong phủ mua sắm bên ngoài, có hợp tác lâu ngày chủ quán cũng sẽ đưa hàng tới cửa, như Tần lão bản như vậy, dựa vào cái này tranh thủ chủ gia hảo cảm, lúc này đã có hai chiếc xe hàng dừng ở trước cửa, hỏa kế cùng người làm trong phủ ngay tại giao tiếp hàng hóa. Tần lão bản đem xa ngựa dừng lại, một tuổi trẻ hạ nhân tiến lên đón, Tần lão bản, vất vả. Xa xa đầu ngõ, Thân Ngọc chẳng biết lúc nào xuất hiện, hắn nửa người ẩn tại sau tường, thò đầu ra xa xa nhìn xem. Tiểu Đinh ca, nương ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Tần lão bản không còn cách nào khác, kiên trì xuống xe, gạt ra tiểu dung, hướng kia tiểu đình ca chắp tay. Nhờ ngài phúc, tốt hơn nhiều. Tiểu đình ca chắp tay một cái, còn muốn cảm tạ ngài tặng trái cây, mẹ ta hôm qua cái còn nói, nếu không phải Tần lão bản, chúng ta tầm thường nhân gia có thể ăn không lên. Tần lão bản cười nói, thuận tay sự tình. Tiểu đình ca ánh mắt nhìn hướng Tần lão bản phía sau Mã Khuê cùng đầu to, hai vị này nhìn xem lạ mà ta. Mã Khuê cùng đầu to xuống xe ngựa, đầu to quay đầu nhìn lại, ánh mắt đang cùng Thân Ngọc chạm vào nhau, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Tần lão bản gặp tiểu đình ca nhìn mình, trong ánh mắt lộ ra hồ nghi, khẩn trương cơ hồ quên hô hấp, hai vị này là nô là ta bản gia chất nhi, hai ngày này bận không qua nổi, đành phải để cho bọn họ tới hỗ trợ, không có quy củ đồ vật sẽ không để cho người sao. Mã Khuê cùng đầu to lộ ra tiểu dung, hướng tiểu đinh ca vấn an. Không dám. Tiểu đinh ca gật gật đầu, đánh giá Mã Khuê cùng đầu to, lại nhìn về phía Tần lão bản như cũ trước qua sưng. Mã Khuê cùng đầu to đem trên vải để lộ, một người giơ lên một giỏ, hướng chân tường đi đến, qua sưng sau lại tại Tần lão bản dẫn đầu hạ đi vào cửa sau, đem đồ ăn giò đặt ở nhà bếp sắt vách trong kho hàng, hai bọn họ chân trước đi, Lao Triệu cùng Tiểu Trương chân sau đuổi đến đến, Tiểu Đình ca nhận ra hai người, liền vội vàng tiến lên chào, hai vị đại nhân có gì chỉ giáo? Lao Triệu căn bản cũng không mắt nhìn thẳng hắn, có khuôn mặt xa lạ sao? Bọn hắn là thiên tử cận vệ, nếu không phải bệ hạ khai ân, mệnh lệnh cẩm y liễu vệ bảo hộ quần thần, những này gia nô viện công chính là cả một đời cũng không có cơ hội cùng bọn hắn nói lên một câu. Cái kia, Tiểu Đình ca khẽ giật mình, đông dưng nhớ tới Tần lão bản kia hai cái chất nhi, nô. Tiểu Trương nhíu mày, không nhịn được nói, cha hỏi ngươi đâu? Tiểu Đinh ca càng căng thẳng hơn, hai người này ánh mắt lạnh lùng, để hắn phía sau phát lạnh, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, không có. Lao Triệu gật gật đầu, ngươi hảo hảo nhìn xem, nếu là có. Nô. Hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa, cửa ngõ bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhíu mày, bên miệng im bặt mà dừng. Tiểu Trương gặp hắn thần sắc khác thường, thế nào rồi? Lao Triệu chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, nhìn hoa mắt. Mã Khuê cùng đầu to hai người đi ra nhà kho, Tần Lao bản gặp bốn bề vắng lặng, thúc giục hai người nói, hai vị già, chúng ta cần phải đi. Gấp cái gì? Đầu to nhe răng cười một tiếng. Tần Lao bản vẻ mặt cầu xin, cái này trong vương phủ người đến người đi, hai người các ngươi gương mặt lạ mặc kệ cầu tài vẫn là sát hại tính mệnh, đều sẽ bị người phát giác, vẫn là nghe lão hủ một lời khuyên, nhanh chóng rời đi vi diệu. Mã Khuê quằn mặt lại nói, Tần Lao bản, tiền không tới tay, chúng ta cũng sẽ không đi. Ngươi đi tìm cái an tĩnh chỗ trốn đi, một hồi ồn ào sắp nổi đến ngươi còn có thể lưu một cái mạng. Tần Lao bản nghe hắn nói đến trịnh trọng việc, sắc mặt lúc này thay đổi, khiếp sợ nhìn xem Mã Khuê, ngươi muốn làm cái gì? Mã Khuê thâm trầm mà nói, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi bây giờ coi như sống không được. Tần Lao bản dọa đến lùi lại một bước, Mã Khuê giận tái mặt, còn không đi. Tần Lao bản cái chán thái dương mồ hôi lạnh ứa ra, bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên co cẳng liền đi. Dừng lại. Mã Khuê tại hắn phía sau nói. Tần Lao bản dừng bước lại, lơ lớp lo sợ mà nhìn xem hắn. Mã Khuê sâu kín nói, cũng đừng nghĩ đến mật báo, cái này vương phủ là ngươi dẫn chúng ta tiến đến, chúng ta nếu như bị bắt, liền nói ngươi là đồng lưu, nếu là chạy trốn, ngươi cùng trong nhà người người không một kẻ nào có thể sống được. Tần Lao bản cắn chặt hàm răng, huyệt thái dương nổi gần xanh, phản phất sau một khắc liền muốn nhào lên cùng hai người liều mình. Mã Khuê lại không sợ hắn, hai người ánh mắt va chạm ra hỏa tinh, một lát sau Tần Lao bản phát ra thở dài một tiếng, quay đầu đi. Mã Khuê cười lạnh, nhìn về phía đầu to, làm việc. Đầu to năm 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 đấm, hồi lâu chưa từng làm tặng, loại kia đã lâu hưng phấn cùng kích thích một lần nữa chiếm cứ trong lòng của hắn, làm việc. Chương 1018, cầu tình chương 1018, cầu tình trong thư phòng, Vương Thừa Giản tại sau án thư vào chỗ, nhìn xem Vương Thi Hàm nói, Thi Hàm, đối phương đến tuột cùng là cái gì người? Vương Thi Hàm lắc đầu, Vương Thừa Giản trầm ngâm nói, kia tập nhân trăm phương ngàn kế, sợ là hướng ta tới. Vương Thi Hàm nói, phụ thân suy đoán, vừa cùng cốc vũ nhất trí. Lúa? Ai? Cái này quen thuộc vừa xa lạ danh tự để Vương Thừa Giản không khỏi sức sở, Hoàng Tự Lập ở bên nhìn mặt mà nói chuyện, thầm nghĩ, bọn hắn quả nhiên là nhận biết. Vương Thi Hàm nói, đem ta cứu, chính là cốc vũ. Vương Thừa Giản liếc mắt Hoàng Tự Lập một chút, trầm giọng nói, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, ngươi cùng ta tinh tế nói tới. Vương Thi Hàm liền sẽ tại hộ quốc tự bên trong tao ngộ mai phục, thời khắc nguy cấp bị cốc vũ cứu, một ngày một đêm kinh lịch nguyên nguyên bản bản cùng phụ thân nói. Vương Thừa Giản nghe được biến nhan biến sắc trở Vương Thi Hàm nói xong, nửa ngày trầm mặc vô ngữ. Vương Thi Hàm nói, phụ thân, cốc vũ ham sâu ham hổ, mượn dùng ngài quan ấn bất quá là ngộ biến tùng quyền, vì cái gì cũng là đem trong thành Lục Lâm đạo tặc một mẹ hốt gọn, mong rằng ngài có thể giúp một chút hắn. Vương Thừa Giản nhìn về phía Hoàng Tự Lập, Tự Lập a. Hoàng Tự Lập đứng người lên, thế bá. Vương Thi Hàm gặp Vương Thừa Giản nhìn trái phải mà nói hắn, trong lòng không khỏi trầm xuống, liền biết sự tình tất sẽ không như tưởng tượng bên trong như vậy thuận lợi. Vương Thừa Giản mặt trầm như nước, kia Châu Đại Lực bây giờ tại chiếu trong ngục sao? Vâng. Hoàng Tự Lập chắp tay nói, kia Châu Đại Lực tự ý rời vị trí, bây giờ đã bị bắt giữ tại chiếu trong ngục chặt chẽ thẩm vấn, đợi tình tiết vụ án kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng liền chuyển giao con lại. Vương Thi Hàm cả kinh nói, không thể. Ngươi nếu là đem hắn giao ra, nơi nào còn có mệnh của hắn tại? Còn không đợi Hoàng Tự Lập mở miệng, Vương Thừa Giản giận tím mặt, im ngay. Chuyện này cũng là ngươi có thể quản. Ngươi biết rõ hắn từ chiến trường bỏ chạy ấn luật nên chém, liền khái kịp thời đem hắn giao cho quan lại xử trí, nhưng ngươi biết chuyện không báo, thậm chí chứa chấp bao che, nếu là bị người thẩm tra, chúng ta Vương gia khó thoát chịu tội, Tự Lập đây là cứu được chúng ta, biết không? Hoàng Tự Lập đội vàng kém tạng, đây là tiểu chất phải làm. Mặt mang vẻ đắc ý, nhìn về phía Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm vừa tức vừa gấp, thanh âm run lên, cha, như đại ca trong nhà còn có bệnh nặng lão mẫu, hắn có chuyện bất chắc, ngươi để mẫu thân hắn như thế nào sống sót? Thi Hàm, ngươi như thế nào hồ đồ rồi? Vương Thừa Giản đè nén nộ khí, là kia Châu Đại Lực mắt không quân pháp mới trêu ra tai họa, hắn sớm biết có một ngày như thế này, lúc trước liền không nên tùy hứng làm vậy, chuyện này như vậy dừng lại, sau này cùng ngươi tái vô quan hệ. Nửa sau câu là nói với Vương Thi Hàm, ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập gật gật đầu, tiểu chất đã xem chuyện này xử lý rõ ràng, tuyệt sẽ không liên lụy bá phụ một nhà. Vương Thi Hàm song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, nàng biết phụ thân là cái tâm tư thâm trầm người, đã câu nói này nói ra liền sẽ không tùy tiện đổi giọng. Nàng thở ra một hơi thật sâu, kia quan ấn sự tình. Vương Thừa Giản xem sách trên bàn quan ấn, đưa tay lấy tới, cầm trong tay bút ve, chậm chạp không có mở miệng. Bây giờ trong kinh thành đạo tặc hành hành, quấy được lòng người hoảng sợ, trong kinh quyền quý cũng không có thể may mắn thoát khỏi với khó. Thuần Thiên phủ làm kinh thành trị an hàng đầu nha môn, ngày gần đây gặp dùng ngòi bút làm vũ khí, cho dù toàn viên ra đường bắt, vẫn hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ là không nghĩ tới âm thầm lại hạ như thế một bước đại cờ. Xâm nhập trại địch điều tra sau lưng làm chủ, một chiêu này tràn đầy hung hiểm, nhưng nếu là thành công, liền có thể đem trong kinh quần đạo một mẹ hốt gọn, mà phụ trách chuyện này là một cái hắn cho rằng sẽ không còn xuất hiện tại cuộc sống của hắn bên trong danh tự, cấp vũ. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, một người dáng mạo tầm thường này thiếu niên dựa vào lấy nhạy bén cùng linh hoạt thân thủ cứu được Thi Hàm tính mệnh, nhưng là tại trận kia đột nhiên xuất hiện bắt cóc bên trong Vương Thi Hàm vì mình tính mệnh, đem cốc vũ bán cho địch nhân. Đây là một đoạn nghiệt duyên, Vương Thi Hàm tự trách với mình phản bội, đau lòng với tình cảm kết thúc, hao tốn thời gian thật dài mới đi ra khỏi tới. Kỳ thật với hắn sao lại không phải như thế đâu, đối với cốc vũ, Vương gia cha con trong lòng luôn có như vậy một phần ấy nấy. Hắn có nên hay không giúp hắn đâu? Vương Thừa Giản nhất thời do dự, chậm chạp không chịu mở miệng. Hoàng Tự Lập nhìn mặt mà nói chuyện, chen lời nói, theo tiểu chất vũ kiến, việc này tuyệt đối không thể, thế bá quan ấn chính là thiên gia chỗ thụ, há có riêng mình trao nhận lý lẽ, những tập nhân kia chỉ tên muốn thế bá quan ấn, rõ ràng có càng sâu âm mưu, Cốc Vũ bên người đàn sói vây quanh, một khi đem quan ấn giao ra, dẫn xuất sự cố đến đó chính là đại họa lâm đầu. Ngươi nói vậy? Vương Thi Hàm gấp đến độ nâng lên âm điệu, Cốc Vũ tâm tư linh xảo, tuyệt sẽ không để phụ thân xảy ra chuyện. Vương Thừa Giản nuốt ve quan ấn, con mắt cũng không có nhìn hai người, đối với hai người cãi lộn càng là mắt điếc tai ngơ. Hoàng tự lập nói, kia Cốc Vũ cả gan làm loạn, còn muốn ra như thế nguy hiểm biện pháp, quả nhiên là tổn hại người hại mình, thế bá ngàn vạn lần đừng có mềm lòng, nếu không một nước vô ý, tay cầm được với người khác chi nhãn, đối thế bá nhưng thật to bất lợi. Ừm. Câu nói này nói đến Vương Thừa Giản tâm hàm, quan ấn mất đi không thể coi thường, vô luận là quan trường công kích, hoặc là bệ hạ trách tội, đều tuyệt không phải hắn có thể gánh chịu được. Vương Thi Hàm mắt thấy muốn hỏng việc, dưới tình thế cấp bách bịch quỷ trên mặt đất, cha, Thi Hàm van cầu ngươi. Vương Thừa Giản nhíu chặt lông mày, ngươi đây là làm cái gì? Vương Thi Hàm kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cha, Cốc Vũ làm việc một lòng vì công, mặc dù làm việc lớn mật, nhưng gây nên bất quá là nghèo khóa hung đồ, vì dân trừ hại, ngài là đại minh quan nhi, cẩn trọng vì cái gì không phải cũng là bách tính ăn cư lạc nghiệp sao? Chuyện này ngài khái giúp hắn, mặt khác. Nàng ngẩng đầu, cắn môi do dự một lát, đây là nhà chúng ta thiếu hắn. Vương Thừa Giản thở dài, Vương Thi Hàm khúc mắc năng giải, hắn một mực là biết đến, đứa nhỏ này tâm tư chất phác, chưa hề làm qua thua thiệt đức sự tình, sự kiện kia đối nàng không tiếc với đả kích nặng nề. Hắn đem quan ấn thả trở về, từ sau án thư lượn quanh ra, đem Vương Thi Hàm đỡ dậy thân, Thi Hàm, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng quan ấn chi trách không thể coi thường, điểm này tự lập nói cũng không có sai. Dạng này, ngươi cho vi phụ cho dù tốt sinh ngẫm lại, ngươi lo lắng hãi hùng nửa ngày, về trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Vương Thi Hàm nhìn xem phụ thân, nàng biết nàng cùng hoàng tự lập ý kiến đã không trọng yếu nữa, Vương Thừa Giản xoắn xuýt nàng lòng dạ biết rõ, gặp phụ thân ý mềm xuống tới, cũng không dám quá độ bức bách, phúc phúc đạo, nữ nhi kia liền lùi xuống. Hướng hoàng tự lập hung hăng khoét một chút, chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng. Hoàng tự lập cười khổ nói, Thi Hàm muội muội lần này đáng hận bên trên ta. Vương Thừa Giản theo cười cười, tự lập, làm nghe trong cẩm y vệ không ít thợ khéo, khả năng giả tạo quan ấn. Hoàng tự lập khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền minh bạch Vương Thừa Giản ý tứ, ta ngược lại từng nghe nói qua, nhưng cho dù có thể giả tạo, bây giờ cũng không kịp. Vương Thừa Giản gật gật đầu, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi cứu Thi Hàm, nếu không phải ngươi, nàng cũng sẽ không an toàn trở về. Hoàng tự lập ý vị thâm trường nhìn Vương Thừa Giản, ta sớm đem Thi Hàm muội muội coi như người nhà, nàng xảy ra chuyện ta há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn, thế bá, ngài khách khí. Vương Thừa Giản sững sờ, tại hắn đầu vai vô vỗ, ngươi cũng mệt nhọc nửa ngày, đi nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng tự lập cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài, Vương Thừa Giản nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, ngồi trở lại đến sau án thư rơi vào trầm tư. Chương 1019, đi đâu chương 1019, đi đâu Hoàng tự lập đi ra thư phòng. Gặp Vương Thi Hàm đứng tại trong sân nhìn trời bên cạnh sương sở, hắn cười đùa tí từng đi tiến lên, Thi Hàm muội muội, thế nào về không đi nghỉ ngơi? Vương Thi Hàm thu hồi cháy bỏng thân sắc, oán hận đánh ra hắn, theo sau chuyển đầu sang chỗ khác. "Tiểu thư." Một tiếng sắc lạnh, the thé nữ tử thanh âm truyền đến, Tiểu Hồng như một trận gió chạy tới, trong nháy mắt liền nhào vào Vương Thi Hàm trong ngực. "Ôi, nha đồng đốc, ta chân này về làm bị thương đâu, ngươi cẩn thận chút." Vương Thi Hàm bị đụng cái đầy cõi lòng, lùi hai bước mới miễn cưỡng dừng lại. Tiểu Hồng hai mắt đẫm lệ, "Tiểu thư, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không Tiểu Hồng cũng không sống được." Vương Thi Hàm cho nàng lau sạch nước mắt, nhẹ giọng an ủi, "Nha đầu ngốc, ta nào có như vậy dễ dàng chết." Nhắc tới trong phủ áp lực lớn nhất chớ quá với Tiểu Hồng, nàng tại trong quán trà cùng Vương Thi Hàm phân biệt về sau, không bao lâu liền nhận được tiểu thư bị cưỡng ép tin tức, Tiểu Hồng lúc này liền dọa đến choáng váng. Cho dù Vương Thừa Giản cũng không trách tội với nàng, nhưng Tiểu Hồng lại là sợ hãi lại là tự trách, cơm nước không bảo, đêm không thể say giấc, bây giờ nhìn thấy Vương Thi Hàm bình yên trở về, cảm xúc khó mà tự điều khiển, khóc bù lu bù loa. Vương Thi Hàm nghĩ đến một ngày một đêm này mấy lần lâm vào tuyệt cảnh, mỗi một lần đều là tuyệt sử phùng sinh, khó khăn tìm lại một mạng, khóe mắt dần dần nổi lên nước mắt, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng sau lưng. Hoàng tự lập đứng tại cách đó không xa, tinh tĩnh mà nhìn xem hai người, không có chút nào rời đi ý tứ. Tiểu Hồng rút ra thần đến, phúc phúc, gặp qua hoàng đại nhân. Nô. Hoàng tự lập từ chối cho ý kiến gật đầu. Vương Thi Hàm xoa bóp Tiểu Hồng gương mặt, đi làm việc đi. Tiểu Hồng sợ nàng rời đi hắn giống như, để Tiểu Hồng bồi tiếp ngươi đi. Vương Thi Hàm cười nói, ngươi cũng nhịn hồi lâu, vành mắt đen sì chẳng khác nào gấu mèo. Tiểu thư. Đối mặt Vương Thi Hàm giễu cợt, Tiểu Hồng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đem Vương Thi Hàm tay ngăn cản xuống dưới. Ý của ta là, ngươi đi nghỉ ngơi, tiểu thư có chuyện khẩn yếu muốn làm. Vương Thi Hàm thu hồi tiểu dung. Tiểu Hồng bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Bất quá tiểu thư ngài cũng đừng lại ra ngoài. Đi thôi. Vương Thi Hàm dương lên tay, Tiểu Hồng cẩn thận mỗi bước đi đi. Hoàng tự lập đi lên trước, Thi Hàm muội muội, chuẩn bị đi nơi nào? Vương Thi Hàm lạnh lùng thốt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hoàng tự lập thu liễm lại tiểu dung, Cốc Vũ tiểu tử kia tuyệt không phải người lương thiện, ngươi vì bản thân tư tình, liền muốn đem Vương gia lôi xuống nước, hậu quả ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, Thi Hàm, ngươi không phải hồ đồ người, hẳn phải biết thế nào làm mới là đối với mình tốt. Ta biết, Vương Thi Hàm gật gật đầu, Cốc Vũ cũng biết, nếu như cái kia lúc chỉ vì hắn tốt, vậy ta đã sớm mất mạng. Hoàng tự lập khẽ giật mình, Vương Thi Hàm quay đầu đi. Hoàng tự lập lẩm bẩm nói, rất đáng tiếc, ngươi sẽ không lại nhìn thấy hắn. Vương Thi Hàm bành che mặt đi đến đằng trước, Hoàng tự lập không nhanh không chậm đi theo nàng. Nàng trở về tin tức trong khoảnh khắc trong phủ truyền khắp, mỗi cái gặp được nhà của nàng nô viện công đều lộ ra biểu tình mừng rỡ, nhao nhao tiến lên chào. Vương Thi Hàm dưới chân một khắc không ngừng, khoát khoát tay liền coi như là ứng qua, nhanh như điện chớp hướng cửa sau đi đến. Đầu to cùng Mã Khuê từ trong phòng đi tới, hai người đổi một thân lỏng lẻo đổ đồ y phục vừa chỉnh lý bên cạnh nói thầm. Đúng vào lúc này Vương Thi Hàm như tựa như một trận gió chạm mặt tới, đầu to sắc mặt biến hóa, Mã Khuê cái khó lo cái khôn, kéo một cái đầu to, hai người song song quỳ gối đạo bên cạnh. Vương Thi Hàm gặp hai người cúi đầu quỳ, chỉ nói hai người cảm xúc kích động bố trí, đoạn đường này bọn hạ nhân nhìn thấy hắn dáng vẻ khác nhau, cử chỉ so sánh ngày xưa không khỏi khoa trương, cho nên nàng cũng không có để trong lòng, nói một tiếng, đứng lên đi. Nói còn chưa dứt lời, người đã đi đến xa. Mã Khuê cùng đầu to lúc này mới thản nhiên đứng lên, hoàng tự lập tại trên thân hai người trượt một chút, đi theo Vương Thi Hàm đi. Mã Khuê nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, không nghĩ tới cái này Vương Thi Hàm vậy mà đại nạn cũng chết, nhảy nhót tương bừng trở về. Đầu to thần sắc nghiêm trọng, đã nàng đều trở về, kia lúa, lúa tới đâu? Một câu đem Mã Khuê hỏi ngộng, đầu to lắc đầu, được rồi, chính sự quan trọng. Mã Khuê liên tục không ngừng mà nói, chính là. Chỉ có hai cái danh ngạch, đầu to lại cùng lúa tết quan hệ cá nhân rất thân, Mã Khuê là quả quyết không cho phép kia họ gốc chặn ngang một gạch, quay tới tay cơ hội, hắn hướng hoàng tự lập bóng lưng nhìn thoáng qua, người kia là cẩm y liề vệ, thủ hạ của hắn chắc hẳn cũng trong phủ, chúng ta cần cẩn thận làm việc, ta tình nguyện chết cũng không muốn rơi vào trong tay bọn họ. Đầu to thản nhiên nói, ta cũng giống vậy. Hai người trong phủ ghé qua, vòng qua rừng trúc chợt thấy hơi ẩm tốc thẳng vào mặt, một mặt hồ xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù trước đó nghe Mã Khuê nói qua, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn cảm giác đến rất là rung động, mặt hồ rộng lớn, vuông bức như gương, xích lại gần nhìn kỹ, hồ thủy thanh triệt thấy đáy, dưới mặt nước rong cùng cá bơi rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Đầu to thấy líu lơi không thôi, đối quyền bí lý giải càng thêm cố tượng. Mã Khuê thấp giọng nói, nước hồ xuyên qua ba tiếng đỉnh viện, lại hướng đi vào trong chính là nội trạch, Vương thừa dạng phòng ngủ cùng thư phòng lâm hồ xây lên, hắn hôm nay xin nghỉ ở nhà, không tại phòng ngủ liền ở thư phòng, kia quan ấn tất ở trong đó một chỗ. Đầu to nghĩ, hiện tại ngày leo như vậy cao, hắn như thế đại quan nhi, chắc hẳn có không ít công vụ muốn làm, chúng ta đi trước thư phòng. Chính hợp ý ta. Mã Khuê lộ ra vẻ tươi cười, dựng lên thủ thế, hai người một trước một sau dọc theo bên hồ hướng vào phía trong trạch sở soạn. Hậu biệt cổng, Tiểu Linh Ca nghe được phía sau tiếng bước chân vang, quay đầu nhìn lại chỉ gặp tiểu thư chính hùng hùng hổ hổ đi tới, vội vàng tiến lên đón, "Tiểu thư, ngài trở về rồi." Vương Thi Hàm bóp lấy eo, hô hấp có chút thở, ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, "Có cái gọi Cốc Vũ tới tìm ta sao?" Tiểu Linh Ca lắc đầu, Vương Thi Hàm lộ ra nghi ngờ biểu lộ, "Thế nào biết?" Hoàng tự lập biểu lộ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nghi hoặc bên trong xen lẫn một tia bất mãn, Lao Trương cùng Tiểu Triệu có chút không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn, cuối cùng nhất vẫn là Lao Trương thấp giọng nói, cũng không phát hiện Cốc Vũ tung tích. Vương Thi Hàm đỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lao Triệu cùng Tiểu Triệu, ánh mắt chuyển tới Hoàng Tự Lập trên thân, bọn hắn vì sao tại cửa sau trông coi? Hoàng Tự Lập bất động thanh sắc nói, tự nhiên là vì nên đón Cốc Vũ. Thật sao? Vương Thi Hàm cực kỳ thông minh, nhìn thấy hai người bọn họ liền minh bạch Hoàng Tự Lập tâm tư. Chuyện cho tới bây giờ Hoàng Tự Lập chỉ có thể đóng vai hồ đồ, đúng vậy. Vương Thi Hàm cười lạnh một tiếng, không làm phiền hai vị, Tiểu Linh. Tiểu Linh Ca nhìn xem Hoàng Tự Lập cùng Vương Thi Hàm, từ hai người sắc mặt đã phát giác được không ổn, trong lòng đang lẩm bẩm, thình lình nghe Vương Thi Hàm gọi hắn một tiếng, cuốn quýt đáp, "Tiểu thư, ngài phân phó." Vương Thi Hàm nói, "Ngươi ngay ở chỗ này trông coi, có cái gọi Cốc Vũ nam tử nếu là muốn gặp ta, ngươi liền tự mình đem hắn dẫn vào cửa. Nếu là có người ngang ngược ngăn cản, đánh cho ta sắp xuất hiện đi, nơi này là Vương gia, không tới phiên người khác làm chủ, ta ngươi nghe rõ chưa vậy?" Câu nói này không chỉ có nói cho Tiểu Linh Ca, đồng thời cũng nói cho Hoàng Tự Lập nghe, Tiểu Linh Ca tê cả da đầu, tại vài đôi mắt nhìn chăm chú khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cứng đờ nhẹ gật đầu. Vương Thi Hàm tay áo dài hất lên, nên ngang rời đi. Tiểu Triệu nhìn về phía Hoàng Tự Lập, "Đại nhân, chúng ta về nhìn chằm chằm sao?" "Chằm chằm cái rắm." Hoàng Tự Lập nổi trận lôi đình, hận không thể đạp Tiểu Triệu cái mông, hắn thở hổn hển câu chửi thề, hai tay chống nạnh nhìn về phía cửa ngõ, thần sắc thời gian nghi hoặc không giảm trái lại còn tăng, tên kia đến tụt cùng đi nơi nào? Chương 1020, hiện thân chương 1020, hiện thân mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ, một trận thu phong thổi qua, nước hồ nổi lên nếp nhăn, ánh nắng trên mặt hồ nhảy bọn, sáng chói mà loa mắt. Vương Thi Hàm đứng tại bên hồ, vuốt thụ thương chân, nhìn qua mặt hồ xuất thần. Hoàng Tự Lập đi đến nàng phía sau, Vương Thi Hàm chậm rãi xoay người, tức giận nhìn xem hắn, Hoàng Tự Lập bị nàng một đôi thanh tịnh mắt to nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, yên lặng rời đi ánh mắt, Vương Thi Hàm nói, "Ta hy vọng ngươi rõ ràng chính mình tại làm cái gì." Hoàng Tự Lập gật gật đầu, "Ta tại bảo vệ Vương gia an nguy." Vương Thi Hàm cắn răng nhìn hắn nửa ngày, Hoàng Tự Lập bất vi sở động, Vương Thi Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác, "Ta muốn nghỉ ngơi, hy vọng ngươi không nên quấy rầy ta." Hoàng Tự Lập gặp nàng khập khiễng bộ dáng, trong lòng quả thực không đành lòng. Sau này đỡ lấy cánh tay của nàng, ta dịu ngươi. Tỉnh lại đi. Vương Thi Hàm bỏ qua một bên hắn tay. Hoàng Tự Lập có chút tức giận, đừng quên trên thuyền đã nói. Vương Thi Hàm bước chân dừng một chút, ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. Cũng không quay đầu lại hướng vào phía trong trạch đi đến. Nàng là Vương thừa giảng ái nữ, chỗ ở độc môn độc viện, còn chưa đi đến nguyện lượng môn, đã có một trận hương hoa mơ hồ mà đến, kia mùi vị quen thuộc để nàng tinh thần vì đó bừng lòng, nàng bước nhanh hơn, trên đùi đau đớn để nàng nhịn không được hút hơi lạnh. Mới tại cùng phụ mẫu gặp mặt thời điểm, nàng cố nén không có biểu lộ ra đau đớn biểu lộ. Kiên trì đến bây giờ cuối cùng có chút không chịu nổi. Xuyên qua nguyệt lượng môn, trong sân lặng ngắt như tờ, nàng thả nhẹ bước chân xuyên qua viện tử đẩy cửa đi vào chính phòng. Tiểu Hồng đã đợi nàng đã lâu, ngay tại cháy bỏng xoay một vòng chuyển, gặp Vương Thi Hàm đi tới, vội vàng nên đón, "Tiểu thư, ngươi trở lại rồi." "Người đâu?" Vương Thi Hàm trở tay đóng cửa lại, gấp không thể chờ mà hỏi thăm. "Ta ở chỗ này." Thanh âm từ phòng ngủ truyền đến, ngay sau đó một mặt bức dứt Cốc Vũ xuất hiện ở trước mặt nàng. "A Tiểu Hồng." Vương Thi Hàm mặt liền đỏ lên, đây chính là khuê phòng của nàng. Tiểu Hồng Ngụy quát mà nói, ta đây không phải sợ người xung tới, nhìn thấy tiểu cốc bộ đầu nha. Đem Vương Thi Hàm đỡ lấy, ngài thụ thương sao? Đưa nàng đỡ đến bên cạnh bàn ngồi, gặp nàng trên quần đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt lúc này thay đổi. Vương Thi Hàm khoát tay áo, không quan trọng, trước làm chính sự. Cốc Vũ gặp nàng khuôn mặt nhỏ bởi vì đau đớn mà thít chặt thành một đoàn, vội nói, trị thương quan trọng, Tiểu Hồng, trước cho tiểu thư bao vết thương. Không cần. Vương Thi Hàm lộ ra so với hắn còn muốn sốt ruột, hoàng tự lập còn tại trong phủ, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, lúc trước liền phái người tại cửa sau mai phủ, rõ ràng là muốn đem ngươi đi đầu giam, không cho ngươi cùng ta lần nữa đối mặt. Cuối cùng vẫn không có giấu giếm được con mắt của ngươi. Cốc Vũ cười nói, đem một phương khăn lụa đặt lên bàn. Vương Thi Hàm khẽ giật mình, theo sau mũi ngọc tinh xảo nhếch lên, cười đáp ý, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, hắn rất giàu hoạt, chúng ta không thể không phòng. Cái này liền gọi là hắn có kế trương lương, ta từng có cầu bậc thang. Tiểu Hồng đưa nàng dịu đến nội thất, động thủ cởi nàng cố Vương Thi Hàm hai tay ngăn cản, ai, ngươi cô nàng này, như thế nào như thế thô lỗ. Nhìn trộm hướng ra phía ngoài quan sát, bên ngoài màn cửa Cốc Vũ thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, hai má nhất thời bay lên hai đoàn đỏ ửng. Cốc Vũ nghe được tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, liền tranh thủ thân thể lưng chuyển, cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Hồng tay chân lanh lẹ mà đưa nàng khố giải khai, nhưng gặp nàng trên đùi vết đau bắt mắt, máu me đầm địa, nước mắt bá chảy xuống. Tiểu thư, là nô tỳ sai, không có bảo vệ tốt ngươi. Vương Thi Hàm đau đến tê tê trừng hút khí lạnh, thanh âm cũng run lẩy bẩy. Đứa nhỏ ngốc, đối phương có chuẩn bị mà đến, giết người không chớp mắt, ngươi tại hiện trường lại có thể tế đến cái gì sự tình? Ta chỉ may mắn ngươi khi đó không tại. Tiểu Hồng hai mắt phím hồng, thấp giọng nức nở, đem Vương Thi Hàm vết thương một lần nữa làm bao. Vương Thi Hàm khóa chặt song mi, đợi Tiểu Hồng bao ôm hoàn tất lúc này mới phun ra một hơi thật dài, má ơi, đau chết mất. Tiểu Hồng tìm quần áo mới thay nàng đuổi, nhìn trộm hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn Cốc Vũ bóng lưng, giảm thấp thanh âm nói, tiểu thư, đây cũng là thế nào một chuyện, ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng đâu. Vương Thi Hàm đắc ý cười một tiếng, sơn nhân diệu kế, ngươi cái này kẻ hồ đồ tự nhiên là không hiểu, bớt nói nhiều lời, dịu ta. Tiểu thư. Tiểu Hồng bĩu môi đem Vương Thi Hàm đỡ dậy thần, Cốc Vũ nghe được phía sau tiếng bước chân vang, vội vàng xoay người. Vương Thi Hàm tại trước bàn ngồi xuống đến, trong phủ cẩm y liề vệ toàn bộ nghe lệnh với hoàng tự lập, hắn là cái gì thái độ, chắc hẳn ngươi cũng lòng đã hiểu biết, như thế nào tránh thoát hắn gặp mặt cha, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cốc Vũ lòng vẫn còn sợ hay nói, hắn đã có thể nghĩ đến tại cửa sau mai phục, đó chính là quyết tâm không cho ta gặp Vương đại nhân. Lúc trước nhờ có ngươi lưu lại một tay, nếu không ta giờ phút này sớm bị hắn cầm. Cái này hoàng tự lập trở mặt không quen biết, cho dù kể vai chiến đấu qua, nhưng hắn đối Cốc Vũ địch ý cũng không giảm bớt. Cốc Vũ suýt nữa trúng kế của hắn, lúc này nói đến vẫn có chút nghĩ mà sợ. Vương Thi Hàm nhìn chằm chằm hắn bên mặt, thanh âm nhẹ nhàng, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Nàng đồng ý trợ giúp Cốc Vũ, một thì xuất phát từ công nghĩa, một cái khác thì không dễ tuyên cái này miệng là chỉ có dạng này nàng mới có thể cùng Cốc Vũ duy trì liên hệ. Cho dù biết hắn đã có ái nhân, bắt đầu cuộc sống mới, cùng mình càng chạy càng xa, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ đứng ở bên cạnh hắn. Ở trong đó cảm xúc phức tạp, Vương Thi Hàm nhất thời khó mà phân biệt là tiếc nuối, là ấy nấy, vẫn là lưu luyến. Cốc Vũ đầy trán kiệt cáo, cũng không có chú ý tới Vương Thi Hàm thần sắc, hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, trong vương phủ đàn sói vây quanh, hơi không cẩn thận đẩy bản kế hoạch liền thua cái sạch sẽ, nghĩ như thế nào cái ổn thỏa biện pháp gặp mặt Vương thừa giản đâu. Vương Thi Hàm gặp hắn đối với mình không động với chung, chính cảm thấy nhục chí, chợt nghe bên người Tiểu Hồng thổi phù một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lại chính nên tiếp Tiểu Hồng chế nhạo ánh mắt, sắc mặt không khỏi đỏ lên, cả giận, có cái gì buồn cười. Cốc Vũ cũng theo đó ngẩng đầu, nhìn xem hai chủ tớ người, trong lòng dần dần có so đo, đột nhiên nói, vất vả hai người các ngươi diễn một cuộc kịch. Diễn kịch. Vương Thi Hàm nhìn chằm chằm hắn, suy đoán ý đồ của hắn. Cốc Vũ cười cười, một trận hoàng đại nhân không thể không mắc câu trò hay. Vương Thi Hàm gặp hắn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, tâm niệm thay đổi thật nhanh thời gian đã minh bạch hắn ý tứ, hai má bay lên đỏ ửng, nhất thời không biết nên xấu hổ hay là nên giận, nặng nề mà hừ một tiếng. Bên ngoài sân nhỏ, mấy tên cẩm y liề vệ lần lượt hướng hoàng tự lập hồi báo, đại nhân, không có phát hiện Cốc Vũ tung tích. Hoàng tự lập nhìn chằm chằm bên ngoài sân nhỏ chúng nữ đỏ bừng bá hoa, lông mày đứng lên, kỳ quái, tên kia đến tột cùng trong phủ, vẫn là còn tại bên ngoài phủ. Cẩm y liề vệ nói, cửa sau đã không có phát hiện hắn, có lẽ hắn cũng không có lặng lẽ chui vào trong phủ, đại nhân có phải hay không quá lo lắng? Hoàng tự lập lắc đầu, hắn được chứng kiến Cốc Vũ thủ đoạn, lấy người này tâm tính tuyệt sẽ không ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài phủ, đã cửa sau không có phát hiện, chẳng lẽ? Hoàng tự lập mãnh địa quay đầu lại, chẳng lẽ hắn là lúc trước cửa đường chính chính đi tới? Hắn ý thức được hắn rất có thể bị Vương Thi Hàm lừa dối, bởi vì hai người ước định từ cửa sau vào phủ, cho nên hắn liền muốn đương nhiên coi là Cốc Vũ tất tại cửa sau chờ đợi Vương Thi Hàm, trước tay cầm cái cửa thủ sông nghiêm, Cốc Vũ chỉ bằng vào há miệng là tuyệt đối không thể tiến đến. Nhưng là nếu như Cốc Vũ dùng một loại nào đó phương pháp lúc trước cửa tiến đến đâu, phủ trung ngoại gấp bên trong lòng, chỉ cần đi vào cửa, lấy Cốc Vũ thủ đoạn lặng yên không một tiếng động tiếp cận một ít địa phương chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn bị chính mình suy đoán sợ ngây người, đang muốn đi cửa trước xác minh tình huống, chợt thấy một thân ảnh từ tiểu viện Nguyệt Lượng môn hốt hoảng chạy ra. Hoàng đại nhân, không xong, tiểu thư té xỉu. Hoàng tự lập giật mình, ngưng thần nhìn lại, chính là nha hoàn Tiểu Hồng. Chương 1021, sinh bệnh chương 1021, sinh bệnh Tiểu Hồng lảo đảo chạy đến hoàng tự lập trước mặt, hoàng tự lập một tay lấy nàng giữ chặt, vội la lên, thế nào chuyện? Tiểu Hồng thần sắc sợ hãi, há miệng run rẩy nói, hoàng đại nhân, nhanh cứu tiểu thư mệnh, nàng vừa rồi tốt đoan đoan, đống nhiên ngã gục liền, ngất trước chỉ tới kịp gọi ngài tiền đến, ngài mau theo ta đi xem một chút đi.
Đi.
Hoàng tự lập không cho giải thích, co cẳng liền đi. Tiểu Hồng một đường chạy chậm đến mới có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Hoàng tự lập đi vào biệt tử, gặp chính phòng cửa phòng mở rộng, Vương Thi Hàm nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, vội vàng ba chân bốn cẳng nhập môn, đưa nàng ôm lấy đặt lên giường. Thi Hàm, Thi Hàm, ngươi thế nào rồi? Vương Thi Hàm thân thể theo cánh tay của hắn lay động, Hoàng tự lập vội la lên, nàng là thế nào té xỉu? Tiểu Hồng đứng tại sau lưng của hắn, há miệng run rẩy nói, tiểu thư trở lại trong phòng đổi y phục đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cảm thấy đau đầu khó chịu, nàng lại cái này hẳn là tặc nhân đối nàng hạ độc, lại ngài có cẩm y liễu vệ nghiên cứu giải dược, chữa khỏi trăm bệnh, nàng đang muốn tìm ngài, đi tới cửa lại ngã nhào một cái ngã quỵ, nô tỳ dọa đến muốn chết, ngài nhanh mau cứu tiểu thư đi. Hoàng tự lập cả giận, nơi nào có chữa khỏi trăm bệnh thần dược. Cốc Vũ sau khi dùng thuốc sở di có thể hiệu quả nhanh chóng tỉnh lại, cũng bất quá là ngoại thương tăng thêm ngâm nước lạnh bố trí, nói cho cùng cũng bất quá là bình thường triệu chứng, mà Vương Thi Hàm tự dưng phát bệnh, ổ bệnh không biết, ở đâu là hắn có thể trị thật tốt. Nếu quả thật như Vương Thi Hàm nói, bị tặc nhân hạ qua dược, vậy hắn lại không dám đem dược hoàn cho nàng, nếu không hoàn toàn ngược lại, vậy càng thêm bệnh, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Hắn thần sắc cháy bỏng, thanh âm cũng không thấy lớn lên, việc này không nên chậm trễ, nhanh, đem người đưa y quán. Dứt lời túi người xuống liền muốn ôm lấy Vương Thi Hàm. Tự lập ca ca. Hoàng tự lập giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Vương Thi Hàm hai mắt khẽ nhếch, chính yên lặng nhìn xem hắn, ta đây là thế nào rồi? Người ngất đi. Hoàng tự lập khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Thi Hàm, cảm giác ra sao? Vương Thi Hàm liền nghiêm mặt, đầu mê man, tim đau. Hoàng tự lập trầm giọng nói, ngươi lại những tặc nhân kia cho ngươi hạ độc. Vương Thi Hàm hai tay ở trong chăn bên trong siết thành một đoạn, Hoàng tự lập ánh mắt sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu nàng che giấu. Đây cũng là Cốc Vũ vì nàng đo thân mà làm một thủ kịch, Hoàng tự lập tham gia quá bản, cho dù trên thuyền Vương Thi Hàm từng cùng hắn giảng cái đại khái, nhưng hắn vẫn không cách nào biết được tại một ngày này bên trong cụ thể phát sinh cái gì sự tình, lợi dụng tin tức không đối xứng chế tạo một cái hư giả lấy cớ, cho dù Hoàng tự lập muốn cầu chứng cũng không thể nào bắt đầu. Nàng tiếng nói cứng ngắc, có lẽ là tại chúng ta ẩm thực bên trong trộn lẫn tiến vào đồ không sạch sẽ, ta khi đó liền cảm giác buồn nôn chóng đầu, chỉ là sau đó không lâu triệu chứng liền biến mất, ta liền không có để ở trong lòng. Hoàng tự lập quan sát đến sắc mặt của nàng, đừng sợ, chúng ta đi xem Lan Trung. Vương Thi Hàm gật gật đầu, run run rẩy rẩy bò dậy, biến sắc lại ngồi trở xuống. Hoàng tự lập tay mắt lanh lẹ, đưa nàng đỡ lấy. Vương Thi Hàm lấy lại bình tĩnh, tâm ta nhảy rồn rập, chờ một lát một lát. Hoàng tự lập nhẹ giọng an ủi, không nóng nảy, ta giúp ngươi. Tiểu Hồng nếu không phải trước đó biết tình hình thực tế, nhất định là muốn bị Vương Thi Hàm dĩ giả loạn chân hóa trang lửa. Nàng nhìn trộm hướng ra phía ngoài quan sát, nhưng gặp trong viện bóng người lóe lên, lập tức biến mất bóng dáng. Nội trạch bên ngoài kia mấy tên cẩm y rìa vệ chờ đợi Hoàng tự lập phân công. Cốc Vũ túi đầu bước chân vội vàng, trong khoảnh khắc thoát ly mấy người ánh mắt nhìn về phía góc đông nam. Vương Thi Hàm đã xem thư phòng vị trí nói cho hắn, trên đường đi chỉ có chút ít mấy tên người hầu kỳ quái mà nhìn xem hắn, nhưng cũng không có ngăn cản. Hai ngày này người trong phủ ngựa hỗn tạp, nhưng bởi vì có cẩm y liễu vệ tồn tại, nội trạch bên trong phục vụ hạ nhân ngược lại không có như vậy cảnh giác. Dù sao cẩm y liễu vệ thần thông quảng đại, có thể đột phá phòng tuyến tặc nhân sợ là không nhiều. Gặp Cốc Vũ thân mang y phục hàng ngày, chỉ cho là hắn cũng là một thành viên trong đó, chỉ là Hoàng tự lập từng dặn dò thủ hạ vô cơ không được đi vào nội trạch. Nhìn thấy Cốc Vũ không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cốc Vũ cũng không đáp lời, gặp thoáng qua lúc gật đầu thăm hỏi, bước nhanh hướng đông nam phương hướng đi đến. Cái gì người? Thanh âm giàn mua từ tiền phương thình lình truyền đến. Cốc Vũ dọa đến giật mình, vội vàng lách mình tránh tại tường bên cạnh. Chúng ta là người làm trong phủ. Trả lời hắn là một cái tuổi trẻ nam tử hàm hồ thanh âm. Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải đến đây vì hắn. Biết ta là ai không? Kia thanh âm giàn mua nói. Không biết. Vẫn là trẻ tuổi thanh âm đáp. Ta là cái này trong phủ quản gia, vị hạ nhất cái trong phủ người hầu đều nhận ra khuôn mặt của ta, các ngươi đến tụ cùng. Nô. Lời còn chưa dứt, kia thanh âm giàn mua kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó là nặng nề ngã xuống đất thanh âm. Cốc Vũ giật mình, chẳng lẽ trong phủ tới tập nhân? Hắn dọc theo chân tường chậm rãi hướng về phía trước sờ soạn, chỗ góc cua thò đầu ra, đã thấy hai cái thân mang hạ nhân phục sức nam tử bóng lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Cốc Vũ lặng lẽ sờ qua đi, tại cây sồi xanh phía sau cây phát hiện tứ hỉ thân ảnh, hắn thân thể còn lưng, nếu không phải chăm chú lục soát, thật đúng là tùy tiện phát hiện không được. Hỏng, trong vương phủ quả nhiên tiến vào tập nhân. Cốc Vũ trong lòng kinh hãi, từ đế giày đem chủy thủ rút ra, siết thật chặt trong tay. Vào phủ thời điểm vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, hắn đem cương đao tìm cái ổn thỏa chỗ ẩn tàng. Lúc này trong tay chỉ có cái này một cây chủy thủ phòng thân, hắn lấy lại bình tĩnh, đuổi theo hai người kia biến mất phương hướng đi. Đầu to hướng về phía trước chỉ, thư phòng. Mã Khuê từ trong ngực rút ra chủy thủ, mấy người kia nếu là quản gia, lại là từ nơi này phương hướng ra, nói không chừng Vương Thừa Giản liền ở chỗ này, quản hắn có phải hay không thư phòng, chỉ cần hắn tại, quan ấn liền ở. Đầu to cũng rút ra chủy thủ, liếm môi một cái, Mã huynh quả nhiên là người thông minh, xem ra cuối cùng nhất hai cái danh ngạch không phải huynh đệ chúng ta không còn ai. Hai người thấp lấy thân thể sờ đến cửa phòng, Mã Khuê đưa tay đẩy cửa đi vào. Vương Thừa Giản chui đầu vào trước thư án biết cái gì, nghe được cửa phòng mở không ngẩng đầu, "Tứ Hỉ, ngươi trở về thật đúng lúc, mới quên dặn dò ngươi, Nam Thành binh mã đi, Thuận Thiên phủ cùng tuần bộ doanh các chuẩn bị một phần hậu lễ, tiểu thư đã trở về, cũng không cần lại phiền phức người ta, mấy nhà nha môn ngươi tự mình đi một chuyến." Nói đến chỗ này ngẩng đầu lên, liền gặp một nam tử xa lạ cười như không cười đứng ở trước mặt mình, trong tay nắm chặt một cây chùy thủ. Vương Thừa Giản quá sợ hãi, ngươi, các ngươi là cái gì người? Tới, đang muốn lớn tiếng kêu cứu, Mã Khuê chui lên đến đây, một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Vương Thừa Giản dọa đến hồn phi phách tán, dùng cả tay chân liệu mình giãy giụa, Mã Khuê tay trái so sánh lực tướng hắn từ bản án sau kéo sắp xuất hiện đến, dùng sức ném xuống đất. Đáng thương Vương Thượng Thư sống trong nhung lụa, đâu chịu nổi dạng này thô lỗ đánh ngộ, thân thể hung hăng đâm vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời rơi mắt nổi đom đóm, sắp đứt cả tim gan. Chương 1022, cảm tạ chương 1022, cảm tạ đầu to đứng tại cổng trông chừng nghe được phía sau rên lên một tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ gặp Vương Thừa Giản co quắp tại địa, sắc mặt thống khổ trong miệng phát ra đứt quãng tiếng rên rỉ. Mã Khuê từ trên thư án đem quan ấn cầm trong tay tại trong lòng bàn tay chèn chèn hướng đầu to đắc ý cười một tiếng, quan này ấn cũng không nhẹ đến cùng là quan gia đồ vật bất quá nha, hiện tại là chúng ta huynh đệ. Đầu to khoát tay áo thúc giục nói, ra cửa lại đắc ý. Mã Khuê đem quan ấn dịch trong ngực cất bước muốn đi, Vương Thừa Giản đột nhiên một thanh níu lại chân của hắn, tặc tư dám can đảm nhập phủ trộm cướp quan này ấn thụ tại thiên tử há lại các ngươi tùy tiện động. Mã Khuê giật nảy mình, mu dùng sức vùng thoát khỏi Vương Thừa Giản dây dưa. Vương Thừa Giản bao đủ khí lực lớn hô, người tới a bắt trộm nhà. Đồng thời hai tay so sánh lực đem Mã Khuê đuổi hướng trong ngực bao quát gắt gao ôm lấy, mặc cho Mã Khuê thế nào tránh thoát cũng tránh thoát không được. Cái kia một câu hô như đá phá thiên kinh nghe vào đầu to trong thai không tiếc tại sấm sét giữa trời quang, hiển nhiên Vương Thừa Giản gắt gao dây dưa xoắn xuýt một lát, đột nhiên một cái bước xa thoát ra bắt lấy Vương Thừa Giản cánh tay hướng ra phía ngoài liền kéo. Vương Thừa Giản vừa sợ vừa giận, ngươi, các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Đầu to cả giận, buông tay lão đầu nhìn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Thừa Giản thu nạp cánh tay cố chấp ôm lấy Mã Khuê đuổi. Mã Khuê lại nhiều lần tránh thoát không được, lại sợ tiếp tục trì hoãn liền muốn đại sự không ổn, nhịn không được các từ trong lòng lên giận hướng gan bên cạnh sinh lật bàn tay một cái đem kia chùy thủ siết trong tay, đây chính là ngươi mất ta. Đầu to cả kinh nói, Mã Khuê ngươi muốn làm cái gì? Mã Khuê diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng đối đầu to mắt điếc hai ngơ, tay phải vung lên chùy thủ hàn tinh lấp lóe thẳng đến Vương Thừa Giản mà tới. Vương Thừa Giản bị hai cái trẻ tuổi nam tử kẹp ở bên trong, mắt thấy hung khí lao thẳng tới mình mặt lại tránh cũng không thể tránh trong lòng than khổ, mạng ta xong rồi. Ngay tại căn này không dung phát thời khắc, cổng bóng người lóe lên mau lẹ vô cùng nhào về phía Mã Khuê. Mã Khuê một mực lưu ý lấy động tĩnh của cửa chùy thủ chuyển cong thẳng đến bóng người kia mà đến, người kia hạ thấp thân thể hữu quyền đập đện tại Mã Khuê bụng dưới, Mã Khuê hú lên quái dị hướng sau liền ngã trong ngực quan ấn vùng thoát khỏi trên mặt đất. Đầu to phản ứng cấp tốc chùy thủ trong tay lao thẳng tới bóng người kia lại bị người ta bành ngậm lấy cổ tay, đầu to ngươi điên rồi. Người tới chính là Cấp Vũ. Đầu to dọa đến giật mình dao găm trong tay ứng thanh mà rơi hai chân mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất. Vương Thừa Giản trở về từ coi chết ngẩng đầu nhìn về phía Cấp Vũ không khỏi chính là sửng sợ, tiểu cấp bộ đầu như thế nào là ngươi? Cấp Vũ liền tranh thủ hắn dịu lên, Vương đại nhân ngài bị sợ hãi. Tiểu cấp bộ đầu. Mã Khuê xoay người này lên khỏi mặt đất hai trưởng nhoáng một cái liền muốn cùng Vương Thừa Giản liều cho cá chết lưới rách, nào biết đối phương trước mặt mọi người vạch trần Cốc Vũ thân phận nghe vào hắn trong thai không tiếp tại sấm sét giữa trời quang. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng vào lúc này bên ngoài thư phòng trong viện vang lên rộn rập chạy âm thanh, hoàng tự lập thanh âm chuyển đến, tặc tư nạp mạng đi. Phản đồ. Bởi vì phẫn nộ Mã Khuê quay hàm thịt run rẩy phi thân nhào về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ chủy thủ nằm ngang ở trước ngực đợi Mã Khuê như một trận như gió lốc lấn đến trước mắt, đột nhiên một cái đá ngang chính giữa Mã Khuê bên cạnh eo, Mã Khuê thân thể ngồi chỗ cuối bay ra nặng nề mà đâm vào trên thư án, doanh một tiếng vang thật lớn, Mã Khuê tính cả án thư song song ngã lệch trên mặt đất. Hoàng tự lập như hổ đói bồ mồi xông vào thư phòng nhìn thấy trong phòng loạn tượng hét lớn một tiếng, đem người trói lại. Phía sau cẩm y diệp vệ nhào tới đem Cốc Vũ đầu to cùng Mã Khuê dây thừng trói chặt nén trên mặt đất, Hoàng tự lập thì đem Vương Thừa Giản đỡ dậy thân, thế ba không có thương tổn ở đâu a? Cái này, cuối cùng là thế nào chuyện? Vương Thừa Giản cũng không để ý tới hắn hồ nghi ánh mắt tại trước mặt ba người trên thân đảo quanh. Hoàng tự lập hừ lạnh một tiếng nói, còn không nhìn ra được sao hai người này nhất định là thụ Cốc Vũ sai sử lừa gạt không thành liền dự định trắng trợn cướp đoạt quan ấn. Ngươi ăn nói bừa bãi. Vương Thi Hàm tức giận thanh âm tự thân hậu chuyển tới. Mới Vương Thừa Giản một tiếng hô Hoàng tự lập nghe được rõ ràng lập tức dẫn người hướng thư phòng gấp rút tiếp viện, Vương Thi Hàm cũng là sức sở Cốc Vũ tới gặp phụ thân nàng là biết đến, nhưng một tiếng tiếng la tê kiệt lực hiển nhiên phụ thân nàng ở vào nguy cấp biên giới, chẳng lẽ Cốc Vũ dùng mạnh. Trong nội tâm nàng thấp thỏm theo sát sau đổi tới thư phòng liếc mắt một cái liền minh bạch Cốc Vũ bên cạnh hai người kia cùng nàng tại hộ quốc tự chiếu qua mặt cho dù hóa thành cho nàng cũng nhận ra được. Gặp Cốc Vũ cũng bị dây thừng trói chặt, Hoàng tự lập ở bên phiến âm phong lần quang sợ phụ thân sinh hiệu lầm dưới tình thế cấp bách bịch vì giảm xuống Cốc Vũ bên người hướng phụ thân nói, cha cái này hai tặc hôm đó muốn bắt cóc ta, may mắn Cốc Vũ đem ta cứu ra tìm đường sống hắn là vô tội. Mã Khuê nghe được nổi trận lôi đình hai mắt hung ác đe dọa nhìn Cốc Vũ, hảo hảo buộc ta làm người huynh đệ ngươi đúng là cái thiên sát ứng chảo tôn ta muốn giết ngươi. Cốc Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, Mã huynh quốc pháp xâm nghiêm quay đầu làm ở. Ta nổ vào. Mã Khuê hung tợn gắt một cái. Phía sau cẩm y diệp vệ cánh tay dùng sức đem Mã Khuê ép tới đầu lâu chạm đất lạnh tiếu đạo, hy vọng ngươi tiến vào chiếu ngục còn có thể bảo trì kiên cường. Mã Khuê lạnh cả tim nghĩ đến đám người này thân phận tứ chi phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực. Cẩm y diệp vệ đem án thư phủ chính hoàng tự lập đem Vương Thừa Giản dịu đến trong ghế ngồi đem góc tường quan ấn đặt ở trên thư án, thế bá ba người này vô pháp vô thiên và chạm thiên quan tội không dung tha thứ đem bọn hắn giao cho tiểu chất xử trí đi. Không thể. Vương Thi Hàm giật mình Cốc Vũ rơi vào trong tay hắn còn có thể có cái được không? Vương Thừa Giản yên lặng nhìn chăm chú lên Cốc Vũ, Cốc Vũ nhàn nhạt nhìn lại xem hắn hai người ánh mắt giao hội nửa ngày, Vương Thừa Giản nói, các ngươi đều ra ngoài đi, tiểu Cốc bộ đầu người ta nhiều ngày không thấy tự ôn chuyện như thế nào? Cầu còn không được. Cốc Vũ gật gật đầu. Cha. Vương Thi Hàm đoán không ra Vương Thừa Giản dụng ý phụ thân bụng dạ cực sâu từ trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Vương Thừa Giản khoát khoát tay quay đầu nhìn về phía Hoàng Tự Lập, "Tự Lập làm phiền ngươi đem hai tên phạm nhân mang đi." Hoàng Tự Lập phất phất tay bọn thủ hạ đem đầu to cùng Mã Khuê áp ra ngoài, Vương Thi Hàm đi tại cuối cùng nhất, nàng lo âu nhìn Cốc Vũ một chút đem cửa quay lại đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Cốc Vũ cùng Vương Thừa Giản hai người, hồi lâu trầm mặc về sau, Vương Thừa Giản trước tiên mở miệng, "Không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại lần nữa một ngày." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảm khái. Cốc Vũ nhẹ gật đầu liếm môi một cái, hắn không biết nên nói cái gì, dứt khoát yên lặng nghe đối phương ở dưới. Vương Thừa Giản gặp Cốc Vũ nửa ngày không nói lời nào, hơi có chút không quen hắn quyền cao chức trọng cái nào thấy hắn không phải cung kính định nọt, trước mắt cái này nho nhỏ cái này bộ khoái lại ngay cả lời xã giao đều chẳng muốn nói, Vương Thừa Giản không thể không mình rồi nói tiếp, trước đó sự kiện kia may mắn có ngươi cứu ta cùng Thi Hàm mới có thể toàn thân trở ra, ta nghĩ chúng ta cha con thiếu ngươi một câu cảm tạ đúng không? Chương 1023, quyết định chương 1023, quyết định Cốc Vũ lắc đầu, tình thế bức bách bị bất đắc dĩ không thể trách ai được. Nếu như đại nhân cùng Vương tiểu thư bởi vì ta mà gặp bất hạnh tại ta mà nói càng là băn khoăn. Vương Thừa Giản cười cười là loại kia thấy rõ hết thể tiểu dung, ngươi đúng như này nghĩ. Cốc Vũ nhẹ gật đầu, Vương Thừa Giản từ bản án sau đi ra đứng tại Cốc Vũ trước mặt đem hắn trên người dây thường giải khai, chẳng lẽ không phải vì ta phía kia quan ấn khúc ý lấy lòng ta sao? Cốc Vũ gãi đầu một cái ngượng ngùng nói, ít nhiều có chút nguyên nhân. Vương Thừa Giản cười ha ha, tiểu cấp bộ đầu nhiều ngày không thấy vẫn là cái kia thẳng thắn tiểu hòa tử. Hoàng Tự Lập cùng Vương Thi Hàm trong sân chờ nghe được trong thư phòng truyền đến sảng lãng tiếng cười, hai người nhìn nhau lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cốc Vũ có chút không biết làm sao mà nhìn xem Vương Thừa Giản bị hắn tạ tiếu dung làm cho có chút không nghĩ ra, mà Vương Thừa Giản thì từ hắn chố mắt trong thần sắc cảm nhận được thiếu niên chân thực kia là hắn ở quan trường trong lâu không trải nghiệm qua một loại tình cảm. Hắn để Cốc Vũ ngồi trên ghế mình thì ngồi đối diện với hắn đem quan ấn biểu hiện ra cho hắn nhìn, chiều ta lại bộ thượng thư quan ấn vì bằng bạc trực lưu phương ấn tam thốn buông ấn văn chín tầng triện lễ bộ chi ấn đại biểu lễ bộ cơ cấu chức quyền ngày này quan nhân tuyển thay đổi vô số quan ấn lại thời gian lâu gì mới. Gặp Cốc Vũ tò mò đánh giá một độ nghĩ đưa tay lại không dám dáng vẻ không khỏi mỉm cười nói, quan này ấn nói cho cùng bất quá là một khối độc đáo thạch đầu thôi, mà khối này thạch đầu phía sau ý nghĩa lại hết sức quan trọng là vì ấn theo quan thiết quyền về tại hướng. Nói đến chỗ này sắc mặt nghiêm túc. Cốc Vũ Du ngồi thẳng người, hắn nghe hiểu Vương Thừa Giản ý tứ lẩm bẩm nói, Vương đại nhân ta cũng không phải là đối quan này ấn có lòng mơ ước. Vương Thừa Giản đem quan ấn đưa lên trước, Cốc Vũ ngây ngẩn cả người, hắn vô ý thức tiếp ở lòng bàn tay chịu nặng, đại nhân ngài đây là. Vương Thừa Giản trầm giọng nói, nói những này bất quá là phải nói cho ngươi lễ bộ tri ấn cũng không phải là cá nhân ta tư khí, chính là đại biểu lễ bộ chức quyền tượng trưng. Ngươi vì kinh thành bách tính cam mạo lớn hiểm không tiếc đặt mình vào đầm rồng hang hổ, mà lại điểm này từ ta biết ngươi bắt đầu từ ngày đó liền từ chưa cải biến, ta mặc dù không phải ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng quan nhưng cũng là đại minh quan viên sớm ngày quét sạch kinh thành lịch tặc, còn thiên hạ lấy tươi sáng càn khôn vương mộ không thể đổ cho người khác. Cốc Vũ nghe được nhiệt huyết sôi trào, hắn đem kia quan ấn nâng ở lòng bàn tay, tạ đại nhân. Không nóng này tạ. Vương Thừa Giản khoát tay áo, tiểu cốc bộ đầu quan này ấn cho ngươi trên người ngươi liền nhiều hơn một phần công xiềng, bất cứ lúc nào hà địa ngươi nhất định phải bảo hộ quan này ấn không rơi tại địch thủ, sự tỉnh sau càng phải nguyên bích uy triệu không được có mất. Cốc Vũ đem quan ấn cẩn thận thu trong ngực trịnh trọng nói, định không phụ đại nhân nhờ bà. Vương Thừa Giản gật gật đầu, đi đem Tự Lập cùng Thi Hàm gọi tiến đến. Cốc Vũ mở cửa đem hai người nhường tiến đến, Vương Thừa Giản đi thẳng vào vấn đề đem quyết định cáo chi hai người. Vương Thi Hàm nghe được tâm hoa nộ phóng mà Hoàng Tự Lập sắc mặt thì khó coi. Vương Thừa Giản nói, Thi Hàm suýt nữa bởi vì ta bị mất mạng, nếu như không nhanh chóng đem tặc nhân bắt được ai có thể đảm bảo việc này sẽ không lại lần tới diễn. Chỉ cần có thể đem bọn này tặc một mẻ hốt gọn, ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, Tự Lập ngươi có thể hiểu được ta cái này làm cha tâm tình sao? Đối mặt Hoàng Tự Lập, Vương Thừa Giản dùng chính là một bộ khác lý do thoái thác lấy tình động lấy Hoàng Tự Lập lập trường rất khó nói ra cái chữ không, hắn trầm mặc nhẹ gật đầu. Vương Thừa Giản lại nói, ta biết Tự Lập thân là thiên tử cận vệ theo lẽ công bằng chấp chính, chuyện này quyết sẽ không dạy ngươi khó xử, đợi ta thu xếp tốt trong nhà liền hướng bệ hạ điều trần tường tình. Bệ hạ nếu là trách phạt cũng quyết định sẽ không liên lụy tại ngươi. Người ta nói đều nói đến đây cái phần thượng, Hoàng Tự Lập chỉ đành phải nói, bệ hạ chỗ kia trước tạm không đội lợi gốc. Bộ đầu có manh mối lại nói không muộn. Vương Thừa Giản nói, việc này cho sau lại nghị, việc cấp bách là mau chóng thả tiểu cốc bộ đầu rời đi. Đem việc này hời hợt tìm tới. Vương Thi Hàm nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Hoàng Tự Lập khóc không phải khóc, chuyện cười không phải cười, bộ dáng âm thầm niết miệng. Phụ thân nói gần nói xa đều lưu túc lỗ hổng, cái này Hoàng Tự Lập chí lớn nhưng tài mọn tại phụ thân loại này ngàn năm láo hồ ly trước mặt vẫn là quá non nớt, bị hắn hai ba câu làm cho đi vào khuôn khổ, lượng cái này Hoàng Tự Lập ngày sau cũng không dám nói hiệu nói vượn, nếu không mình trở thành đồng phạm. Cốc Vũ gãi đầu một cái ngượng ngùng nói, ngoài cửa kia đầu to là ta tại Thuận Thiên phủ đồng liêu đại nhân, đem hắn cũng thả đi. Hắn không đợi Vương Thừa Giản nói chuyện, Vương Thi Hàm đã trợn tròn trong mắt chỉ vào ngoài cửa. Hôm đó buộc ta hắn là nhất. Vương Thừa Giản cũng bất khả tư nghị nói, hắn mới còn muốn giết ta. Cốc Vũ trong lòng đối đầu to oán hận chi cực đành phải nhắm mắt nói, hắn gọi Vương bằng là. Ta phụ tá đắc lực lần này chui vào anh hùng sẽ, hắn cư công chí vĩ. Chỉ là cái thằng này hành vi lỗ mãng tính tình nóng nảy, xuất thủ không có nặng nhẹ va chạm đại nhân cùng Vương tiểu thư, ta thay hắn bồi cái không phải. Vương Thi Hàm mắt hạnh trận lên yên lặng nhìn xem Cốc Vũ, hiển nhiên đối hôm đó gặp thô bạo đãi ngộ như cũng đau đớn trong lòng. Cốc Vũ bị nàng nhìn đến trận trận chột dạ, đem đầu thấp xuống, Vương Thừa Giản thở dài ra một hơi. Được rồi, người này làm việc quá mức, cứ thế mai chắc chắn gây nên mầm thai, bạ ngươi muốn chặt chẽ quản giáo mới là. Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra cắn răng nói, nhất định phải quản giáo. đầu to mắt lom lom nhìn trong thư phòng hắn bị người bắt cái tại chỗ nói không chột dạ kia là giả, thẳng đến Cốc Vũ đem hắn gọi đi vào mới vững tin tính mệnh không lo quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi. Vương Thi Hàm lúc này mới hết giận, quên đi thôi, ngươi là Cốc Vũ bằng hữu chắc hẳn cũng không phải người xấu, lần này lại không tính toán với ngươi. Đầu to mặt mày hớn hở nói cảm ơn Vương thừa giả nói, tiểu cốc bộ đầu ngươi chức trách mang theo đi làm việc của ngươi đi. Cốc Vũ chắp tay liền muốn rời khỏi. Đầu to nắm chặt hắn góc áo, Cốc Vũ buồn bực hắn tùy ý làm vậy càng cảm thấy thẹn thùng không nói tiếng nào đi ra ngoài. Đầu to lắp bắp mà nói, ta cùng Mã Khuê lúc trước chui vào hạ nhân chỗ ở trộm lấy y phục không xảo nộ thượng hai người liền đem người đánh ngất xỉu cái kia. Hắn lung túng nhìn về phía Vương thừa giản, Vương thừa giản hừ lạnh một tiếng ngoắc gọi qua hạ nhân dặn dò vài câu, hạ nhân đang muốn đi ra ngoài, đầu to hướng ngoài viện chỉ, trong bụi cỏ còn có ngài còn ra. Cốc Vũ đem đầu rủ xuống đến thấp hơn căn bản không mặt mũi nhìn Vương gia cha con, Vương thừa giản khó có thể tin mà nhìn xem đầu to phất tay đem hạ nhân vẫy lui, sắc mặt đã không đúng. Cốc Vũ chịu được giận dữ nói, có thể đi rồi sao? Đầu to thần sắc có chút nhăn nhó để Cốc Vũ có bất hảo dự cảm, sắc mặt của hắn trướng đến thông hồng lấy chất vấn giọng điệu hướng đầu to nói, ngươi còn làm cái gì? Đầu to nói, thân ngọc tại ngõ nhỏ ngoài giám thị lấy cử động của chúng ta, nếu như chúng ta nên ngang đi ra ngoài không khỏi lọt hãm cho nên còn phải làm đủ một tuần kịch. Hoàng tự lập vụt nhảy ra trong tay tu xuân đao bãi xuống, việc này ta có thể làm thay. Cốc Vũ gặp hắn cười như không cười nhìn xem mình giật nảy mình dùng mình một cái. Chương 1024, diễn trò chương 1024. Diễn trò thân ngọc đứng tại đầu ngõ chờ nửa ngày vẫn không thấy Mã Khuê cùng đầu to, bóng dáng hắn rất có tính nhẫn mại, gương mặt non nớt bên trên không thấy mảy may kinh hoàng hoặc là cháy bỏng biểu lộ, phần này trầm tĩnh là hắn tuổi tác này hài tử ít có. Xa xa trên đường xe thủy Mã Long trong ngõ nhỏ lại rất an tĩnh, Vương phủ cửa sau quan bế khôi phục ngày xưa yên tĩnh, hắn nửa người vẫn giấu ở sau tường nô ra nửa cái đầu dòng nó, không muốn chết đều mau tránh ra cho ta, quát to một tiếng tại trong Vương phủ vang lên. Thân ngọc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, ngay sau đó truyền đến đao kiếm tấn công thanh âm, tiếng hò hét đánh lẫn nhau tiếng vang làm một đoạn. Bành. Cửa sau cánh cửa bị người mãnh lực mở ra, một bóng người chui ra, là Cốc Vũ. Thân Ngọc ngây dại, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Cốc Vũ thân ảnh thon gầy tại mấy tên cường tráng hán tử ở giữa tránh chuyển xê dịch, đầu to theo sát tại hắn phía sau, song phương đao kiếm tăng theo cấp số cộng đánh đuổi. Cốc Vũ không ngừng bước giống như bay trong ngõ hẻm xuyên thẳng qua, cầm y liề vệ đốt đốt bức bách một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn. Một đám người hùng hùng hổ hổ từ Thân Ngọc bên người cuốn qua, Vương phủ hạ nhân từ cửa sau tuôn ra hướng người liên can, bóng lưng chỉ trỏ một quản gia bộ dáng nam tử quát lớn, góp cái gì náo nhiệt còn không cút nhanh lên trở về. Cửa sau bành đóng lại, Thân Ngọc từ ẩn thân chỗ đi ra hướng Cốc Vũ chạy trốn, phương hướng đuổi theo. Chờ hắn đuổi kịp đường cái, Cốc Vũ sớm đã không thấy bóng dáng, đám người lòng vẫn còn sợ hai hướng cùng một phương hướng quan sát, hiển nhiên bị mới rối loạn dọa cho phát sợ. Thân Ngọc bước nhanh hơn đuổi tới ngã tư đường liền gặp kia mấy tên hán tử hết nhìn đông tới nhìn tây lớn tiếng hô quát, hướng chỗ nào chạy? Hai người các ngươi hướng đông truy, hai người các ngươi hướng tây, những người còn lại theo ta đi. Mấy người gào thét mà tán, Thân Ngọc gần thân ở chỗ tối thẳng đến cầm y rìa vệ không thấy bóng dáng, hắn suy nghĩ một lát quay người đi về. Hoàng nhớ khách điếm, Thân Ngọc đẩy cửa đi vào gian phòng, Cốc Vũ chính cho đầu to bọc lấy tổn thương trên mặt đất tán lạc tinh hồng sắc băng gạc, một cỗ mùi máu tươi loáng thoáng truyền đến, đầu to ngồi ở trên giường trên cánh tay quấn lấy thật dày băng vải. Thân Ngọc đóng cửa lại không nói một lời nhìn xem hai người. Đầu to từ trong ngực đem quan ấn lấy ra ngoài đắc ý nói, xem ra anh hùng sẽ còn sót lại số dư còn lại không phải em ta huynh không ai có thể hơn. Thân Ngọc nhìn một chút Cốc Vũ, ngươi như thế nào tại trong vương phủ? Cốc Vũ quay đầu trở lại nhìn xem hắn mặt không thay đổi nói, vương gia tiểu thư bị bắt cóc về sau, ta đuổi theo hai người tới đầm tích nước kia hung đồ sớm có đồng bạn chờ đợi ở đây tiếp ứng, ta tự biết không phải là đối thủ liền không có cơ cầu. Bất quá vương tiểu thư bị cướp trong nhà tất nhiên hỗn loạn vô cùng, ta tìm cơ hội chui vào trong phủ đợi cho thời cơ chín muồi liền đem quan ấn đoạt đến, cầm y liề vệ đến cùng không phải hạng người bình thường vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Đầu to quan sát đến Thân Ngọc thần sắc, Mã Khuê bị bọn hắn giam giữ lao tử mặc dù bị thương nhưng tốt xấu nhặt được cái tính mạng, chỉ tiếc Mã huynh rơi vào ương trảo tôn chi thủ cầm y liề vệ hung danh bên ngoài, Mã huynh sợ là muốn học việc. Thân Ngọc lạnh tiếu đạo, cho dù hắn chịu không nổi đại hình lại có thể chịu ra đến cái gì đâu. Hắn nói không sai, không chỉ có Mã Khuê coi như Cốc Vũ cùng đầu to liền đối phương thân phận hang ổ ở nơi nào hoàn toàn không biết gì cả, lại từ đầu chiêu lên đâu. Thân Ngọc đạo, mau chóng xử lý tốt vết thương nhị vị như là đã hoàn thành nhiệm vụ liền theo ta trở về phục mệnh đi. Cốc Vũ cùng đầu to liếc nhau trên nét mặt đã có bung lỏng lại có vẻ hưng phấn, bọn hắn biết cửa này cuối cùng là thuận lợi thông qua được. Thuận Thiên phủ nha chung quanh dựa tường suy yếu hé miệng, đồng tâm ngũ tướng một môi cháo loáng đút vào trong miệng của hắn. Chung quanh im lặng miệng nhỏ nhét khó khăn nuốt xuống. Đồng tâm năm cũng rất cao hứng, hôn mê một đêm xem ra đói đến gấp có sư phó cho ngươi ăn không nóng này. Trung quanh đem trong miệng cháo nuốt xuống nhẹ giọng hỏi, Hạ Khương đâu? Đồng tâm ngày mồng 1 tháng 5 giật mình, nàng nói phủ nha dược liệu thiếu cùng Bành Vũ về Đông Bích Đường lấy thuốc. Người thụ thương nghiêm trọng có thể như thế nhanh tỉnh lại đã là mời thiên chi hạnh nhưng lại dung không được nửa điểm sơ suất. Trung quanh nhíu chặt lông mày, ngài thế nào liền thả nàng đi đây? Ý gì? Đồng tâm năm nghi hoặc nói. Trung quanh nói, ngài có biết nàng tối hôm qua tại sao lại xuất hiện tại phủ nha? Đồng tâm ngày mồng 1 tháng 5 giật mình, từ khi chúng quanh thụ thương hắn một trái tim đặt ở đồ đệ trên thân nào có tâm tư chú ý Hạ Khương, trải qua hắn hỏi một chút mới phát giác được không ổn, nói không chừng là tìm chúng ta tới đâu. Kia đã ta đã thoát ly nguy hiểm nàng lại ngược lại rời đi đây. Chúng quanh suy nghĩ. Đồng tâm năm giận tái mặt, đây còn không phải là quan tâm an nguy của ngươi trở về lấy thuốc sao? Lao tứ ngươi đến tột cùng đang hoài nghi cái gì? Chúng quanh nói lầm bầm, ta chẳng qua là cảm thấy nàng xuất hiện thời cơ không đúng. Đồng tâm năm đạo, đừng có đoán mò, nàng là cái thông minh hải tử có chừng mực. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi ngoan ngoãn đem cháo uống dưỡng tốt thân thể mới là chính xử lý. nhanh chóng tạo ban ba huynh đệ đều đi trên đường bắt trộm đi phủ Doãn Hận không thể một người tách ra thành hai nửa dùng hết lần này tới lần khác ngươi cái này chủ tâm cốt lại bị thương ai. Trung quanh suy nghĩ một chút nói, nhị ca đâu? Không đề cập tới Đoạn Tây Phong còn tốt, vừa nhắc tới hắn Đồng Tâm Nam lập tức giận không chỗ phát tiết, cái này thằng danh con mấy ngày không thấy bóng dáng ta hoài nghi hắn cũng đúng vào đi bảo. Đông Bích Đường Tiểu Thành đem cái hòm thuốc giao cho Bành Vũ, ngoại trừ chu bộ đầu dùng đến ta lại nhiều chuẩn bị một chút chuyên trị bị thương những ngày qua các ngươi vất vả ngàn vạn bảo trọng thân thể. Bành Vũ đem cái hòm thuốc tiếp trong tay lại đem mắt thấy hướng Hạ Khương, Hạ tỷ tỷ ngươi theo ta trở về sao? Hạ Khương lắc đầu, ta còn có chuyện phải làm. Bành Vũ nói, vậy ta cùng ngươi đi. Hạ Khương nhíu nhíu mày, không cần Thuận Thiên phủ công sự quan trọng. Bành Vũ khuôn mặt nhỏ căng cứng, ta biết ngươi không muốn cho sư gia thêm phiền phức cho nên dự định đi đầu tra ra cái mặt mày, nhưng đối phương võ nghệ cao cường Hạ tỷ tỷ không phải là đối thủ của bọn họ, ta đi theo cấp vũ học tập quyền cước côn đồng cũng là hạ phen công phu thời điểm then chốt còn có thể hộ ngươi chu toàn. Tiểu Thanh suy tiếu đạo, liền ngươi kia hai ba lần chính xác cùng đối phương đánh nhau cũng là trò không đi. Bành Vũ tức giận đến ở trước mặt hắn cơ cơ quả đấm, đánh ngươi dư xài. Hạ Khương biết Bành Vũ tâm ý an ủi, ta cũng không phải xuẩn tuyệt sẽ không cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần cầm tới chứng cứ ta liền sẽ cáo chi đồng bộ đầu, chuyện còn lại giao cho Thuận Thiên phủ, địch nhân đao lại sắc bén cũng không đả thương được ta mảy may. Bành Vũ cắn môi suy nghĩ nửa ngày, vẫn chưa được đêm qua phát hiện hai tặc thời điểm ngươi cũng là nói như thế, càng xinh đẹp nữ tử càng vượn sẽ gạt người, ta không thể tin ngươi. Cái gì? Hạ Khương há to miệng. Tiểu Thanh phốc phốc bật cười. Hạ Khương bất đắc dĩ nói, Bành Vũ lần này ta là chăm chú tuyệt sẽ không độc thân mạo hiểm. Bành Vũ con mắt đi lòng vòng, kia càng sẽ không để cho ta lâm vào nguy hiểm, ta chính là đi theo cũng không có trở ngại đi. Hạ Khương buồn rầu nhìn xem hắn ý thức được mình rời lên thạch đầu không cẩn thận đập chân của mình. Chương 1025, Lục Phong chương 1025, Lục Phong cốc Vũ xuống xe ngựa tập tễnh đi một đoạn bịt mắt bị người để lộ lại là gian kia quen thuộc mật thất. Lão Sở Tiếu Dung chân thành chào đón thân ngọc từ trong ngực móc ra quan ấn đưa cho lão Sở, lão Sở nghiệm nhìn không sai hậu phương nói, chúc mừng hai vị trước kia gặp nhị vị anh hùng khí độ bất phàm quả nhiên không phải vật trong ao. Đầu to cười đùa tí từng mà nói, lão tử cũng không nghĩ tới ngươi như thế có ánh mắt. Cốc Vũ thích đứng xem trong mật thất mở tối tia sáng gặp đứng ở cửa hai tên cường tráng hán tử ngoại trừ lao sở cùng phía sau đi theo thân ngọc bên ngoài không còn gì khác người lớn như vậy mật thất lộ ra càng thêm trống trải, hắn không khỏi nghi ngờ nói, những người khác đâu? Lao sở nói, hồi cốc ra, mặt khác bảy người ngay tại lần lượt chạy đến một vòng này tỉ thí kết thúc ngay sau đó chính là trùng cuộc hai vị hơi chút nghỉ ngơi. Đối Cốc Vũ xưng hô cũng thay đổi. Hắn hai trưởng giao kích phát ra tiếng vang lanh lảnh, mấy tên hạ nhân ăn mặc nam tử đi tới bàn vùng chỗ ngồi bày ra chỉnh tề lại có trái cây lê đào điểm tâm trà thơm dâng lên cung kính lui ra ngoài. Đầu to nhấp một ngụm trà hướng Cốc Vũ đùa tiếu đạo. Đại nộ cũng không đồng dạng xem ra đại trưởng phu còn phải kiến công lập nghiệp mới có an thân gốc dễ. Cốc Vũ liếc hắn một cái, cẩn thận là hơn bạn nhất trà này trong trộn lẫn thuốc mê. Đầu to khẽ giật mình lập tức biết miệng, ít hù dọa ta nếu là bọn hắn nghĩ đối lao tử bất lợi đã sớm hạ thủ. Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía lao sở biến mất phương hướng, kia quan ấn. Cốc Vũ trong lòng đồng dạng lo sợ quan này ấn bị lao sở lấy đi về sau liền thoát ly tầm mắt của mình, ai biết đối phương sẽ lấy ra làm cái gì. Hắn chán nản lắc đầu hai tay vây quanh tựa lưng vào ghế ngồi một trận cảm giác mệt mỏi vọt tới hắn ngáp một cái hơi khép hai mắt. Lao sở tại trong đầu hắn lại dạo qua một vòng Trung Quốc. Hắn lo lắng đề phòng những ngày qua cuối cùng nên đón Trung Quốc lại có chút buông lỏng một hơi cảm giác. Nhưng tùy theo mà đến thì là một cái to lớn nghi vấn. Cứ như vậy sao? Chẳng lẽ cái này anh hùng sẽ vẹn vẹn bởi vì đánh nhau vì thể diện mà phát động một trận náo kịch? Nhưng Cốc Vũ biết cũng không phải là dạng này, anh hùng sẽ phía sau thân ảnh như ẩn như hiện tượng như giờ phút này thân ở mật thất, nếu chỉ là một đám hỗ hợp cùng cử hành hội lớn kia, vì sao cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một người biết tổ chức người đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Đối phương đem kinh thành bay đến long trời lở đất mục đích đến tuột cùng là cái gì? Cốc Vũ trăm mối vẫn không có cách giải, ủ rũ từng đợt đánh tới dần dần tiến vào mộng đẹp. Thằng đến đầu to đưa tay đập hắn một cái, Cốc Vũ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại trong mật thất, chẳng biết lúc nào có nhiều người ảnh. Cốc Vũ nhìn chăm chú nhìn kỹ gặp mấy người kia phục sức khác nhau cao thấp mập ốm, mỗi người mỗi vẻ ngồi tại trước bàn thấp giọng trò chuyện, còn có mấy người rõ ràng rơi xuống đơn cắm đầu uống trà hoặc là mặc chờ đợi. Một cái khuôn mặt quen thuộc ánh vào Cốc Vũ tầm mắt là Đoạn Tây Phong. Hai người nhìn chăm chú một chút lặng lẽ rời ánh mắt. Cốc Vũ thầm nghĩ, ta vị này nhị ca thần thông quảng đại sắc không phải người thường có thể so sánh, nhìn bộ dáng của hắn tất nhiên là đắc thủ cũng không biết nhà ai gặp hai bạn. Cùng Cốc Vũ cẩn thận so sánh Đoạn Tây Phong thì lộ ra bình chân như vại thân ở phòng tối không chút nào quan tâm, trong tay một chuỗi nho ăn đến chỉ còn lại có ngạnh, hắn đem tử mà nôn trên mặt đất, cổng bóng người lóe lên thứ 9 người khoan thai tới chậm. Đoạn Tây Phong gặp người kia quen mặt tinh tế nhìn lên lập tức đổi sắc mặt. Dẫn đầu cũng là trưởng quỹ bộ dáng nam tử trung niên hướng thất trong đám người làm cái bái chào, các vị đợi lâu. Hắn phía sau thì là một người mặc màu đen trường sam trẻ tuổi nam tử mặt trái xoan mày liêu dáng dấp rất là thành tú giống thư sinh giống thế gia công tử chính là không giống tặng. Hắn mới vừa ở trước bàn vào chỗ cổng lại là một mảnh ồn ào, một đội nhân mã hùng hùng hổ hổ đi đến dẫn đầu chính là lúc trước tên kia người trẻ tuổi, phía sau đi theo mấy tên nam tử người người cầm tay lưới dao khuôn mặt trang nghiêm. Đám người đình chỉ trò chuyện cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Người trẻ tuổi kia tay áo dài hất lên cất cao giọng nói, chúc mừng các vị anh hùng hảo hán lại xuống một thành, khá may mắn kiến thức các vị siêu phàm kỹ nghệ thực sự bội phục gấp. Đầu to bên người một người nói, ít nói nhảm kia ngàn lượng hoàng kim đến cùng là thật hay không? Hắn cái này nói chuyện bên trong liền có người ứng hòa nói, đúng a, ngươi miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới lừa gạt chúng ta đi chịu chết, tiểu tử ra ra mặc dù không tham luyến tiền tài nhưng nếu là ngươi dám gạt ta, lão tử cam đoan đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đám người nhao nhao đánh trống reo hò, đầu to huy quyền hò hét, kia hoàng kim đến cùng là thật hay không? Người trẻ tuổi mặt không đổi sắc hai tay hư ép trong sân một lần nữa yên tĩnh trở lại, hắn cười cười, chư vị đều là trong giang hồ nhân vật hung ác tiểu khả, cho dù có 10 cái lá gan cũng không dám có chủ tâm lừa gạt. Tham dò nhìn ra cửa, vào đi. Lời còn chưa dứt một đội nhân mã ngư quán mà vào, bốn tên tráng hán nhấc một ngụm dương lớn đi lại tập tễnh cố hết sức. Cái dương liên tiếp cái dương khoảng chừng hơn 20 dương đem lớn như vậy mật thất chen lấn cái tràn đầy trèo lên đám người cùng nhau đứng dậy mắt lộ ra vẻ tò mò. Người trẻ tuổi vô ý trêu ngươi mọi người phân phó nói, mở ra. Mở dương ra một nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía cả gian phòng trở nên chói lóa mắt, cốc vũ nheo mắt lại ánh mắt tham lam tại thỏi vàng dòng bên trên đảo quanh trái tim phanh phanh trực nhảy hết thảy trước mắt quá rung động, trước đó hắn tự hỏi là một cái đạm bạc tiền bạc người, nhưng giờ khắc này cho dù là hắn cũng không bình tĩnh. Ngàn lượng hoàng kim trước đó là số lượng nhưng giờ phút này thật sự bày ở trước mặt lóe ra chướng mắt kim quang thôi phát ra vô số huyễn tưởng để hết thảy xa không thể chạm mộng tưởng trở nên dễ như trở bàn tay. Đầu to hai mắt u quang lấp lóe liếm môi một cái trầm trầm nói, đều là lao tử ai cùng ta đoạt lao tử liền khô trên ai. Người trẻ tuổi đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn háng giọng một cái nói, tiểu khả tên là Lục Phong thành ý đãi khách không dám khi dễ chư vị cứ yên tâm đi. Năm nay anh hùng đại hội tận ôm thiên hạ anh hào chỉ có khôi thủ mới có thể thu hoạch được ngàn lượng hoàng kim bảng nhãn 500 lượng thám hoa 300 lượng. Tam giáp tự tại tòa trong 9 người thắng được các vị anh hùng báo cái bạn, biết nhau biết thì thế nào. Lúc trước tên kia dẫn đầu khiêu khích nam tử nói, ta gọi sử đều có thể bằng hữu trên giang hồ nâng đỡ xưng ta một câu kim sĩ điều cho các vị huynh đệ ôm quyền mà. Đám người đáp lễ đầu to hì hì cười một tiếng. Ta gọi đầu to ngàn lượng hoàng kim trừ ta ra không còn có thể là ai khác, các vị vẫn là về sớm đi. Đoạn Tây Phong dùng chính là dùng tên giả, Phùng Đầu Tây chính là đem tên họ rơi mất từng cái. Cuối cùng nhất là tên kia tuấn tiếu người trẻ tuổi hắn nhã nhặn hướng đám người hành lễ, tại hạ họ Hồ một chữ độc nhất sông hữu lễ. Hồ sông. Đầu to nhíu chặt lông mày. Cốc Vũ hỏi, người biết? Đầu to lắc đầu, không biết, bất quá giang hồ bên trên có hắn cái này một hào nhân vật, nghe nói cái này nhân thân tay đến thiên hạ vạn vật không có hắn trộm không đến đồ vật, chỉ tiếp thần long kiến thủ bất kiến vĩ một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới lại là cái tuấn tiếu sau sinh. Nói đến chỗ này cười hắc hắc, cùng cái đại nương nhóm giống như. Hồ Sông làm cái chắp tay bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Đoạn Tây Phong. Hắn hướng Đoạn Tây Phong cười cười, Phùng huynh chúng ta lại gặp mặt. Đoạn Tây Phong sắc mặt rất khó nhìn, đang ngồi chín người tránh cũng không thể tránh, hắn thật sâu nhìn Hồ Sông một chút, thiên hạ chi lớn, thật vừa đúng lúc Hồ lao đệ chúng ta thật sự là có chuyện đây này. Chương 1026 rời khỏi chương 1026, rời khỏi Lục Phong song trưởng hấp ích, đem mọi người lực chú ý một lần nữa hấp dẫn đến trên mặt bàn, chư vị đường xa mà đến, đem kinh thành quấy dày đến long trời lở đất, xông ra thật là lớn tên tuổi, thuận thiên phủ cùng quan lại bề bộn đến loạn tay loạn chân, lại ngay cả chư vị cái bóng đều bắt không được, cuối cùng dạy những này ứng chào tôn biết Lục Lâm hảo hán không phải dễ chê. Đám người mặt hiện tốt sắc, kinh thành chính là quân sự trọng trấn, lại là thiên hạ nha môn tụ tập chi địa, có thể tại kinh thành đi một chuyến lại lông tóc không thương, xác thực đáng giá bọn hắn kiêu ngạo, lại giang hồ thượng ngày sau truyền tụng, cái này cũng chính là lớn lao vinh quang. Lục Phong lại nói, đêm nay chính là trung cuộc chi chiến, ván này nhưng là muốn từng người tự chiến. Kia sử đều có thể là người nóng tính, đứng người lên gấp không thể chờ mà nói, bớt nói nhiều lời, thế nào cái so phát. Lục Phong mỉm cười, kinh thành nhà quyền quý cho dù phong bị trung điệp, nhưng đối với các vị như vào chỗ không người, tỉ thí như vậy cũng chia không ra cái thắng bại, nhắc tới thiên hạ còn có một chỗ đáng giá khiêu chiến, đó chính là Đại Minh tiên tử nơi ở, Hoàng Cung. Cốc Vũ Đông Dưng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Lục Phong. Sử đều có thể đông ngã ngồi về trong ghế, một câu không nói, đã bị dọa đến ngây dại. Lục Phong chậm rãi nói, muốn thành danh lập vạn, tại giang hồ thượng làm cho nổi tiếng, vậy liền tại đỉnh phong gặp nhau. Hoàng cung chính là thiên hạ đề phòng nhất là sâm nghiêm chỗ, còn có so đây càng tốt đá thử bằng sao? Các vị chẳng lẽ sợ rồi sao? Sử đều có thể lẩm bẩm nói, lão tử sớm khai đoán được ngàn lượng hoàng kim không phải tùy tiện liền có thể động thủ. Không có người đáp lại hắn, xung quanh lặng ngắt như tờ, cùng lúc trước quần tình sụp sôi tràng diện tạo thành trên lệnh rõ ràng. Cốc Vũ trong nháy mắt này bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là sau lưng người chân chính mục đích, theo sát lấy là càng lớn nghi hoặc, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ám sát hoàng đế? Hay là có mưu đồ khác? Mặc kệ loại kia, đều đầy đủ để Cốc Vũ lông tơ đứng thẳng. Lục Phong tinh tinh quan sát lấy phản ứng của mọi người, hắn biết tin tức này có bao nhiêu nghe rợn cả người, vô luận có như thế nào cảm xúc hắn đều có thể lý giải. Một người chậm rãi đứng người lên, ta có thể thối lui ra không? Đó là cái Lạc Mã đại hồ hán tử, hốc mắt hám sâu, nhìn không hề giống nhân sĩ trung nguyên. Lục Phong dương dương mi, ngươi không muốn hoàng kim? Muốn. Nam tử mặt trầm như nước, thế nhưng là ta càng muốn hơn mệnh. Lục Phong cười cười, lý giải, xin cứ tự nhiên. Làm cái mời thế. Cái này nhân thân sau đi theo một đồng tử, nghe vậy đi lên trước hướng hán tử kia nói, mời đi. Hán tử kia mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, hướng đám người chắp tay, bước nhanh rời đi. Đầu to nhìn qua thân ảnh của hắn biến mất ở cửa, liếm liếm khô chát chát vào môi, Cốc Vũ tiến đến hắn bên thai nói nhỏ, đầu to, con đường sau đó không dễ đi, ngươi cũng nên rời đi. Đầu to nghiêng đầu sang chỗ khác, cười khẩy nói, ngươi chê ta vướng bận đúng hay không? Cốc Vũ khẽ giật mình. Đầu to xác thực không thích hợp nữa trận này trò chơi, một thì là vì cái thằng này bị kia ngàn lượng hoàng kim câu đi hồn, đối với Cốc Vũ ba khiến năm thân dạy mãi không sửa, ở sau đó hành động bên trong có thể sẽ sinh ra sự cố, thứ hai hắn đã mẫn cảm phát giác được đối phương tính toán quá lớn, chui vào hoàng cung một khi bị phát hiện, dù là cũng không phải là xuất phát từ tư tâm, hoàng đế cũng sẽ không khinh suất tha thứ, đây là rơi đầu sai lầm, Cốc Vũ không muốn liên lụy đến đại náo túi. Thế nhưng là đầu to cũng không cảm kích, tâm hắn tâm niệm đọc chính là kia ngàn lượng hoàng kim, ai muốn ngăn cản hắn chính là cùng hắn không qua được, thậm chí không ngại đao kiếm tương hướng. Hắn lạnh lùng thốt, ta cũng là chín người này một trong, có tự mình lựa chọn quyền lực, ta khuyên ngươi không nên cản đường của ta, nếu không chúng ta chính là địch nhân. Cốc Vũ tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, trong lòng đống dương phát lạnh, lời đến khỏe miệng cũng nói không ra ngoài, cuối cùng nhất chỉ là nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bên kia Toa Lục Phong lại nói, còn có những người khác muốn thối lui ra không? Không có người đáp lại hắn, Lục Phong cười cười, người trọng yếu nhất chính là thấy rõ hắn, không có bỏ cánh cam đường ôm đồ sự sống, không có cái gì thật là mất mặt. Bất quá các vị là trên vết đao kiếm ăn, tự nhiên cũng biết cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Hoàng cung chính là Đại Minh Thiên tử địa bàn, có thể trong cung đi một lần, thiên hạ này anh hùng còn có cái nào không tín phục? Vẫn là không có đáp lại, nhưng tiếng hít thở thô trọng. Lục Phong tiếp tục nói, các vị kỹ nghệ tinh tuyệt, với mấy trăm vị ngũ hồ tứ hải anh hùng tốt hán trung trổ hết tài năng, Lục Lâm đạo bên trong chỉ sợ lại khó đưa ra phải. Hoàng cung cho dù trọng binh trấn giữ, hoàng đế lao nhi bất quá nhục thân phàm thai, lấy các vị tu vi chẳng lẽ tại sao phải sợ hắn hay sao? Hắn lên giọng, nam nhi tốt tự nhiên thẳng tiến không lùi, thành tựu bất thế công lao sự nghiệp, đêm nay chính là các vị công thành danh vạn ngày, nổi danh cùng tài phú liền ở trước mắt, các vị còn đang chờ cái gì? Đang ngồi hán tử đều là Lục Lâm đạo bên trên thành danh lâu ngày nhân vật, đạm mạc sinh tử, tính tình cương liệt, đem mặt mũi đem so với sinh tử còn trọng yếu hơn. Lục Phong một phen như gió xuân thổi giá hỏa, trêu chọc đến trong lòng mỗi người liệt diễm bừng bừng, cho dù trong lòng có lo lắng, giờ phút này cũng đã biến mất vô tung. Sử đều có thể cắn răng nghiến lợi nói, kệ con mẹ hắn chứ, lão tử cũng là trong đống người chết sờ soạng lần mò ra, sợ hắn cái bướm. Cùng lắm thì đánh nhau chết sống, người chết chim chỉ lên trời. Một tên hán tử khác cũng nói, kia ngàn lượng hoàng kim là lão tử, ai cũng đoạt không để. Có người ứng hòa nói, lão tử nếu là chết trong hoàng cung, giang hồ thượng nhất định lưu lại số một, đồ tử đồ tôn đi theo được nhờ, chết cũng đáng. Sử đều có thể nói, họ Lục, đến tột cùng thế nào cái so pháp, ngươi đem đạo lấy xuống tới. Lục Phong vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn là cái nắm lòng người hảo thủ, tựa hồ mỗi một lần đám người cảm xúc chập trùng đều nằm trong dự đoán của hắn, vẫn giống vòng thứ hai, mỗi người một mục tiêu, trước hết nhất hoàn thành chính là lần này anh hùng sẽ khôi thủ, thứ hai vì bản nhãn, còn nữa vì thắng hoa, trở lên ba vị tên họ, sự tích chúng ta sẽ sao chép đến các tỉnh, định dạy thiên hạ hiểu được chư vị tên tuổi, xuống chút nữa mặc dù không ký danh lần, nhưng có khác hậu lễ đem. Tạo. Sử đều có thể cười ha ha, vậy lao tử cần phải nổi tiếng thiên hạ. Đám người quần tình mãnh liệt, ngao ngoe muốn động. Cốc Vũ nghe được âm thầm liễu lưới, hắn thường ngày tiếp xúc đại tặc càng là có bản lĩnh, càng là điệu thấp cực kỳ, sợ người khác phát hiện chính mình. Giống trong sân đám người như vậy, lại là hắn chưa thấy qua một phen khác quan cảnh. Nhưng nghĩ lại, người có trí riêng, theo đuổi đồ vật tự nhiên cũng khác biệt, các tỉnh phủ tiếp thụ lấy mời không phải số ít, có người lựa chọn đến kinh thành, có người lựa chọn tránh chi không nên, chỉ sợ khi đó mọi người vận mệnh liền đã đi lên con đường khác. Hắn bên này toa suy nghĩ lung tung, Lục Phong ngoắc đem lão sở hoán đi lên, lão sở trong tay nâng một con bằng bạc khay, trên khay tổng cộng có 8 cái hộp gỗ, trừ bỏ mới minh đệ, hết thảy có 8 chỗ mục tiêu, các vị tùy ý tuyển một cái, trước khi trời tối sẽ từ người đem các vị thống nhất tiếp vào trong cung, thiên lượng lúc vô luận hoàn thành hoặc là kết thúc không thành, đều cần rút khỏi đến, nếu không các vị là không có cơ hội sống thêm lấy đi ra. Ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong con ngươi một mảnh túc sát. Cốc Vũ nhìn tại trong mắt, không khỏi dùng mình một cái. Chương 1027, rút thăm chương 1027, rút thăm sử đại ghê tởm hung hăng nói, lão tử đã quyết định đi vào, không thành công thì thành nhân, ta tới trước. Từ sau cái bàn quấn ra đi đến lão sở trước mặt, ngón tay tại khay trên tờ giấy chỉ vào lấy, điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận, điểm đến ngươi theo ta đi, không theo ta đi là chó nhỏ. Đầu ngón tay ngừng lại. Đầu to bĩu môi, cái gì loạn thất bát ao. Sử đại có thể đem tờ giấy kia chép trong tay, triển khai nhìn kỹ, ngươi sau đem tờ giấy giao cho Lục Phong, Lục Phong hướng đám người biểu hiện ra, Khâm An điện. Đây là địa phương nào? Sử đại nhưng mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Không riêng hắn có nghi vấn, trong sân mọi người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói. Lục Phong cười cười, cho bọn này đại lao thô giáp giải đáp nghi vấn giải hoặc, Khâm An điện bắt đầu xây với Vĩnh Lạc trong năm, điện làm trọng mái hiên nhà đình, tọa lạc tại Cẩm Thạch Thạch tu di chỗ ngồi, hoàng ngói lưu ly đỉnh, trước điện sang tháng đài, bốn chu vi lấy mạc hoa long văn cẩm thạch lan can đá cán, long phượng nhìn đầu cột, duy điện sau chính giữa một khối cột tấm vì song long nịch nước văn, chu vi bốn sống lưng vần quanh, đỉnh điện sắp đặt thấm kim mà bình, đây cũng là mục tiêu của ngươi. Sử đại nhưng ngốc ngay ngay nghe, giống như một con ngai đầu ngà, cuối cùng mới chậm rãi nói, cái này bảo bình cũng không có lấy, nhưng hoàng cung như thế lớn, ta muốn chỗ nào tìm nó? Không nóng nảy. Lục Phong thừa nước đục thả câu, vị kế tiếp. Ngày tới, một thân hình mạnh mẽ nam tử trung niên đứng lên, lúc này đã gần đến cuối thu, hắn về chỉ mặc một kiện áo mỏng, nói chuyện trung khí mười phần, làm cho người không thể coi thường, mới tự giới thiệu lúc hắn tự xưng Tiêu Thụy, người Sơn Tây thị. Hắn rút chúng chính là ngự dụng giám, sương mù sát sát mà hỏi thăm, đây cũng là chỗ nào? Lục Phong giải thích nói, thành viên hoàng thất quy mô khổng lồ, vì chiếu cố hoàng tộc cẩm thực sinh hoạt thường ngày, thiết kế đưa 12 giám 24 nha môn, cái này ngự dụng giám chính là trong đó một chỗ. Chuyên môn phụ trách chế tạo cùng chuẩn bị hoàng đế ngự tiền sử dụng các loại vật phẩm cùng xem đồ vật. Dưới mắt thái hậu thọ thần sinh nhật sắp đến, hoàng đế liền mệnh ngự dụng giám cố ý chế tạo một chi tơ vàng bát bảo tích lũy châu búi tóc. Chi này búi tóc từ tơ vàng mà quấn, khảm nạm bát bảo chèo trống, hiếm thấy trên đời, giá trị liên hành, tiêu anh hùng, nhưng có lòng tin nắm bắt tới tay. Cốc Vũ nghe được nơi đây, trong lòng không khỏi siết chặt. Hoàng gia bí sự, cái này Lục Phong vì sao hạ bút thành văn? Hắn đến tột cùng là cái gì thân phận? Tiêu Thụy nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, lòng tin mười phần mà nói, kia có gì khó? Đầu to nghe được trăm tay cào tâm. Dương lên tay, ta tới. Không kịp chờ đợi nhảy sắp xuất hiện đi, hắn rút chúng chính là Vạn Xuân Đỉnh. Lục Phong như cái tiên sinh dạy học, bác học mà có kiên nhẫn. Vạn Xuân Đình nằm ở trong ngự hoa viên, từ một tòa phương đỉnh các mặt ra mái hiên hình thành. Tứ phía mái hiên trước đều ra bạch ngọc bậc thang bằng đá, chu vi đá bạch ngọc của tấm, lục sắc lưu ly hạm tường sức màu vàng mai rùa gấm hoa văn, hạm cửa sổ cùng tấm bình phong cửa cách tâm đều là ba dao sáu đoạn lăng hoa, lương phương thi long cầm màu họa. Trong đỉnh trần nhà vẽ sóng vượng, không trang trí bên trong đưa thiếp kim điêu bản lòng, miệng ngậm bảo châu, cái quả hạt châu này chính là Tây vực triều cống chi vận, đầu to huynh đệ, tin tưởng lấy thân thủ của ngươi tất nhiên nắm chắc phần thắng. Kia là tự nhiên. Đầu to thẳng tắp lồng ngực, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Hồ Trùng đi lên trước rút thăm, trên tờ giấy viết là Hoàng Sử Thành. Lục Phong cười cười, Hồ Anh Hùng một mặt thư quyền khí, không nghĩ tới ra tay chỗ cũng là hoàng gia tàng thư chỗ, nơi đây dùng với cất giữ đại minh triều lịch đại trọng yếu điện tịch, bao quát thực ghi chép, thánh vấn, thạch thất kim quỹ, bảo thủ nghiêm mật, trong đó đại minh trộn lẫn đồ từ thái tổ hoàng đế hạ lệnh vẽ, miêu tả thế giới bản đồ, không chỉ có ta đại minh cương vực, càng có Tây Dương chư quốc phong mạo, này đồ chỉ nghe tên không thấy kỳ thật, tại hạ rất là hiếu kỳ, vất vả Hồ Anh Hùng mang ra, cho tại hạ hảo hảo chiêm ngưỡng một phen. Hồ Trùng mí mắt chớp xuống, cũng không có giống mấy người còn lại biểu hiện được như vậy sục sôi chí khí. Đoạn Tây Phong cười lạnh, đi đến khay trước, tiện tay lấy một cái nhìn cũng không nhìn giao cho Lục Phong. Lục Phong triển khai thì thầm, võ thành cát, nằm ở Thái Hòa Điện trước quảng trường phía tây, hai tầng ở giữa thiết eo mái hiên nhà, ra bình tòa, nóc nhà vì đơn mái hiên nhà vũ đỉnh điện. Võ thành cát thu tồn kim, ngân, tiền đồng, châu báu, ngọc khí, kim ngân khí mảnh các loại. Hoàng đế hoàng hậu tiệc lễ yến sử dụng kim ngân khí mảnh đồng đều từ dự bị, chỉ cần Phùng huynh đem hoàng đế sử dụng kim bát lấy đến, chính là mục đích của chuyến này. Cốc vũ giúp chúng thì là từ Ninh cung một bộ tranh chữ, chính là hoàng thái hậu coi như chân bảo như ý vòng quan đồng giống. Đợi tám người hút xong, Lục Phong mới nói, hoàng gia cấm địa đối các vị tới nói lạ lẫm cực kỳ, tại hạ minh bạch trong đó khó xử, vì vậy liền đem các nơi vị trí giảng cùng các vị nghe, bất quá trong đó phương vị sợ mọi người nhớ kỹ loạn, trêu chọc mầm thai vạ sợ là không đẹp, nói chuyện hướng lao sở dựng lên thủ thế, lao sở đem khay thu hồi, từ phía sau xuất ra một bộ quyển trục, ở trước mặt mọi người mở ra, chư vị chăm chú ký, đêm nay dùng đến. Cốc Vũ chỉ nhìn một chút, đầu ông một tiếng, nhưng cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, như rơi vào hầm băng, run run không kềm chế được. Kia triển khai ở trước mắt rõ ràng chính là hoàng cung bố cục đồ. Ngọ môn, kim vị cầu, thái hòa môn, phụ tiên điện, hoa cái điện, cẩn thân điện, xuyên qua cản thanh môn chính là nội đỉnh, cản thanh cung, giao thái điện, khôn ninh cung, đông tây cung, ngự hoa viên, nhất bút nhất họa phát họa đến rõ ràng, thậm chí thành chỉ thị vệ cũng làm tiêu ký, cấm thành bốn môn cùng cung nội trọng yếu cửa cung hai bên giá trị phòng hoặc ngay cả phòng chờ rõ mồn một trước mắt. Sử đại nhưng vừa mừng vừa sợ, hoặc đây chính là bảo bối đồ vật. Tiêu Thụy cất tiếng cười to, có vật này, lo gì đại sự không thành. Lục Phong ngón tay tại trên bản vẽ chỉ trỏ, nơi này chính là khâm an điện. Dưới ngón tay rời, 12 giám nguyên nhân các giám chức trách từ trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán, thường ngày hầu hạ cách gần đó, ngự dụng giám thì cách xa hơn một chút, ở chỗ này. Hắn vừa nói vừa di động ngón tay, đem 8 người mục tiêu từng cái chỉ ra, đầu to hút miệng khí lạnh, mục tiêu phân tán, trải rộng nội đình, mấy ca sợ là từng người tự chiến, tự cầu phúc. Lục Phong nói, đêm nay ta sẽ an bài các vị anh hùng thống nhất vào cung về sau đại gia hỏa thi triển sở trường, không gì kiêng kỵ, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, cái gì thủ đoạn đều cứ lấy ra. Nói đến chỗ này, hắn dụng tâm nhìn Cốc Vũ một chút. Trong quá trình này, Cốc Vũ không nói một lời, cùng còn lại mấy vị thái độ khác lạ, hắn tựa hồ đang nghe, nhưng vô luận là đầu to thanh âm vẫn là Lục Phong thanh âm, cách mình tựa hồ cũng rất xa. Sợ hãi giống mãnh liệt thủy triều, cơ hồ muốn che mất hắn. Đoạn Tây Phong thở ơ lạnh nhạt, đột nhiên nói, lập tức chính là giữa trưa, lao tử đói bụng, các ngươi có quản hay không cơm? Lục Phong hướng hắn cười cười, không ăn no uống đã, nào có khí lực làm đại sự, tự nhiên là muốn xem bảo, các vị đi theo ta. Hắn đi tới cửa, làm cái mời thế. Đám người theo hắn đi ra mật thất, trước mặt là một cái dốc thoải, đi đến dốc thoải Cốc Vũ lúc này liền là khẽ giật mình, trước mặt là một mảnh rừng trúc, ngoánh ngoánh lục lục, che khuất bầu trời, quay đầu nhìn lại mật thất này vậy mà xây ở dưới mặt đất, bị rậm rạp thảm thực vật bao trùm, xuyên qua rừng trúc trước mắt rộng mở trong sáng, tựa hồ đến cái nào đó trạch viện hậu hoa viên, vòng qua bức tường liền gặp phòng ốc lay động, ven đường vẩy nước quét nhà đến sạch sành sanh. Lục Phong dẫn đi vào phòng khách, mùi thơm của thức ăn đập vào mặt, đám người phân chủ khách ngồi xuống, đầu to hỏi, chúng ta đến tụt cùng là ở đâu? Lục Phong cũng không trả lời thẳng, một chỗ an toàn chỗ. Chương 1028, nghỉ ngơi chương 1028, nghỉ ngơi đầu to nhất miệng, thôi đi, cố lộng huyền hư, các ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Sử đại cũng không đợi Lục Phong kiếm lượng, kẹp lên bữa liền ăn, những người khác cũng không có khách khí, bàn ăn bên trên gà vịt thịt cá mọi thứ đều đủ, duy chỉ có không có rượu, đại chiến sắp đến, cũng không có người tìm không thoải mái, chính ăn đến lửa nóng, nghe được đầu to như thế hỏi, đám người nhao nhao hướng Lục Phong ném đi ánh mắt nghi ngờ. Cứ việc không có người nói lối ra, nhưng có thể đi đến nơi này đều không phải là đồ đần. Lục Phong một bọn đối hoàng cung rõ như lòng bàn tay, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể phát giác không ổn. Sử đại nhưng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, chúng ta ngũ hồ tứ hải tề tụ với đây, vì cho Lục Lâm hảo hán tranh cầu khí, giao hấn một chút không biết trời cao đất rộng quan phủ, cũng không phải bị người lấy ra làm thương sự. Hắn một câu nói kia lối ra, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Lục Phong mặt không đổi sắc, đảo mắt đám người, người sau chậm rãi nói, chủ nhân nhà ta chính là trong triệu làm quan. Cái gì? Sử đại nhưng đằng đứng dậy, trên mặt chấn kinh xen lẫn phẫn nộ. Mọi người tại một lát trễ sững sờ sau cũng đều khẩn trương lên. Lục Phong lại nói, hắn mặc dù trong triều làm quan, nhưng xưa nay ngưỡng mộ giang hồ thượng anh hùng hào kiệt, lúc tuổi còn trẻ cũng là hiệp khách, trong âm thầm càng là cảm mến tương giao, cùng không ít Lục Lâm đạo bên trên danh túc trở thành chí thân hảo hữu. Thuận Thiên phủ nha bộ khoái lối ra kiêu ngạo, thiên hạ hào kiệt đều oán giận và phần, giang hồ thượng không ít bằng hữu cho nhà ta chủ nhân đưa lời nói, lại muốn để Thuận Thiên phủ nếm chút khổ sở, chủ nhân nhà ta cảm động lây, hắn người này trượng nghĩa nhậm hiệp, thế là liền ôm lấy việc này, rộng mời anh hùng thiên hạ cùng phó kinh thành, dạy người trong thiên hạ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, đây cũng là anh hùng sẽ tồn tại. Sư đại nhưng nói, chủ nhân nhà ngươi nếu là quan phủ người, lão tử thế nào tin tưởng hắn không phải cùng Thuận Thiên phủ đồng khí liên chi, cố ý thiết hạ cả bẫy, tốt đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lục Phong nói, đây cũng là chủ nhân nhà ta không muốn công bố thân phận nguyên do. Hắn biết các vị anh hùng đều là trực sảng hắn tử, thụ nhất không được những này còn con quân tuấn, thử nghĩ nếu như ta ra chủ người trong lòng ác ý, kia tại vòng thứ nhất trong tỷ thí thừa dịp các lộ anh hùng tề tụ, đến gai trước chặn sau đuổi chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Sử đại nhưng khẽ giật mình, Lục Phong tiếp tục nói, cho dù hắn cùng Thuận Thiên phủ đồng lưu, kia hai vòng trong tỷ thí trong kinh thành quan to hiển quý cũng là đồng lưu sao? Bọn hắn bỏ được bạc triệu ra tài sao, thậm chí nhân mạng đâu? Tiêu Thụy nghĩ nghĩ, coi như như thế, nhưng chủ nhân nhà ngươi trốn tránh không lộ diện, cũng không phải đạo đại khách. Lục Phong cười cười, ngài nói đúng lắm, đợi đêm nay qua sau phân ra thắng bại, chủ nhân nhà ta ở đây thiết yến khoản đãi các vị. Những lời này cùng chủ nhân thân phận vốn có thể không nói, nhưng kết giao bằng hữu thực tình trọng yếu nhất, tại hạ cũng không một chút giấu giếm. Hắn đảo mắt đám người, trầm giọng nói, dù sao kia ngàn lượng hoàng kim thế nhưng là không giả được. Sử đại nhưng ngồi trở lại đến trong ghế, cùng mọi người ánh mắt giao lưu, cuối cùng nhất vẫn là Tiêu Thủy nói, chúng ta người giang hồ giảng cứu cái đi thẳng về thẳng, ngươi thành tâm kết giao bằng hữu, chúng ta chính là bằng hữu, nhưng ngươi nếu là tâm hoài quỷ thai, các huynh đệ bắt được ngươi nhất định ba đao sáu động, dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Phong chắp tay một cái, ghi nhớ Tiêu anh hùng dạy bảo. Đám người lúc này mới cơ lấy bắt đũa, khôi phục đàm tiếu. Cốc Vũ ăn đến không nhiều, có vẻ hơi tâm thần không thuộc, đầu to cười hì hì cho hắn chia thức ăn. Cốc Vũ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, đầu to lơ lễnh, nói nhỏ, nếu như ta chết rồi, ngươi coi như làm không biết ta. Cốc Vũ con ngươi thích chặt, thế mới biết đầu to cái thằng này đã làm hắn phải chết chuẩn bị. Nghĩ lại trong lòng đống dưng chua chua, đầu to cũng không phải là người ngu, hắn là cái cơ linh gia hỏa, hành động mới bắt đầu hắn biểu hiện ra sợ khó cảm xúc, nhưng thật ra là so Cốc Vũ sớm hơn một bước phát giác được hành động nguy hiểm, cho nên mới trăm phương ngàn kế từ chối xong việc. Nhưng sau đó sở dĩ đối với Cốc Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, nói cho cùng vẫn là kia ngàn lượng hoàng kim đối với hắn dụ hoặc quá lớn, hắn biết có số tiền kia, đối với Chiêu Thiên trại lao thiếu gia môn mang ý nghĩa cái gì, cứ việc hạ Khương phí sức lục lực mở ra cục diện, nhưng người nào cũng không có cách nào đối tương lai bảo trì chắc chắn lạc quan, nhất là hướng đại nao túi loại này từ nhỏ nhìn quen cực khổ người. Con đường phía trước đến tột cùng còn sẽ có nhiều ít long đong, có thể hay không lần nữa xảy ra bất chắc. Trước đó đầu to chỉ có một lựa chọn, đó chính là kiên định đứng tại Hạ Khương bên người. Nhưng khi hắn phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cơ hội ngàn năm một thở lúc, tâm tư phát sinh biến hóa cực lớn, nếu như kia ngàn lượng hoàng kim là thật, như vậy hắn tất cả lo lắng trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Chiêu Thiên trại mỗi người đều sẽ lấy nhanh nhất, nhất ổn định tư thế thoát khỏi sơn phỉ lạc ấn, mở ra cuộc sống mới. Vì thế hắn nguyện ý mang tính lựa chọn xem nhẹ tại trận này hành động âm mưu, cùng còn chưa kịp thấy rõ phong hiểm. Tựa như một cái đói khát người, đâu thèm tới tay bánh bao có hay không động, ăn trước xuống dưới lại nói. Một trận gió cuốn mây tan qua sau, Lục Phong lại nói, tại hạ cho các vị an bài chỗ ở, mặt trời xuống núi trước đó các vị liền ở này nghỉ ngơi thêm, trời tối sau đồng xuất phát. Mấy tên đồng tử xuất hiện ở ngoài cửa, Thân Ngọc hướng đầu to cùng Cốc Vũ dựng lên thủ thế, hai người đi ra phòng khách đi theo Thân Ngọc phía sau. Tòa này tòa nhà chiếm diện tích cực lớn, đình đài lâu tạ, cái gì cần có đều có, chỉ là trên đường không gặp được hạ nhân, xung quanh yên tĩnh cực kỳ, đầu to tò mò nói, nơi này là nơi nào, chúng ta còn tại thành nội sao? Thân Ngọc cũng không quay đầu lại, đây không phải ngươi khái quan tâm. Đầu to cười cười, đúng vậy à, đối hoàng cung rõ như lòng bàn tay triều đình quá lớn, đã chúng ta biết bí mật này, các ngươi sẽ không để chúng ta đi. Thân Ngọc bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn xem đầu to lạnh xuống mặt, không ngần ngại chút nào nhìn lại lấy hắn. Thân Ngọc chậm rãi nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiếp tục đi đến phía trước. Đầu to chép miệng một cái, đi theo Thân Ngọc tiến vào biệt tử, tả hữu đều có hai gian sương phòng, Thân Ngọc chép miệng, đầu to đẩy cửa đi vào, Cốc Vũ theo đuôi tại hắn phía sau, lại bị Thân Ngọc cản lại, gian phòng của ngươi ở bên kia. Lại là tại đầu to đối diện. Cốc Vũ trong lòng lật ra từng cái, không có nhiều lời cái gì, ngoan ngoãn đi vào gian phòng, Thân Ngọc nói, hai vị an tâm nghỉ ngơi, giữ lại chút khí lực, chớ có suy nghĩ lung tung. Ta có cần phải nhắc nhở các ngươi, trong ngôi nhà này làm phòng tập nhân được thiết trí cơ quan trung điểm, không có việc gì không muốn mù lưu đạn, tạo thành hiệu lầm không cần thiết. Giờ tuất vừa đến, chúng ta đúng hạn xuất phát. Cốc Vũ đóng cửa lại, nghĩ nghĩ lại đem trên cửa phòng then cài, xoay đầu lại dò xét một phen, phòng khách trên mặt bàn trưng bày ăn uống, xó xỉnh bên trong có giá binh khí, trên kệ đao thương kiếm kích đầy đủ mọi thứ, đi vào phòng ngủ, trong chậu nước đánh thanh thủy, đệm chăn mới tinh, chuyển qua bình phòng, xó xỉnh bên trong còn có một cái bô, xem ra là không có ý định cho khách nhân bất kỳ lấy cớ đi ra cửa phòng. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân, đồng dạng dặn dò, sát vách truyền đến tiếng đóng cửa, hồi phục với bình tĩnh. Cốc Vũ thu hồi ánh mắt đặt mông ngồi tại mép giường, trong đầu kêu loạn, hắn ôm mình đầu, thân thể tại rất nhỏ si động. Hắn bị Lục Phong một bọn điên cuồng hù dọa, chui vào hoàng cung, trộm lấy bảo vật, chỉ cần bị bắt được chính là đầu người rơi xuống đất hậu quả, mà đáng sợ nhất là hắn đến nay vẫn không rõ ràng mục đích của đối phương. Đùng, đùng đông. Nhẹ vang lên đột nhiên từ phía sau truyền đến, Cốc Vũ đống nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại. Chương 1029, tờ giấy chương 1029, tờ giấy đùng, đùng đông. Nhẹ vang lên từ giá đỡ phía sau giường tiếp tục truyền đến, một ngắn hai dài, Cốc Vũ nghe được hôn lại cắt bất quá. kia là khoái ban tại nhất định phải bảo trì lặng im trạng thái dùng để liên lạc cam ngữ, ngoại trừ đối diện đầu to, có thể gõ ra loại nhịp điệu này chỉ có một người, Đoạn Tây Phong. Cốc Vũ chuyển qua bên tường, nhẹ nhàng đánh. Đùng, đùng đông. Tường bên kia thanh âm im bặt mà dừng. Cốc Vũ xoay người, lưng dựa xem tường, vốn là lạnh lẽo tâm dần dần có chút ấm áp, hắn ngu ngơ chỉ chốc lát, theo sau dùng tay vuốt vuốt cứng ngắc gương mặt, hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần nhớ lại những ngày này kinh lịch, sự tình sau lại nhớ tới đến, Lục Phong một bọn thiết kế không thể bảo là không tinh tế. Hắn bố trí một vòng lại một vòng tỉ thí, một thì đem năng lực kém bài trừ bên ngoài, thứ hai nhưng cũng là một trận nhân tính thí nghiệm. Phàm là có chỗ e ngại, có chỗ chất vấn đều đã thối lui ra khỏi đại hội, chỉ có những cái kia kỹ nghệ siêu quần, vì công thành giành toại hoặc cướp lấy tài phú mà không từ thủ đoạn bị lưu lại. Cho nên Lục Phong mới có thể không có chút nào cố kỵ công bố chung cuộc trong tỉ thí cho, thậm chí đem hắn kia chủ nhân thân phận cùng bán thắt ra. Bởi vì hắn chắc chắn còn lại những người này đều là kẻ liều mạng, đối mặt danh lợi dụ hoặc thời điểm sẽ chỉ càng thêm hưng phấn, mà không phải e ngại lui bước. Đối phương hạ hảo đại tổng thể, không tiếp tại kinh thành quấy rầy phong vân, không nghĩ tới cuối cùng nhất lạc tử chỗ lại là tại hoàng cung. Lục Phong cùng hắn phía sau người mục đích đến tột cùng là cái gì đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn đánh nhau vì thể diện sao? Vẫn là nói ẩn giấu đi mục đích khác. Cốc Vũ đầu óc nhanh chóng chuyển động, nếu như đối phương thật có mưu đồ khác, như vậy một loại khả năng chính là tại trong hoàng cung này đục nước béo cò, tám người này có cực lớn khả năng được bày tại bên ngoài, trở thành con nổi quân cờ. Mà đổi thành một loại khả năng thì là tại ngoài cung, nếu như chui vào hoàng cung sự tình bại lộ, trong kinh thành các nha môn đều sẽ hướng cung thành gấp rút tiếp viện, thành phòng lực lượng nhất định có chỗ nghiêng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ xuất hiện giám thị chống chỗ, dễ dàng hơn đối phương ra tay. Mà vô luận loại kia giả thiết, mình cái này tám tặc đều không thể tránh khỏi muốn trở thành hình nhân thế mạng. Nghĩ đến buổi tối đem phải đối mặt tử cục, Cốc Vũ nhịn không được tê cả da đầu. Tiếng đập cửa truyền đến, Cốc Vũ khẽ giật mình, hắn nhảy xuống giường đến đi tới cửa một bên, cách lấy cánh cửa tấm cảnh rất nói, "Ai? Đưa nước nóng." Ngoài cửa là cái nam tử xa lạ thanh âm. Cốc Vũ hạ then cửa, mở cửa ra một đường nhỏ, đứng ngoài cửa một hạ nhân ăn mặc nam tử trẻ tuổi, túi thấp đầu, trong tay bưng lấy một con ấm nước, "Cốc gia, cho ngài chuẩn bị trà cùng nước nóng." "Vào đi." Cốc Vũ nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghiêng đi thân thể. Hạ nhân đi đến trước bàn, đem đồ uống trà dùng nước nóng cọ rửa, nóng hôi hổi trung hạ lá trà, lại dùng nước nóng xuống mở, "Ngài mời dùng trà." Đem ấm nước lưu tại trên bàn, thi lễ lui ra ngoài, đứng bình tĩnh ở trước cửa chờ đợi, Cốc Vũ đành phải đóng cửa lại, một lần nữa thượng kèn cửa. Cũng không biết hắn ngâm chính là cái gì trà, cả phòng bên trong hương trà bốn phía, làm cho người tinh thần không khỏi vì đó dùng một cái. Cốc Vũ liếm môi một cái, ngồi tại trước bàn, đem chén trà bưng lên tiến đến bên miệng, đang muốn uống hết. "A." Động tác của hắn dừng lại. Dưới chén trà chẳng biết lúc nào nhiều một trương tờ giấy, hắn đem tờ giấy kia chép trong tay, chỉ gặp phía trên kia viết là: "Nguy hiểm, nhanh đi." Đoạn là Đoạn Tây Phong lưu cho hắn tờ giấy. Cốc Vũ hô hấp dồn dập, cũng không biết hắn vị này nhị ca làm cái gì thủ đoạn, vậy mà để kia hạ nhân vụng trộm vì đó truyền tin. "Nguy hiểm, nhanh đi." Cốc Vũ lẩm bẩm nói, Đoạn Tây Phong nhất định cũng phát hiện trong đó nguy cơ, truyền tin mệnh mình nhanh chóng rời đi. Bàn về kinh nghiệm giang hồ, mình cùng vị này nhị ca căn bản không so được, mặc dù đối làm người xử thế có nhiều kiêng kỵ, nhưng nếu nói lên bản lĩnh thật sự, Cốc Vũ vẫn là cực kỳ bội phục. Đã hắn mạo hiểm truyền tin, vậy liền đại biểu việc này đã cực kỳ hung hiểm. Cốc Vũ đem tờ giấy kia lật qua lật lại mà nhìn xem, rơi vào trầm tư. Thông thuận xa hành trước cửa ra ra vào vào, nhốn nháo rỗ rảnh, làm nam thành xa gần nghe tiếng xa mã hành, không chỉ có thuê xa mã công cụ, đồng thời cũng cung cấp vận chuyển phục vụ, kinh thành hàng hóa xuôi nam hoặc bắc thượng, bất luận là thực phẩm tươi sống hoặc là thủ công nghệ phẩm, thông thuận xa hành phần lớn có thể tiếp nhận. Lúc này chính là sinh ý thời điểm bận rộn, có hỏa kế vội vàng đóng xe, có thì vội vàng dỡ hàng, người hô mã tê, vô cùng náo nhiệt. Phụ trách tiếp đãi hỏa kế Tiếu Dung chân thành nên đón một vị tân chủ chú ý, hắn ánh mắt tham lam tại trước mặt vị này mỹ lệ thiếu nữ trên thân nhìn từ trên xuống dưới, đối nàng bên người Bành Vũ thì nhìn như không thấy, miệng bên trong là không chút nghĩ ngợi khách sáo, vị này là nhà ai lão bản nương tử, ngại nhưng là muốn thuê xe sao? Hạ Khương gật gật đầu, các ngươi xa hành trong có bao nhiêu xe ngựa? Hỏa kế khẽ giật mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hỏi, tính cả lộ trình bên trong, có cái 3-40 chiếc đi. Trong lời nói mang theo tự đắc, làm thành lập không lâu xa mã hành, ngắn ngủi mấy năm liền tại trong kinh thành đứng vững bước chân, quy mô còn tại dần dần lớn mạnh, không phải do hỏa kế không tiêu ngạo. Hạ Khương thản nhiên nói, không đủ, ta ít nhất phải 80 chiếc. Hỏa kế miệng hà lớn, bị Hạ Khương khí thế hù dọa, hắn nghi ngờ đánh giá Hạ Khương, xin hỏi lão bản nương tử, ngài làm chính là cái gì sinh ý? Nếu là loạn nói đùa, hắn là không ngại xuất thủ giáo huấn một chút vị này tiểu nương tử. Hạ Khương quay đầu liền đi, lần này số ngươi tiếp không được, không cần thiết biết. Vành Vũ theo nàng phía sau, miệng bên trong tốt tốt thì thầm, trong kinh thành còn phải là Triệu gia, Vương gia xa mã hành, cái khác xa mã hành cho dù tiện nghi, thế nhưng không có bản sự tiếp nhà chúng ta việc. Triệu Vương hai nhà chiếm cứ kinh thành xa mã hành nửa giang sơn, ngành nghề bên trong không ai không biết không người không hay. Hỏa kế kinh ngạc nhìn nàng đi xa, phản phất còn tại phân biệt xem ý đồ của đối phương, sau một khắc thì động như thọ chạy, ngăn ở Hạ Khương cùng Bành Vũ trước mặt, chờ một chút. Hô hấp thô trọng, con mắt cũng đỏ lên. Bành Vũ không nhịn được nói, đừng chậm trễ chúng ta chính sự. Hỏa kế trên mặt chuyện cười nở hoa, lộ ra đã chân thành lại sốc nổi, nhị vị thông thả đi, Triệu Vương hai nhà vận giá quý ở giữa các hàng mọi người đều biết, nhà chúng ta cam đoan có thể cho ngài thích hợp nhất giá cả. Còn như dùng xe phương diện ngài cũng không cần lo lắng, cái kia. Chúng ta nhất định kiếm ra 80 chiếc. Hạ Khương căn bản không nhìn hắn, Hỏa kế đành phải đem ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Bành Vũ, Bành Vũ đập chậc lưỡi, ngươi nói chuyện dễ dùng sao? Hỏa Kế vua hót một cái, chúng ta trưởng quỹ ngay tại sau đường đâu, ngài hai vị đi theo ta. Ngăn chặn Bành Vũ tay áo, sợ hắn chạy, Bành Vũ đến một đường chạy chậm đến mới có thể đuổi theo bước chân của hắn. Vừa đến sau đường, Hỏa Kế lên tiếng hô to, trưởng quỹ, đến mua bán lớn. Thằng danh con, quỷ têu cái gì? Theo một tiếng hùng hậu chửi mắng, một dáng người cổng kềnh nam tử trung niên xuất hiện tại Hạ Khương trước mặt, hắn mọc ra một đôi híp híp mắt, nâng cao bụng lớn, trên mặt mang con buôn tiểu dung, hai tay hư ôm hướng Hạ Khương ủi ủi, xem xét chính là vị đại lão bản, không biết bị cửa hàng có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Chương 1030, tham dò chương 1030, tham dò Bành Vũ hai tay vác tại phía sau, cao ngửa đầu, lỗ mũi nhìn về phía nam tử trung niên, Hỏa Kế nói ngươi có thể làm chủ thật sao? Khí diễm phách lối khiến trung niên nam tử kia không khỏi sững sờ. Hạ Khương muốn cười lại không dám chuyện cười, nhưng nàng hoàn toàn chính xác cũng cần Bành Vũ làm đủ tư thái, thế là trầm mặc không nói, bốn phía quan sát, nhìn cũng không nhìn nam tử kia một chút. Trung niên nam tử kia cấp tốc thu thập biểu lộ, chất lên mặt mũi tràn đầy giả chuyện cười, bị họ nô, là nhà này xa mã hành trưởng quỹ, trong tiệm sự tình đều là ta làm chủ, tiểu quan nhân có cái gì yêu cầu, nhưng xin phân phó. Bành Vũ đưa tay dựng lên cái tám, toét miệng nói, chúng ta muốn 80 chiếc xe, có thể kiếm ra tới sao? Nam tử trung niên bất động thanh sắc gật gật đầu, quả thực không ít, xin hỏi tiểu quan nhân làm chính là cái gì sinh ý? Thảo dược sinh ý. Bành Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Nam tử trung niên trên mặt như cũng nhìn không ra biểu lộ, trong kinh thành các lớn ý quán ngược lại là thường xuyên ủy thác bị hảo từ nơi khác chuyển vận thảo dược đến kinh, chưa hề chưa nghe nói qua ra bên ngoài buôn, tiểu quan nhân sinh ý làm được như thế lớn, bị nhân ngược lại là chưa từng nghe qua, xin hỏi tiểu quan nhân tổng hào ở đâu? Nô. Bành Vũ bị đang hỏi, vị này nô trưởng quỹ người lão quỷ tinh, cũng không phải kêu Hỏa Kế như vậy dễ đối phó. Nô trưởng quỹ có chỗ không biết, thảo dược này tập tính cùng địa vực có lớn lao quan hệ, nhiệt độ, nước, chiếu sáng đều là ảnh hưởng sinh trưởng nhân tố. Tỷ như trường Bạch Sơn lạnh lạnh ướt át, thích hợp sản xuất sâm núi, mà cá canh cỏ đặc biệt thích ấm áp ở bức, Vân Quý một vùng thì làm cung cấp tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh. Thời khắc mấu chốt vẫn là Hạ Khương lên tiếng giải bày, nàng chậm rãi mà nói, Kinh Kỳ một vùng thì có quyền thăm ra, dễ cây làm thuốc có thanh nhiệt lợi ở bức, lạnh máu cầm máu, giải độc tán kết hiệu quả. Loại thảo dược này vui mát mẻ khí hậu, chịu rét lại nhịn hạn, chính thích hợp tại Kinh Kỳ sinh trưởng. Chúng ta là kinh ngoại ô dừng nông, từ hương dân tự phát tổ chức, trồng phần lớn là Kinh Kỳ đặc lưu thảo dược, sinh ý làm được mặc dù không tính lớn, nhưng Nam Bảy Bắc 63 tỉnh đều có người định thời gian chọn mua. Nàng vừa nói vừa quan sát đến Ngô trưởng quỹ thân sắc, từ hắn hẹp dài trong khỏe mắt khó mà nhìn ra đối phương cảm xúc. Ngô trưởng quỹ trầm ngâm một lát, đã cùng Triệu Vương hai nhà xa mã hành hợp tác phải hảo hảo, lại vì sao muốn thay nhà hắn đâu? Hạ Khương biết người này khó mà nói phục, muốn để hắn tan mất tâm phòng, lý do này cần biên đến y theo rằng dấp, thảo dược này chứa đựng phương thức khác nhau, có thể trưởng kỳ đảm bảo, có thì không phải vậy, cần đổi tại nước sói mòn tiến đến chỉ toàn thân, lá cùng dễ trùm, giặt sạch sẽ, mau chóng làm thuốc. Cái này tin tưởng Ngô trưởng quỹ tất nhiên là biết đến a. Ngô trưởng quỹ gật gật đầu, bị hào thảo dược sinh ý làm được ít, nhưng cũng nghe gửi vận chuyển các lão bản nói qua. Quyền tham gia bởi vì không cách nào trường kỳ tồn trữ, cho nên tại ngắt lấy sau cần mau chóng xử lý, trước sau không cao hơn một tháng. Nói lên dược liệu, Hạ Khương tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay. Chúng ta lúc trước cùng Triệu Vương Sa Mã hành hợp tác, chính là coi trọng hai nhà vận lực sung túc, có tác dụng trong thời gian hạn định ổn định, nhưng giá tiền cũng đắt đến rất, mỗi xe thực chở hơn 400 cân, vận đến Thiên Tân vệ liền muốn thu lấy 10 lượng bạc. 10 lượng. Hỏa Kế nghe được liễu lưỡi, kích động đến sắc mặt ửng hồng. Hạ Khương vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng đoán giận, chính là thương dân tuy biết vận chuyển giá cả đắt đỏ, nhưng một lát nhưng cũng tìm không thấy ngang nhau vận lực Sa Mã hành, chỉ có thể mặc mặc tiếp nhận. Quyền này tham gia chia làm xuân thu hai mùa thu thập, trước đó vài ngày chúng ta thu thảo dược, Triệu Vương hai nhà lại thông chi chúng ta mỗi xe tăng tới 12 lượng bạc. 12 lượng. Hỏa Kế hô hấp thô trọng, con mắt cũng đỏ lên, không kịp chờ đợi nhìn xem Nô trưởng quỹ. Nô trưởng quỹ bất mãn nhìn hắn một cái, trong lòng cũng không khỏi nóng lên, cần biết vận chuyển quá trình bên trong giữ tươi chi phí cố nhiên lớn, nhưng cũng không còn như đến 10 lượng trình độ. Trong lòng của hắn thô thô tính toán một khoản, ven đường Sa Mã, nhân viên tăng thêm hao tổn cũng bất quá 3 lượng bạc. Triệu Vương hai nhà khi dễ người ta dược nồng cả ngày tại rừng sâu núi thẳm trồng trọt không thông sự đời, liền công phu sư tử ngoạm cho người ta khai cái trái lương tâm giá cả. Hạ Khương buồn bã cười một tiếng, thay đổi Sa Mã hành thật không phải mong muốn, nhưng thảo dược sinh ý nguyên bản lợi nhuận ít ỏi, nếu là quả thật theo Triệu Vương hai nhà, sợ là chúng ta đem càng khổ sở hơn sống. Sự tình ra bất đắc dĩ mới không thể không thay nhà hắn, bất quá nhìn quý hảo cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lên 80 chiếc Sa Mã. Ai nói? Nô trưởng quý cuối cùng nhịn không được, ngắt lời nói. Hán. Bành Vũ một chỉ Hỏa Kế. Nô trưởng quý tức giận đến ba thi thần bạo khiêu, bay lên một cước, mẹ nhà hắn. Hỏa Kế bờ mông chịu trùng điệp một cái, xoa cái mông nghe răng trợn mắt, ngẩng đầu chính đụng tới Bành Vũ cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung, tức giận đến kêu lên một tiếng đau đớn quay đầu đi chỗ khác. Nô trưởng quý đổi phó biểu tình, cười định hướng Hạ Khương nói, vị lao bản này nương tử, ngài có chỗ không biết, bị hào mặc dù vận lực có hạn, nhưng Đông gia lại không chỉ có cái này một nhà sản nghiệp, thứ không dám giấu giếm, chúng ta tại kinh thành thực có mấy nhà xa mã hành, 80 chiếc xe không đáng kể. Hạ Khương trong lòng đập mạnh, trên mặt thì bất động thanh sắc hỏi, cái này giá tiền nha? Nô trưởng quỹ con mắt đi lòng vòng, giá cả dễ nói, cái này Triệu Vương hai nhà khi dễ ngài không hiểu việc thị, tùy ý lên nào ảo, chúng ta sẽ chỉ so với hắn tiện nghi, quyết không thể dễ kêu lòng dạ hiểm được tiền. Nói đến chỗ này hiên ngang lẫm liệt, rất có loại thay trời hành đạo hào hùng. Hạ Khương cuối cùng lộ ra nét mừng, không kịp chờ đợi nói, đã nói như vậy, vậy liền mời Ngô trưởng quỹ chuẩn bị đầy đủ Sa Mã, chúng ta cái này liền lên đường. Chấm đã, Ngô trưởng quỹ buồn cười nói, mấy nhà chi nhánh cân đối xuất mã, cũng không phải ta có thể làm được chúa, việc này ít nhất phải chủ hiệu gật đầu đáp ứng mới là. Hạ Khương âm thầm thở dài một hơi, nàng tu và lớn thổi làm đủ phô trương, chính là muốn dẫn xuất sau lưng chủ hiệu, đã thấy Ngô trưởng quỹ con mắt híp lại thành một đạo khe hở, hai ngón tay phải tại Hạ Khương trước mặt chà sát, bị nhân tin được lao bản nương tử, nhưng là dù sao lao sư độc chúng, ta cũng phải cho chủ hiệu có cái bản giao không phải. Lẽ ra nên như vậy, Hạ Khương đưa tay từ trong tay áo móc ra một trương ngân phiếu, cái này vốn là dự định thanh toán cho Triệu Vương hai nhà tiền đặt cọc, hiện tại chuyển cho Ngô trưởng quỹ. Ngô trưởng quỹ tiếp trong tay nhìn chăm chú nhìn kỹ, khoảng chừng 300 lượng, mừng đến hắn sắc mặt hồng nhuận, dịch trong ngực, lao bản nương tử, tiệm nhà ta đông cũng là vị hào sảng nhiệt tình người, ta ngay mặt giới thiệu hai vị nhận biết. Hướng bên người hỏa kế vừa trừng mắt, còn không đi chuẩn bị xa mã. Hỏa kế nhanh như chớp mà chạy đi, Vành Vũ nhìn qua bóng lưng của hắn liếm môi một cái, đừng nhìn Hạ Khương mới kêu 300 lượng móc tiêu sái, lại là từ Đông Bích đường già đường chủ nơi đó mà tới, nếu là tiền này trôi theo dòng nước, Hạ Khương sợ là khó mà bằng giao. Hạ Khương thì không có cái kia dạng lo lắng trùng điệp, cùng Ngô trưởng quỹ chuyện phiếm vài câu, hỏa kế lại tựa như một trận gió chạy trở về, trưởng quỹ, sa mã chuẩn bị đầy đủ. Mời. Ngô trưởng quỹ đi đầu dẫn đường ra sa mã hành, một chiếc xe ngựa ngay tại trước cửa lặng lặng chờ. Hạ Khương cùng Bành Vũ lên xe ngựa, Ngô trưởng quỹ buông xuống màn kiệu, ngồi tại hai người đối diện, phân phó một tiếng, đi thôi. Xe ngựa đi chậm rãi, hỏa kế đưa đầu nhìn xem, nói lẩm bẩm, cái này lộ mặt sự tình cũng không biết mang ta cùng một chỗ. Thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện tại trước mặt, dọa hắn nhảy một cái, nha, ngài sao tới? Chương 1031, nhập phủ chương 1031, nhập phủ xe ngựa ầm ầm ù ù, tại trên đường cái cấp tốc xuyên thẳng qua, Hạ Khương trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt thì giếng cổ không gợn sóng, kinh thành xa mã hành ta phần lớn nghe nói qua, quý hảo kinh doanh thời gian không lâu, mua bán cũng đã không nhỏ, nô trưởng quý tài thương thông suốt, thật không phải. Nô trưởng quý kém nói cảm ơn, đâu có đâu có, lão bản nương tử quá khen rồi, nô mộ bất quá là lành nghề bên trong lăn lộn nhiều năm, đối trong đó môn đạo có biết một hai. Hắn là hưu tâm tranh thủ vị đại chủ này chú ý, tất nhiên không phải chỉ là để rèm pha tự thân, nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, muốn nói thông thuận xa hành sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay, cùng chủ hiệu không thể tách rời quan hệ, đây chính là vị đại tài chủ, lúc trước bốn nhà xa hành đều mở, ngày thường cũng không thấy như thế nào chứ la, nhưng hòa kế, phòng thu chi, sa phu, tái cụ đặt mua đến chỉnh chỉnh tề tề, đều là hoa a đại giới tiền. Chỉ là vị này chủ hiệu thần long tiến thủ bất kiến vĩ, bị nhân trong một năm cũng không gặp được mấy lần. Trong ngôn ngữ cảm thấy tiếc nuối. Hạ Khương nhướng mày, nói như vậy, ngài cũng không phổ biến hắn. Nô trưởng quý lắc đầu, ngày bình thường bản sổ sách đều là dưới tay hắn người, nếu như không tất yếu chúng ta là tùy tiện không gặp được người. Hàng năm tân xuân ngày hội họp mặt chúc Tết thời điểm, đông gia thiết tiến khoản đãi chúng ta mấy cái trưởng quý, chúng ta mới có duyên nhìn thấy một mặt. Hạ Khương thản nhiên nói, còn không biết vị này chủ hiệu xưng hô như thế nào. Nô trưởng quý liếc mắt nhìn nàng, thấy Hạ Khương trái tim rút lại, nhưng nàng không e dè nhìn lại xem nô trưởng quý, nô trưởng quý thật không có suy nghĩ nhiều, họ Triệu, Triệu Mộ Hàng. Quả nhiên là hắn. Hạ Khương nắm đấm nắm chặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vị này Triệu viên ngoại đã trời sinh tính địa thấp, người dẫn ta đi gặp hắn sẽ không mạo muội sao? Nô trưởng quý rộng lượng khoát khoát tay, không quan trọng, ngài thực chúng ta khách hàng lớn, nào có ngại nhiều tiền. Hắn là có tư tâm, cái này bốn nhà xa mã hành lẫn nhau không lệ thuộc, ẩn ẩn tồn tại cạnh tranh quan hệ, nô trưởng quý muốn trổ hết tài năng, nhất định phải lấy ra chút thật sự thành tích. Hạ Khương cần thiết 80 cỗ xe ngựa, lấy cái này bốn nhà quy mô không có bất kỳ cái gì một nhà có thể độc lập ủng hộ, muốn tiêu hóa khoản này tờ đơn thì nhất định phải từ bốn nhà liên thủ, ở giữa cân đối chủ tính trung cần nhân thủ, từ đó chủ trì đại cục. Mà người này không phải người đề xuất Ngô trưởng quỹ không ai có thể hơn. Nghe nói Triệu viên ngoại tiền tài quyền thế phong phú, sản nghiệp khổng lồ, nếu như ngày sau nghĩ tại sa mã hành tuyển ra một cái đưa ra. Có lần này tích lũy, Ngô trưởng quỹ nghĩ tiến thêm một bước, coi như dễ dàng hơn nhiều. Xe ngựa nhanh như chấp hành xử đường này, dù ngừng lại, Ngô trưởng quỹ đẩy ra màn tiệu nhìn một chút, đến, nhị vị mời đi. Hạ Khương xuống xe ngựa, tả hữu xem xét, thấy mình thân ở một đầu rộng rãi trong ngõ nhỏ chỉ có một gia đình, nhà cao cửa rộng, xe ngựa dừng ở dưới thềm đá, Ngô trưởng quỹ tiến lên kêu cửa. Chỉ một lúc sau sai vật đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Ngô trưởng quỹ nhất thời sững sờ, đây không phải Ngô trưởng quỹ sao, ngài thế nào tới? Ngô trưởng quỹ thu hồi bụng túi, mặt mũi tràn đầy đôi tiếu, có chuyện quan trọng cầu kiến, đông ra ở đây sao? Môn tia tử hướng hắn phía sau Hạ Khương Bành Vũ liếc mắt nhìn, nhà ông ra cửa. Ngô trưởng quỹ lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nghị nghị xích lại gần sai vật lẩm bẩm hai câu, sai vật chần chờ một lát, vào đi. Ngô trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, liên tục không ngừng mời nói, Hạ cô nương, chúng ta bên trong chờ. Hạ Khương gật gật đầu, theo Ngô trưởng quỹ đi vào, nơi đây thân ở đông thành. Hàng xóm đều là đại phú thương, bốn phía thanh tĩnh yên tĩnh, ồn ào náo động thanh âm tựa hồ từ chỗ rất xa truyền đến. Trong nhà người hầu không nhiều, Hạ Khương ba người tại sai vật dẫn đầu hạ đi vào phòng khách, hạ nhân dâng lên trà thơm nhiệt tâm, khách khí nói, lao ra nhà ta ra ngoài có việc, tướng tiền các vị chờ một lát. Đa tạ đa tạ. Nô trưởng quý có vẻ hơi câu nệ, đợi hạ nhân sau khi rời khỏi đây mới hướng Hạ Khương mời nói, uống uống trà trà. Hạ Khương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, gặp phòng khách ngoài không có mưa hay, ngay tại âm thầm bàn bạc, bên kia Toa Bảnh Vũ thăm dò qua thân thể, hoặc Phong Tiểu Bánh. Nguyên lai Hạ Khương bên người bản án bên trên có một bàn mới vừa lên điểm tâm, Bành Vũ nhìn tại trong mắt, lấy tay chụp tới, Hạ Khương tâm niệm cấp chuyển, một tay chép qua cái đĩa kia, miệng nói, gấp cái gì, buổi sáng chưa ăn no sao? Một bên hướng Bành Vũ đưa tới, bàn xuôi theo đụng phải chén trà, chỉ nghe len ken một tiếng vang dọn, chén trà lật úp, nóng hổi nước trà tung tóe Hạ Khương một thân. Ôi! Hạ Khương đứng dậy, liên tục không ngừng mà run run. Bành Vũ mắt tròn váng, nô trưởng quỹ cũng theo đứng lên, quay đầu kêu, có ai không? Hạ nhân vội vã đi đến, nhìn thấy tình cảnh trước mặt cũng không nhịn được sững sờ, nô trưởng quỹ nói, thất thần làm gì, còn không mang theo hạ cô nương đổi thân y phục. Hạ nhân ngốc ngay ngay mà nói, tòa nhà này chỉ có lao ra ở lại, không có nữ quyến. Nô trưởng quỹ trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, hạ khương nói, được rồi, làm phiền tiểu ca cho ta cầm một đầu sạch sẽ khăn mặt, mặt khác nhưng có trống không xương phòng. Ngài đi theo ta. Hạ nhân lần này không có lại do dự, quay đầu đi đến. Hạ khương ấy nay nhìn về phía nô trưởng quỹ, cho trưởng quỹ thêm phiền thoái. Không quan trọng. Nô trưởng quỹ lắc đầu, đem hạ khương đưa đến cổng, đợi hai người vượt qua mặt trắng cửa, lúc này mới quay đầu, đã thấy Bành Vũ cầm trong tay phong tiêu bánh, đã ăn được. Tiểu công nhân, thực sự là. Nô trưởng quỹ dở khóc dở cười, châm trước hồi lâu mới nói, tâm đại hạ khương đi vào sương phòng, quay đầu lại nói, làm phiền tiểu ca giúp ta đánh một chậu thanh thủy. Phía sau đi theo hạ nhân chần chờ một lát, xoay người đi. Hạ khương tay vịn khung cửa, đợi người kia thân ảnh biến mất, lập tức đóng cửa lại, tả hữu đảo mắt một lát liền hướng sau chạy đi đến. Đã cội lát thành trên đường nhỏ không thấy nửa cái bóng người, hạ khương đi lại vội vàng, tim đập rộn lên, đi một chút lúc đột nhiên dừng bước lại, cách đó không xa chính là chủ nhân chính phòng. Nàng thả chậm bước chân, khẽ bước tiềm tung đi vào, trong viện không có mở ai, đối diện là chính phòng, phía đông một gian phòng bên cạnh. Hạ khương bước nhanh xuyên qua biệt tử, đi đến chính phòng trước, cố nén thấp thỏm trong lòng đẩy cửa phòng ra, trong phòng rộng rãi sáng tỏ, bày biện khảo cứu, xử lý ngay ngắn rõ ràng, mảy may nhìn không ra là một độc thân nam tử gian phòng. Hạ khương trong phòng đảo quanh, đi đến trước thư án lật sách, trước mặt thật dày một chồng phần lớn vì sổ sách, góc bàn thì trưng bày mấy quyển kinh, sử, tử, tập, nhìn vị này Triệu Viên ngoại vẫn là vị yêu văn người. Hạ khương lật sách nửa ngày không thu hoạch được gì, nàng nhụt chí trên bàn trùng điệp một truy. Lại cạnh, một quyển sách trong trang gấp rơi ra cái gì, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hạ khương ngồi xổm người xuống đem vật kia sự tình chép trong tay, nguyên lai là một chương gấp giấy, xếp được ngăn nắp. Ngược lại là cái văn nhã người. Hạ khương khổ tiếu đạo, đem kia gấp giấy triển khai, khôi phục nguyên bản hình dạng. Sau một khắc hạ khương tiếu dung cứng ở trên mặt, nàng như xúc rắn huyết, liên tục không ngừng đem nó ném xuống đất, chán ghét lại sợ hãi nhìn xem nó, từng ngụm thở phì phò, ngây người nửa ngày, nàng đỗng nhiên lấy lại tinh thần, dùng sức đem khỏe mắt vệt nước mắt biến mất, đem kia gấp giấy nhặt lên dịch trong ngực, bước nhanh đi ra cửa. Nàng đến gần sương phòng lúc, nhưng gặp đại môn rộng mở, trong lòng chưa phát giác siết chặt, kia hạ nhân nghe được tiếng bước chân từ trong phòng chui ra, hồ nghi ánh mắt đánh giá Hạ Khương, ngài đi đâu? Chương 1032, hấp dẫn chương 1032, hấp dẫn đối mặt hạ nhân xem kỹ ánh mắt, Hạ Khương giả vờ ngượng ngùng nói, mới trong bụng đau đớn có nhịn, cái kia, cho ngươi thêm phiền phải a. Lao ra quy án lớn, chúng ta làm hạ nhân không dám có nửa phần ngỗ nghịch, nhưng có làm sai hoặc hắn không vừa mắt, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì trục xuất khỏi cửa, nếu để cho hắn thấy được, có ta quả ngon để ăn. Hạ Khương gật đầu nói xin lỗi, tính tốt cực kỳ, ngập nước mắt to nhìn xem hắn, kia hạ nhân ngược lại không tiện lại nói cái gì. Hòa Hoan sắc mặt nói, nước đặt ở trong phòng, ngươi mau mau đi. Vất vả vất vả. Hạ Khương đi vào cửa phòng đội vàng rửa mặt, dùng thủ cân lau sạch sẽ. Kia hạ nhân ngay tại ngoài cửa chờ lấy, xem ra là sợ Hạ Khương lại chạy loạn. Hạ Khương trong lòng gấp như lửa đốt lửa, không muốn cùng hắn dây dưa, bước nhanh trở về phòng khách, hướng Ngô trưởng quỹ lên tiếng chào, đang muốn nghĩ cái lý do cáo từ rời đi. Đúng vào lúc này, cổng phương hướng đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Ngô trưởng quỹ vui hình tại sắc, đông ra trở về. Hạ Khương sắc mặt bá trợn nhìn, Ngô trưởng quỹ nhìn về phía ngoài cửa, nhị vị hơi sau, ta đi nên đông ra. Dứt lời cất bước đi hướng ngoài cửa. Hạ Khương kéo lại Bành Vũ, từ trong ngực móc ra gấp giấy kín đáo đưa cho hắn, sắc mặt không nói ra được ngưng trọng, đi tìm Thuận Tiên phủ. Không, đi bác trấn phủ ti, tìm gọi ruộng đầu đầu hoặc tuần thanh niên bách người, thứ này chỉ có thể giao cho bọn hắn cầm y hiệp vệ, rồi mới lĩnh bọn hắn tới đây. Bành Vũ bị sắc mặt của nàng sợ choáng váng, lăng lăng nói, "Hạ tỷ tỷ, ngươi thế nào rồi?" "Đừng hỏi như vậy nhiều." Hạ Khương lôi kéo cánh tay của hắn đi tới cửa ngoài, chỉ vào một cái phương hướng, "Hướng bên kia đi, tại không trong sương phòng trốn tránh, ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian." Bành Vũ dọa đến thanh âm run lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc, hắn từ Hạ Khương sắc mặt dự cảm đến đại sự không ổn. Hạ Khương dùng sức níu lấy cánh tay của hắn, Bành Vũ đau đến nghe răng trợn mắt, Hạ Khương cắn răng nói, "Sư phó ngươi chính là đem ngươi dạy đến như vậy không rõ ràng nặng nhẹ sao? Bành Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi ta được mất tại triều đình trước mặt tính không được cái gì, đi." Dùng sức đẩy hắn một thanh. Bành Vũ nghe được nói nhăng nói cội, nhưng Hạ Khương chưa hề như vậy tìm từ nghiêm nghị từng nói chuyện với hắn, nàng đem lời nói đến như vậy nặng, hiển nhiên cũng là thật gốc. Hắn cắn răng, huyệt thái dương gân xanh nâng lên, đem gấp giấy nhét vào trong ngực, hướng Hạ Khương nói, "Ta sẽ không dạy ngươi thất vọng." "Ta tin tưởng." Hạ Khương tại đầu hắn bên trên sờ soạn một cái, cười cười. Bành Vũ quay đầu rời đi, chẳng biết tại sao trong lòng chua xót, phản phất sau một khắc liền muốn khóc lên. Hạ Khương nghe được tiếng bước chân tiệm cận, nô trưởng quý thanh âm loáng thoáng chuyển đến, "Nữ tử, khách hàng lớn." Nhưng cùng Triệu Vương hai nhà sánh vai. Nàng nhìn hai bên một chút, từ bản án bên trên cơ lấy điểm này tâm nghĩa đi tới cửa, hung hăng quẳng xuống đất, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, mảnh vỡ bay ra, quả tứ tán. Nàng hướng nơi xa nhìn một chút, đợi nghe được rối loạn vang lên, mới quay đầu hướng cùng Bành Vũ phương hướng ngược nhau chạy tới. Nô trưởng quỹ hôn phòng khách đã không xa, ngay tại sinh động như thật hướng Triệu Viên ngoại giới thiệu vị đại chủ này chú ý, cùng mình là như thế nào vất vả mới đem người lưu lại. Hắn vừa nói vừa quan sát đến vị này Triệu Viên ngoại, cùng hắn thấy qua đại đa số phú ông so sánh, vị này Triệu Viên ngoại có thể nói phi thường trẻ tuổi, 40 trên dưới niên kỷ, được bảo dưỡng nghi khuôn mặt, một thân thư sinh trang, thế nào nhìn cũng không giống người làm ăn. mà tại hắn phía sau đi sát đằng sau kia mấy tên cường kiện hắn tử, thì cùng Triệu Viên ngoại ôn tồn lễ độ khí chất lộ ra không hợp nhau. Nô trưởng quy ném đi hoài nghi thoáng nhìn, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, vị này Đông gia thần bí gấp, bên người xuất hiện cái gì người hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, duy nhất để hắn quan tâm chính là trước mắt cái này đơn sinh ý mà Triệu Viên ngoại trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nô trưởng quy trong lòng lo sợ, càng nói càng không có lực lượng, Triệu Viên ngoại bước chân không ngừng, bọn hắn tại phòng khách. Là. Nô trưởng quý gật đầu như chắc mễ. Triệu Viên ngoại thản nhiên nói, thế nào đem người dẫn tới ta phụ thượng? Nô trưởng quý giật mình trong lòng, ẩn ẩn phát giác được đối phương có trách tội chi ý, hắn có chút bối rối đáp, vị này hạ cô nương làm chính là thảo dược sinh ý, vậy liền không phải một truy tử mua bán, chỉ cần chúng ta cầm xuống cái này đơn sinh ý, ngày sau hợp tác liên tục không ngừng chúng ta đã có thể kiếm bộn không lỗ, lại có thể từ Triệu Vương hai nhà này ra đi khách hàng lớn, cơ hội khó được, tiểu nhân không dám tự tác chủ trương, lúc này mới không thể không tới cửa quấy giày đông ra. Triệu Viên ngoại dừng chân lại bản, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Nô trưởng quý, trong con ngươi lóe ra ý vị không rõ cảm xúc, ta muốn hỏi chính là, ngươi là như thế nào biết ta tòa nhà ở nơi nào? Nô trưởng quý đầu ông một tiếng, hắn bỗng nhiên ý thức được mình phạm vào một sai lầm. Triệu Viên ngoại thanh âm không nhẹ không nặng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, xưa nay ta nếu là có bằng giao, tự nhiên sẽ tại bản sổ sách lúc thông qua bọn thủ hạ thông truyền, người ta trong một năm chỉ ở ăn Tết lúc gặp mặt một lần, ta nhưng nhớ kỹ chưa từng mời qua ngươi đến phủ thượng làm qua khách. Nô trưởng quý bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, sau lưng nhất thời lên một tầng mồ hôi lạnh, người này nhìn mình chằm chằm tựa hồ đang nhìn một cái tử vật, nô trưởng quý chưa bao giờ có như thế cảm giác sợ hãi, hắn nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, "Ta, tiểu nhân năm trước tại tiệc rượu giải tán lúc sau, vẫn cảm giác đến có thật nhiều kinh doanh chi đạo chưa cùng Đông gia đàm đến tận hứng, liền đi theo xe ngựa đi vào trước phủ, chỉ bất quá Đông gia khi đó đã vào cửa, tiểu nhân lúc này mới phát giác thất lễ, không dám lô mãng." Trên vai hàm thịt mỡ run rẩy thành một đoàn, hiển nhiên rất sợ hãi. Triệu Viên ngoại bất động thanh sắc nhìn xem hắn, nô trưởng quý gạt ra cứng ngắc tiểu dung, đang muốn nói cái gì, chợt nghe phía trước một tiếng băng dọn, âm thanh nguyên chỗ chính là phòng khách phương hướng. Đám người quay đầu nhìn lại, nô trưởng quý thoát ra Triệu Viên ngoại ánh mắt, vụ trộm nhẹ nhàng thở ra, lại có loại hổ khẩu chạy trốn nào giác. Triệu Viên ngoại cao mày hướng phía sau nhìn thoáng qua, đám kia hán tử một mực yên lặng theo hắn phía sau, gặp hắn xem ra lúc này liền có hai người lách mình mà ra, chính là nguyên bản tại đầm tích nước bên cạnh truy tung cốc Vũ ba người ra ở giữa cùng cố giờ. Hai người nắm chặt chuôi đao tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, Triệu Viên ngoại hướng về phía trước nô nô truy, chớ khẩn trương, đi xem một chút. Ai ai? Nô trưởng quý ngoại trừ đáp ứng, cái gì nói cũng nói không ra ngoài, theo thật sát Triệu Viên ngoại phía sau hướng phòng khách đi đến. Cổng mâm sứ mảnh vụn tàn mát, điểm tâm té ra nhường, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, lại đơn độc không thấy Hạ Khương thân ảnh. Nô trưởng quý con mắt chừng đến như trung đồng, hai chân như nhũn ra, cổ họng phát khô, sao? Thế nào chuyện? Triệu Viên ngoại thanh âm sâu kín ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi mang tới khách hàng, hỏi ta chăng? Nô trưởng quý dọa đến giật mình, rốt cuộc nói không ra lời. Lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Giã ở giữa ngón tay một cái phương hướng, bên kia. Hạ Khương nghe được tiếng bước chân tiệm cận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng càng thêm cẩn trương, nàng hướng về hậu trạch phương hướng đi đến, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái hạ nhân ăn mặc nam tử, chỉ tay nói, làm cái gì? Hạ Khương giật mình, gãy mà hướng tây, phía trước chính là một mảnh rừng tùng, tại ngày mùa thu bên trong vẫn duy trì lục sắc cánh lá, nàng ngồi xổm người xuống từ bên chân phí sức rời lên chậu hoa, bao đủ khí lực quẳng xuống đất. 3. Hạ Khương cũng không quay đầu lại chui vào rừng tùng, chi tiết mọc lan tràn, từ tóc nàng, khuôn mặt xẹt qua, đau đến nàng cắn chặt răng, lảo đảo xuyên qua rừng tùng, phía trước chính là lớp ký tưởng. Không có đường. Chương 1033, Tân Nương Tử chương 1033, Tân Nương Tử Hạ Khương hoảng hốt chạy bừa, lại đi vào ngõ cụt. Phía sau tiếng bước chân vội vàng, Hạ Khương quay đầu, giá ở giữa cùng cổ giờ một cái bước xa thoát ra, ngăn chặn đường lui, thấy do Hạ Khương tướng mạo, hai người đồng thời sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương là cái thiên hương quốc sắc cô nương. Người là ai? Giá ở giữa hỏi. Hạ Khương song quyền nắm chặt, chỉ giữ trầm mặc. Cổ giờ hì hì cười một tiếng, mắt lộ ra dâm quang, đưa tay kéo hướng Hạ Khương tay áo, mặc kệ hắn là ai, như thế tuyệt sắc giai nhân đưa tới cửa, ta chấp nhận. Hạ Khương không nhúc nhích mặc hắn kéo lấy, cổ giờ gặp nàng lịch đến thụ thuận bộ dáng, không khỏi gặp sắc tâm vui, tay trái tại nàng trên cằm ngả lớn nhất câu, mỹ nhân a mỹ nhân, đừng sợ, thái gia thương ngươi. Hạ Khương tay áo ngọn nguồn lật một cái, một cây chủy thủ bị nàng nắm trong tay, mau lẹ vô cùng hướng hắn mắt phải đâm vào. Cẩn thận. Giá ở giữa cách xa hơn một chút, đưa nàng động tác thu hết vào mắt, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cô giờ vạn không ngờ được dạng này một cái nũng nịu đại cô nương, vừa lên đến liền muốn lấy tính mạng người ta, hắn ứng biến kỳ nhanh, tay phải nguyên bản nắm lấy Hạ Khương cánh tay, lúc này thuận thế hướng trong ngực kéo một cái, Hạ Khương thân thể bỗng nhiên mất cân bằng, hướng cô giờ ngược lại tới. Cô giờ tay trái vận chỉ thành quyền, tại Hạ Khương trên bụng chính là trùng điệp một kích. Hạ Khương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà ra, ngã tại trên tường, lại bị phản đạn trở về, nàng nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không thể động đậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn từ lồng ngực bên trong nôn sắp xuất hiện đến, đau đớn làm nàng cuộn thành một đoàn. Cô giờ bay nào tới, cưới ở trên người nàng, tay trái hao ở tóc của nàng, tay phải nắm lấy truy thủ, sắc mặt dữ tợn, hung hăng nói, sống hay chết, đối ta đều là giống nhau. Hạ Khương nghe được vừa sợ vừa giận, trước mặt gương mặt này làm cho người buồn nôn, khí nộ phía dưới một miếng nước bọt nôn trên mặt của hắn. Cô giờ lơ đễnh, hai mắt lóe ra hỏa diễm, giơ cao truy thủ, á hi tư thác, đao quang lóe lên, thẳng đến Hạ Khương cổ họng. Hạ Khương tự biết vô vọng, nhắm mắt chờ chết. Tiếng xe gió truyền đến, cô giờ cổ tay bị đánh trúng, đau đến hắn ôi một tiếng, chủy thủ trong tay ứng thanh mà rơi, một viên cục đá rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn lộn, lăn qua lăn lại. Cố Dở hai mắt phiếm hồng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Triệu Viên Ngoại đứng tại cách đó không xa lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cố Dở giật mình, rụt cổ một cái đứng dậy. Triệu Viên Ngoại thản nhiên đến gần, bất mãn nhìn hắn một cái, hướng Ngô trưởng quỹ nô truy, là nàng sao? Ngô trưởng quỹ cái nào gặp qua loại tràng diện này, chỉ dọa đến hai cố run run, sinh mắt tiểu, gặp Triệu Viên Ngoại lộ ra trừng tuân chi ý, đành phải cố nén khó chịu đi lên trước. Hạ Khương trải qua một phen giày vò, sớm đã tóc thai bù xù, trên mặt vết máu loang lổ, Ngô trưởng quỹ sợ hãi nhìn về phía Triệu Viên Ngoại, là nàng. Cố Dở bắt lấy Hạ Khương búi tóc, buộc nàng ngẩng đầu lên đến, nhìn cho kỹ. Hạ Khương phát ra thống khổ rên rỉ, ngửa đầu, vũ quan bặm mẻo. Ngô trưởng quỹ nhanh khóc lên, là nàng, là nàng. Ừm. Triệu Viên Ngoại chậm rãi tiến nhanh tới, nghiêng đầu nhìn xem Hạ Khương. Hạ Khương lạnh lùng nhìn lại xem hắn, Triệu Viên Ngoại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng cười cười, đây không phải chỉ lên trời trại tân nương từ sao? Cái gì? Hạ Khương sương mù sát sát mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên mới lên chỉ lên trời trại thời điểm, bị Diêu Trung Tuệ loạn điểm viên nương phụ, cùng Diêu Tỉnh Nhi thành hôn thời điểm, chuyện này nàng đã sớm quên đi, thật không nghĩ đến lại bị người này điểm ra. Khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, môi của nàng run rẩy, ngươi. Triệu Viên Ngoại lắc đầu, a, hiện tại nên gọi ngươi Hạ Đương ra đi. Hạ Khương như bị sét đánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, ở giữa đột nhiên nhớ tới một người, Triệu tiên sinh, ngươi là Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh chắp tay một cái, không tệ, chính là tại hạ. Hạ Khương yên lặng nhìn xem hắn, thân thể bắt đầu rất nhỏ di động. Chỉ lên trời trại sinh tử tồn vong cùng người này có lớn lao quan hệ, liền liên Hạ Khương thân phận bây giờ cũng có hắn phía sau trợ giúp hiệu quả. Nếu không phải hắn từ đó cản trở, Từ Khai Long cùng Diêu Trung Tuệ vợ chồng cũng sẽ không bỏ mình, Từ Khai Long cũng sẽ không ở Lâm Trung lúc đem Đại Đường gia chi vị tặng cho nàng đến ngồi. Có thể nói cái này Triệu tiên sinh trên thân nhiễm xem vô số chỉ lên trời trại bách tính máu tươi, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Hạ Khương hét lên một tiếng hướng Triệu tiên sinh đánh tới. Cố Dở đưa nàng đàn áp trên mặt đất, dương mắt nhìn về phía Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh tiếu dung thú liễm, từ trong tay hắn tiếp nhận chủy thủ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Khương. Hạ Khương hận hận nói, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, ngoại trừ ngươi còn ai vào đây biết chỉ lên trời trại danh hiệu? Còn ai vào đây trăm phương ngàn kế mưu hại chỉ lên trời trại? Triệu tiên sinh nheo mắt lại, chỉ lên trời trại là ta một tay bồi dưỡng lớn mạnh, bọn hắn có thể sống đến hiện tại đều là bái ta ban tặng, ta mượn dùng một chút chỉ lên trời trại tên tuổi thế nào rồi? Hạ đại đương gia, bàn về cùng chỉ lên trời trại nguồn gốc, ta nhưng so sánh ngươi sâu nhiều. Hắn nhìn về phía Hạ Khương ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, Hạ Khương cảm nhận được tử vong tới gần, nàng oán hận mà nhìn xem đối phương, làm nàng tuyệt vọng là giờ phút này cái gì cũng không làm được. Đao quang lóe lên, đao sắc bén thân không có vào ngực. Lô trưởng quỹ lăng lăng nhìn xem trước ngực chủ thủ, hắn còn không có kịp phản ứng, cổng kềnh thân thể té ngã trên đất. Hạ Khương ngây dại, nàng nhìn cách đó không xa Ngô trưởng quỹ thi thể, đại trước mắt, chết không nhắm mắt. Triệu tiên sinh cũng đang quan sát Ngô trưởng quỹ, dục vọng là sẽ hại chết người, tiếp sau phải hiểu được thỏa mãn. Nơi đây thương tùng thúy trúc, hoàng thiên hậu thổ, chôn ngươi đơn giản đáng tiếc. Hạ Khương mặc dù lợi dụng Ngô trưởng quỹ, cũng không có dự định hại hắn, bây giờ hắn bất hạnh bỏ mình, Hạ Khương đã đoán giận lại hổ thẹn, nằm đấm trên mặt đất trùng điệp một truy, hốc mắt lập tức đỏ lên. Vẫn là cái cương liệt nữ tử. Cô giờ ha ha thiếu đạo, tay phải bóp lấy Hạ Khương sau gáy, thâm trầm mà nói, ngươi tại sao lại tìm tới nơi đây, đến tuột cùng có cái gì mục đích? Nói. Hạ Khương bị đau, hai tay nắm chặt, cắn chặt răng không nói một lời. Triệu tiên sinh quan sát đến Hạ Khương phản ứng, đột nhiên quay người hướng ngoài rừng đi đến. Ngoài rừng một hạ nhân ngay tại thăm dò nhìn xem, chỉ nghe trong đám người ồn ào, nhìn không thật, chợt thấy lao ra hướng mình đi tới, không khỏi có chút chân tay luống cuống. Triệu tiên sinh mặt trầm như nước, cùng nữ tử này cùng đi có mấy người? Còn có một nam tử. Hạ nhân há miệng run rẩy đáp. Triệu tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nói, nàng đang vì một người khác đánh nhiệm trợ, người này còn tại phụ thượng, lục soát. Hạ Khương bỗng nhiên ngẩng đầu, Triệu tiên sinh phản ứng quá nhanh. Giá ở giữa giật mình, hướng bọn thủ hạ dựng lên thủ thế, từ trong rừng gọt ra ngoài, phân hướng trong phủ các nơi mà đi. Cố Dở đem Hạ Khương từ dưới đất kéo, quay lại trói hai tay áp lấy đi đến Triệu tiên sinh trước mặt. Triệu tiên sinh nhìn xem Hạ Khương đến gần, ngươi đã muốn tránh, tuyệt không có chế tạo tiếng vang đạo lý, hát một tuần kịch, bất quá là muốn đồng bạn của ngươi chế tạo cơ hội đối với không đúng, Hạ đại đương gia, ta coi thường ngươi. Hạ Khương gục đầu xuống, không muốn để Triệu tiên sinh thấy được nàng trong mắt sợ hãi. Chương 1034, Đào mệnh chương 1034, Đào mệnh trong xương phòng Bành Vũ còn không có thở vận khí, mồ hôi từ mũi hoa thái dương chảy ròng ròng mà xuống, hắn nắm chặt cổ áo run rẩy, gặp một bên chậu nước bên trên dựng xem khăn trắng, không chút nghĩ ngợi chép trong tay ở trên mặt lung tung đuốt một cái, tiện tay quắc lên mình đầu vai. Liền nghe được phòng khách phương hướng một trận người hô ma tê, trong lòng của hắn bồn chồn, một trái tim tựa như muốn từ lồng ngực bên trong đục tới. Đợi tiếng huyên náo một đi xa, hắn liền không kịp chờ đợi mở cửa nhảy đến trong sân, trong lòng đến cùng nhớ Nhung Hạ Khương, thò đầu ra nhìn hướng phòng khách đi đến, cách rất gần vừa trông thấy hai tên dáng người cường tráng nam tử từ trong khách sảnh đi tới, dọa đến hắn một cái giật mình, cuống quýt trốn đến giả sân sau, đợi hai người kia đi xa, lúc này mới dám đi tới. Lần này hắn không còn dám chậm trễ, bước chân vội vàng trực hướng đại môn phương hướng mà đi. Mắt thấy đại môn sắp đến, chợt nghe phía sau có người nói, cái gì người? Bành Vũ nguyên bản liền kinh hồn táng đảm, phía sau người này một cuống họng tốt xấu không có đem hắn hồn nhi dọa mất đi, a một tiếng kêu lên, cứng đờ xoay người lại, đã thấy một hạ nhân che ngực há to miệng, hiển nhiên bị Bành Vũ dọa cho phát sợ, chính là lúc trước trong khách sảnh hầu hạ ba người cái kia. Hắn tức giận nói, tiểu quan nhân, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp. Bành Vũ run rẩy bờ môi, không nói gì. Kia hạ nhân tò mò nói, ngài đây là đi nơi nào?
Nô.
Bành Vũ khó khăn lấy lại tinh thần, gạt ra so với khóc còn khó coi hơn chuyện cười, ta đi ngoài. Hạ nhân chỉ phía sau, nhà sĩ ở bên kia. Bành Vũ thanh âm chột dạ, ta xuất ngoại cung. Không đợi hạ nhân đặt câu hỏi liền hướng đại môn đi đến. Ngoài cung. Hạ nhân hiển nhiên không hiểu, gãi đầu một cái, đem miệng hít lên, ta còn bà ngoài đâu, bệnh tâm thần. Bành Vũ vội vã đi ra đại môn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vô vô lồng ngực của mình, quay đầu hướng cửa ngõ đi đến, một chân bước ra lại cứng tại nguyên địa, một nam tử xa lạ đang từ cửa ngõ phương hướng vào trong đi tới, hai mắt âm trầm đánh giá Bành Vũ. Cái này trong ngõ nhỏ chỉ có một gia đình, người kia đi vào ngõ nhỏ, duy nhất mục đích chính là Triệu gia. Ánh mắt hai người trong tràn đầy địch ý cùng xem kỹ, Bành Vũ nhìn xem nam tử kia cường kiện thân hình, chưa phát giác nuốt ngụm nước bọt. Nếu như là Hạ Khương ở đây, liền sẽ nhận ra người này chính là lúc trước một phen chiến đấu qua La Khánh. Hắn từ buổi sáng liền tại Thuận Thiên phủ nha phụ cận ngồi chờ, mắt thấy Hạ Khương cùng Bành Vũ hai người rời đi, trước mặt mọi người khó mà đậu thủ, chờ đợi đến hai người đi vào thông thuận xa hành, La Khánh nhận ấn phát giác được Hạ Khương là đang dò xét Triệu Một Hàng danh hạ sản nghiệp, bất quá hắn cũng không lo lắng Hạ Khương sẽ tra được cái gì. Triệu Một Hàng tâm tư kín đáo, mặc dù danh nghĩa sản nghiệp đông đảo, nhưng chỗ thuê trưởng quỹ, hỏa kế phần lớn đều là trong sạch chi thân, liền ngay cả trong nhà phục vụ hạ nhân cũng đều là người môi giới giới thiệu. Dạng này cho dù quan phủ điều tra cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì sơ hở, chân chính thuộc về nhân mã của hắn ngoại trừ gốm nhớ đồ sứ cửa hàng bên ngoài, những người khác như dạ ở giữa, cô dơ bọn người phần lớn tiềm phục tại chỗ tối, dạng này dù cho bị bắt, cũng sẽ không tra được trên người hắn. Hắn trốn ở xa mã hay ngoài, một mực chờ đến Hạ Khương lên xe ngựa, lúc này mới hiện ra thân thể. Kia hỏa kế lại là nhận ra hắn, Triệu Một Hàng vì ngăn ngừa cùng người liên hệ, rất ít cùng các trưởng quỹ đối mặt, vì phòng ngừa có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đối với các hào khoản kiểm tra đến cực kỳ cẩn thận, chuyện này không thể giao cho ngoại nhân đi làm. La Khánh mỗi tháng đến xa mã hành kiểm kê kho ngân, sao chép sổ sách, để Triệu Một Hàng thẩm tra đối chiếu khoản, cùng kia hỏa kế đánh qua nhiều lần đối mặt. Hỏa kế vừa thấy là hắn, liền không giữ lại chút nào đem Hạ Khương cùng điếm trưởng quỹ nói chuyện giảng. La Khánh nghe được âm thầm kinh hãi, đợi nghe được điếm trưởng quỹ dẫn Hạ Khương đi Triệu phủ, trong lòng càng là kinh ngạc, vứt xuống hỏa kế vội vã đuổi theo. Chỉ là hai cái đuổi không chạy nổi bốn chân, Hạ Khương đến cùng trước tại hắn một bước đuổi tới Triệu gia, hắn theo Bành Vũ một đường, lúc này gặp đến hắn xuất hiện tại cửa ra vào, liền biết trong phủ nhất định phát sinh biến cố, hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Bành Vũ. Bành Vũ từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hắn hai ba bước hạ thềm đá, đem dây cương từ cọc buộc ngựa bên trên giải xuống dưới, mình nhảy lên xe ngựa, roi ngựa búng khẽ, xe ngựa nhanh như chớp mà động. La Khánh đã đi đến gần, Bành Vũ khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai mắt cũng không nhìn hắn, một mực nhìn chằm chằm phía trước. Song phương gặp thoáng qua, La Khánh đột nhiên động, hắn nô ra năm ngón tay, mau lẹ vô cùng chụp vào Bành Vũ bả vai, cho ta xuống tới. Bành Vũ hú lên cái gì, đi ngươi lại ra. Hắn dư quang một mực lưu ý lấy La Khánh động tĩnh, đối phương khẽ động hắn liền có điều phát giác, đội vã thay đổi thân thể. Đồng thời tay phải hung hăng giơ lên roi ngựa hướng mông ngựa rút đi. La Khánh xuất thủ cương mãnh, tình thế bắt buộc, ôm đồm tại Bành Vũ đầu vai. Bành Vũ trên vai còn dựng bắt đầu khăn, La Khánh xúc tu chân đứt liền cảm giác không ổn, Bành Vũ bị đau kêu thảm một tiếng, gấp lực hướng đảo ngược tránh thoát. Ngựa hí 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 hí. Hí. Một trận quái thiếu, bốn voi nhốn nháo, giống như điên vọt ra ngoài. La Khánh chỉ tới kịp đem tay kia khăn nắm trong tay, trong điện quang hỏa thạch, hai mái hiên giao thoa mà qua. Xe ngựa như một trận gió giống như xông về phía trước, Bành Vũ ngã lệch tại khung cửa một bên, bất lực co rúm roi ngựa, cũng may cái này ngựa cơ linh. Trải qua cửa ngõ lúc chuyển cánh ngoặt, cấp tốc biến mất bóng dáng. La Khánh hận hận đưa tay khăn ném xuống đất, phía sau truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Giá ở giữa cùng cô dở xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy ngoài cửa La Khánh chưa phát giác sững sờ, La Khánh chỉ vào cửa ngõ, tức hồn hển mà nói, "Chạy, truy." Giá ở giữa cùng cô dở đi theo La Khánh đuổi theo. Bành Vũ hô hô thở hổn hển, nước mắt từ hốc mắt bên cạnh trượt xuống, La Khánh một trường kia toàn lực ra hết, rất có liệt thạch khai bia chi thế, Bành Vũ đầu vai thật giống như bị lửa thiêu đốt, lại cay lại đau lại nhà, hắn bên cạnh khóc bên cạnh mắng, "Trứng nương tặc, lao can tử." Suýt nữa hại lao tử mất mạng, tối cấp vũ, lao tử cùng ngươi đến kinh thành tận chịu tội. Hắn xoay đầu lại, đã thấy phía sau mấy hán tử theo đuổi không bỏ, cái nhìn này chỉ dọa đến hắn hồn phi phách tán, cường tự chống lên thân thể dùng sức đánh ngựa cố. Xe ngựa trong ngõ hẻm mạnh mẽ lâm tới, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, xông lên phố dài. Trên đường người đi đường bị biến cố này dọa đến liên tục thét lên, vội vàng tránh né, Bành Vũ thét to, tránh ra, xảy ra nhân mạng. Phía trước một cỗ trang trí lộng lẫy xe ngựa đi tại lộ trung ương, trong xe ngồi một đôi thanh niên vợ chồng, chống ra màn cửa một bên thưởng thức ven đường phong cảnh một bên cười cười nói nói. Sa Phu nghe được Bành Vũ phía sau thét lên, quay đầu nhìn thoáng qua, dọa đến đổi sắc mặt. Bành Vũ cũng phát hiện hắn, xe ngựa này ngăn ở lộ trung ương, tránh cũng không thể tránh, gấp đến độ thanh âm hắn đổi giọng tử, mau tránh ra. Kia đối thanh niên vợ chồng phát giác không ổn, xuyên thấu qua màn cửa hướng ra phía ngoài quan sát, chỉ gặp phía sau vài chục trượng ngoài một chiếc xe ngựa giống như điên xông về phía mình, nữ tử dọa đến hét lên một tiếng nhào vào nam tử trong ngực, nam tử gấp giọng phân phó hạ nhân, lão vương, mau tránh ra. Nha. Sa Phu đối thiếu gia nói gì nghe nấy, đáp ứng một tiếng từ trên xe ngựa vọt tới mà xuống. Bước đi như bay hướng đạo bên cạnh tránh đi. Nam tử nhìn qua bóng lưng của hắn mắt tròn váng, quay đầu lại nhìn, phía sau xe ngựa đã gần đến ở trước mắt, cô lộc cơm thanh minh mình, như đạn pháo đồng dạng hướng mình đánh tới. Chương 1035, mau chóng đuổi chương 1035, mau chóng đuổi nam tử mắt thấy phía sau xe ngựa như đạn pháo đánh tới, mà thê tử đã dọa đến mặt không còn chút máu, Mắt thấy nguy hiểm lửa xém lông mày, nam tử kia đành phải cắn răng một cái, đem thê tử chăm chú nắm ở trong ngực, khom lưng đi xuống đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Bành Vũ gặp phu xe kia vậy mà vứt bỏ xe ngựa tại không để ý, chỉ tức giận đến giận sôi lên, chửi ầm lên, đồ hèn nhát. Bắt lấy dây cương dùng sức phía bên trái một vùng, ngựa ra sức tránh thoát, nhưng thân thể bị kéo đến trái lệch, như tựa như một trận gió từ xe ngựa kia bên cạnh gào thét mà qua. Bành! Hai xe vòng chạm vào nhau, Bành Vũ thân thể đằng không mà lên, hắn lớn tiếng thét lên, chăm chú nắm lấy càng xe, ngạnh sinh sinh đem mình kéo lại. Trong tiếng nổ, hai xe giao thoa mà qua. Bành Vũ cái mông trùng điệp ngã lại đến xe trên bảng, ôi! Hắn bị ngã đến thất điên bắt đảo, khó khăn bò dậy, không kịp thở một ngụm, hai tay ngay cả bảy, tránh đi, đều không sợ chết mà. Phía trước người đi đường liên tục hướng đạo bên cạnh tránh né. La Khánh đuổi tới xe ngựa kia bên cạnh, đột nhiên phi thân nhảy lên, tay phải nhặt lên roi ngựa, không trung đánh cái hồ tuyển, phát ra một tiếng vang dọn, ngay sau đó hung hăng một roi quất vào mông ngựa cô bên trên. Ngựa đầu hí 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 hí. Hí. Một trận bạo gọi, bốn vó lộn đảo, giống như điên đuổi theo Bành Vũ phương hướng đi. Tiểu Toa trong kia đối thanh niên vợ chồng còn chưa kịp từ mới trong hỗn loạn lấy lại tinh thần, theo sát lấy liền gặp một bóng người thượng xe ngựa của mình, nam tử đống nhiên đứng dậy, chỉ vào La Khánh bóng lưng đi về phía trước hai bước, nói còn chưa kịp nói ra nửa câu, xe ngựa liền điên chạy. Nam tử đặt chân chưa ổn, thân thể bỗng nhiên mất cân bằng. Cái kia dễ hỏng thê tử ngồi tại mềm trên giường, hai mắt chố mắt, nam tử ngửa mặt sau ngựa, công bằng, đặt mông ngồi ở trên người nàng. Nữ tử kêu thảm một tiếng, hai người lăn làm một đoàn. Nam tử nghe được ngoài xe ngựa tiếng gió vun vút cùng liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, đành phải đem thê tử ôm thật chặt vào trong ngực, run rẩy nói, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, ta cái này mệnh a. Bành Vũ nghe được phía sau bánh xe cuộn cuộn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp La Khánh đã lái xe đuổi theo, trước xe tuấn mã cao lớn hùng tráng, chạy ở giữa tuấn mỹ trôi chảy, xem xét liền không phải bình thường tốc lực. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Hắn liên tục co rúm roi ngựa, dọc theo phố dài như một trận cuồng phong cuốn qua, hắn đến kinh thành không lâu, đối với trong thành láng giềng cũng không quen thuộc, chỉ biết là Bắc trấn phủ đi tại khoảng cách chính dương cửa không xa tây gạo nếp ngõ hẻm, ấn phương hướng tới nói là tại mình đông nam phương hướng, một mực xua đổi ngựa hướng chính dương cửa mà tới. Chỉ là càng chạy trên đường người đi đường càng là dày đặc, Bành Vũ chỉ kêu cuống họng bức khói, nổi gân xanh, xuyên qua Tây Trường An nhai thập tự nhai miệng, tốc độ càng thêm vững nhũ, Bành Vũ tuyệt vọng nhìn không thấy cuối đám người, nếu như hắn không khống chế mã tốc, sẽ tạo thành không thể tránh khỏi thương vong, lại quay đầu nhìn xem càng đuổi càng gần La Khánh. Hắn cắn răng, đột nhiên hai tay ghìm chặt ngựa cương, ngựa đầu hí dài, đội vã ngừng lại. Bành Vũ một cái bước xa nhảy xuống xe ngựa, lảo đảo xâm nhập đám người. La Khánh gặp hắn không hướng Thuận Thiên phủ nha chạy trốn, lúc đầu còn cảm thấy yếu kỳ, đuổi tới nơi đây dĩ nhiên đã minh bạch, nhận thiên môn ngoài ngự đường phố hai bên nha môn săn sát, đây mới là Bành Vũ mục đích. Hắn đem thái đao nắm trong tay, xiết dừng ngựa xe, đuổi theo Bành Vũ thân ảnh đi. Bành Vũ thân hình gầy gò, trong đám người như bùn thu chen tới chen lui, không chỗ ở quay đầu quan sát. Cuối cùng hắn ở đây liên tục trong đầu phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc, đến cùng vẫn là đuổi tới. Trong miệng hắn phát ra một tiếng trầm thống rên rỉ, nổi nóng lại sợ hãi nhìn xem La Khánh. La Khánh ánh mắt lạnh lẽo, cậy mạnh gạt mở đám người, trong nháy mắt khoảng cách Bành Vũ bất quá hơn trượng, hắn rút đao nơi tay, làm bộ muốn lao vào. Bành Vũ dọa đến sợ vỡ mật, hai cố run run, nghiêng đầu lại hai tay thô lỗ đẩy ra đám người, tránh ra, giết người. Đám người phát ra một trận rối loạn, cùng nhau hướng bên cạnh tránh đi. Bành Vũ thừa dịp cái này đứng không, lộn nhào chen lên tây gạo nếp ngõ hẻm. Đây là một đầu yên tĩnh ngõ nhỏ. Xe ngậm đường lát đá lát thành rộng rãi trên đường không thấy nhiều ít người đi đường, chỉ vì nơi này tọa lạc xem một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nha môn bắt chấn phủ thi. Cửa nha môn đứng vững hai tòa sư tử đá, trên thềm đá lực sĩ cầm tay lưỡi dao phòng thủ, mặt đường bên trên còn có người tuần tra, loại này túc sát không khí dậy người tuyệt không dám tiếp cận nửa bước. Bành Vũ lại vui mừng quá đỗi, gọi to, cứu mạng a, giết người. Thất ra hai chân chạy tới. La Khánh đã đuổi tới hắn phía sau, gặp cổng cầm y liễu vệ đã bị Bành Vũ hấp dẫn lực chú ý, cùng nhau hướng hai người xem ra, hắn hai mắt sát ý đại thịnh, thái đao ở giữa không trung vẽ đường vòng cung. Thẳng đến Bành Vũ sau gáy. Bành Vũ nghe được phía sau áp phong bất tiện, dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, bịch té ngã trên đất. Mũi lao vạch lên xiêm y của hắn mà qua, một đao đi không, La Khánh cùng thân tiến bộ, hướng trên đất Bành Vũ lần nữa giơ lên cương đao. Cẩm Y Liễu vệ lớn tiếng hô quát, phủ nha trọng địa, không được lỗ mãng. La Khánh tự nhiên hiểu được Cẩm Y Liễu vệ lợi hại, nhưng là cái này Bành Vũ quyết không thể buông tha, này đối với Cẩm Y Liễu vệ quát bảo ngưng lại mắt điếc tai ngơ, tay phải mãnh bổ, lưỡi đao sắc bén cuốn lên một cơn gió lớn hướng Bành Vũ đầu mà tới. Bành Vũ võ nghệ cùng hắn chênh lệch cách xa, đối mặt hắn một kích toàn lực căn bản không thể nào tránh né, hai tay ôm đầu đem vừa nhắm mắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ trong đám người đoạt ra một thân ảnh, như viên hầu lẹn đến La Khánh phía sau, bay lên một cước đạp hướng hắn sau lưng. La Khánh những biến kỳ nhanh, thái đao bay xuống, gọi hướng người kia đuổi. Người kia du đem chân thu hồi, tích lưu lưu đánh một vòng, tại La Khánh trước người kết thúc, một chiêu thiết sơn rựa vào vừa người hướng trong ngực hắn đánh tới, La Khánh một đao lằm già, căn bản không kịp về cứu, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, thân thể như diều đứt dây đằng không mà lên, bay ra trọn vẹn mấy trượng, theo sau nặng nề mà ngã xuống đất. Hắn xoay người đứng lên, vừa nghiêng đầu chạy sụp trong đám người. Người kia chắp tay tại sau, nhìn qua trong đám người rối loạn, lạnh lùng thốt, còn không mau truy. Chính là Hoàng Tự Lập. Lao Triệu cùng Tiểu Trương ôm quyền nói, tuân mệnh. Xâm nhập đám người, một chốc mất tung ảnh. Bành Vũ buông xuống hai tay, chậm chậm thần, đột nhiên miệng rộng cong lên, hoa một tiếng khóc lên. Đại nhân. Tuần tra cẩm y liễu vệ chạy đến Hoàng Tự Lập trước mặt, không mình hành lễ. Hoàng Tự Lập gật gật đầu, quay người hướng cửa nha môn đi đến. Chờ một chút. Bành Vũ lau nước mắt, từ dưới đất bò dậy. Hoàng Tự Lập cũng không quay đầu lại, cút đi. Bành Vũ gặp hắn muốn đi, ba chân bốn cẳng chạy tới, ngươi biết ruộng đầu đầu sao? Hoàng Tự Lập dừng bước lại, chậm rãi quay đầu trở lại, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Bành Vũ, ai? Bành Vũ bị hắn thấy trong lòng bồn chồn, cái kia, ruộng đầu đầu ngươi biết sao? Hoặc là tuần thanh niên bách? Hoàng Tự Lập nhìn từ trên xuống dưới Bành Vũ, tiến nhanh tới một bước, tìm bọn hắn làm cái gì? Bành Vũ vô ý thức lùi lại, ta có chuyện khẩn yếu bẩm báo, cấp tốc, chậm thêm liền muốn xảy ra nhân mạng. Hoàng Tự Lập nhìn xem nơi xa đám người vây xem, không khỏi nhíu nhíu mày, đi theo ta dẫn ngươi gặp hắn. Bành Vũ sướng đến phát rồi, hướng Hoàng Tự Lập dựng lên cái ngón cái, ngươi là người tốt. Theo Hoàng Tự Lập phía sau đi hướng nha môn, phong thủ cẩm y liễu vệ lạnh lùng đánh giá hắn, Bành Vũ bị nhìn chằm chằm sau lưng lên một lớp da gà, loại kia cư cao lâm hạ xem kỹ, lạnh lùng cùng địch ý xen lẫn thái độ, làm hắn nhất thời không phân rõ đến tột cùng là đến từ mình phán đoán vẫn là đối phương thật khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đem mình tháo thành tảng khối. Trên phố những cái kia hủ chết người truyền thuyết từng cái từ Bành Vũ trong đầu trải qua, hắn có chút buồn nôn, miễn cưỡng tại đá cuội lắt thành đường mòn bên trên đi chỉ chốc lát, đột nhiên đưa tay đỡ lấy rìa đường thô to cây tùng, thân thể không xuống khô hẹ không thôi. Hoàng Tự Lập dừng bước lại, lặng lặng chờ đợi. Bành Vũ lau lau khỏe mắt nước mắt ngồi thẳng lên, hướng Hoàng Tự Lập cười một tiếng, đại nhân, ta không sao. Nô. Lời còn chưa dứt, cổ áo siết chặt, Hoàng Tự Lập đem hắn toàn bộ giơ lên, Bành Vũ dọa sợ, tay chân bay nảy, ngươi muốn làm cái gì? Chương 1036, cầu kiến chương 1036, cầu kiến Hoàng Tự Lập lạnh lùng tốt, ngươi đến tuột cùng là ai? Làm thế nào biết Điền đại nhân cùng Chu đại nhân danh tự? Không nói đến ruộng đầu đầu, Chu Thanh Bách là cẩm y liễu vệ thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, gia thế, thực lực, địa vị đều không phải là Hoàng Tự Lập loại này tân tấn hồng nhân có thể so đo. Trước mặt cái này trai trai hải tử không phải bắt ti người, lại có thể nói thẳng ra hai người danh tự, kết hợp mới bị người truy sát một màn, Hoàng Tự Lập không thể không sinh nghi, dứt khoát đem hắn cứ gọi tiến trong nha môn kiểm tra rõ ràng. Bành Vũ chân tay đều ngắn, dùng hết toàn lực cũng đối Hoàng Tự Lập không tạo được bao lớn tổn thương, hắn một bên bay nhảy một bên năn nỉ nói, tranh thủ thời gian thả ta xuống, ta có chuyện đứng đắn tìm bọn hắn. Hoàng Tự Lập bất vi sở động, hắn dần dần nắm chặt nắm đấm, Bành Vũ lập tức cảm thấy một trận ngạt thở, bên tai nghe được Hoàng Tự Lập bình thản thanh âm, nói thật, nếu không ta giết ngươi. Hắn cùng Cấp Vũ, Vương Thi Hàm dày vò một đêm, sáng sớm hôm nay tại Vương gia lại bị người một trận bài bố, lại là mỏi mệt lại là bị quất, lấy cớ hồi phủ nhà xử lý công sự, không nghĩ tới vừa lúc gặp được cái này một việc sự tình, một lời tà hỏa toàn bộ phát tại Bành Vũ trên thân. Bành Vũ khó khăn mở miệng, nói không chừng, Hạ tỷ tỷ để cho ta chỉ có thể nói cấp hai người bọn họ nghe. Hắn ngược lại một mực nhớ kỹ Hạ Cương. Hoàng Tự Lập càng thêm nổi nóng, cái gì Hạ tỷ tỷ, đừng có lại cùng ta hung hăng càng quái, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Bành Vũ cảm thấy đầu một trận mê muội truyền đến, sắp chết sợ hãi khiến cho hắn liều lĩnh dây rủa, chân phải chính đạp ở Hoàng Tự Lập xương mũi bên trên. Nô. Hoàng Tự Lập bị đau buông lòng tay ra, Bành Vũ bịch té ngã trên đất, gặp Hoàng Tự Lập che mũi, thống khổ không chịu nổi, nhịn không được chửi ầm lên, trực nương tặng, lúc trước nhìn ngươi giống người tốt, nguyên lai đúng là cái gạt người cậu vật. Từ dưới đất bò dậy liền muốn chạy. Hoàng Tự Lập một cước đá trúng hậu tâm của hắn, Bành Vũ hướng về phía trước đoạt ra ngã nhào xuống đất, hắn một cước này thế đại lực trầm, Bành Vũ nằm dạp trên mặt đất, không câm miệng rên gì, lại không có dãy rủa khí lực. Hoàng Tự Lập đi lên trước đạp trúng hắn sau lưng, tiểu tử, ngươi chẳng sống. Tay phải sờ hướng bên hông tú xuân đao. Hoàng đại nhân. Đống dưng vang lên thanh âm của một nam tử. Hoàng Tự Lập du rút tay trở về, xuyên thấu qua rừng cây hướng người kia nhìn lại, không khỏi sửng sở, Tào đại nhân. Nhiều xa lạ, vẫn là gọi Đức Trung thân cận. Người kia lớn chừng 3-40 tuổi, nói chuyện cười đùa tí từng vừa lại bên cạnh vòng qua rừng cây đi tới, hai ta trước sau chân, ta nhìn bóng lưng rõ ràng là ngươi, không nghĩ tới thật đúng là. Nha. Lúc này mới thấy rõ trên mặt đất về nằm một vị. Hoàng Tự Lập như không có việc gì nói, tiểu tử này thân phận không minh bạch, muốn gặp các ngươi Chu đại nhân, ta gặp hắn bộ dạng khả nghi liền đem hắn cản lại. Bành Vũ đông nhiên ngẩng đầu, ngươi là Chu Thanh Bách người, nhanh cứu ta, cái thằng này muốn giết ta. Người kia mọc ra một trương mặt ống dài, thân thể giống cây gậy trúc cao gầy, trên mặt mấp mô, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn nhìn xem Bành Vũ, nhìn lại Hoàng Tự Lập, lúng túng thiếu, ngài hai vị hát đây là cái nào một màn a? Hắn so Hoàng Tự Lập lớn không ít tuổi, nhưng nhìn qua không có cái gì uy nghiêm. Hoàng Tự Lập cười lạnh nói, tiểu tử này ăn nói bừa bãi, ngươi chớ có tin hắn. Bành Vũ tức hổn hển ngắt lời nói, ta gọi Bành Vũ, chính là Thuận Thiên phủ nha bộ khoái. Từ bên hông một trận tìm tòi, đưa tay đưa tới, ta nói nếu có nửa câu nói ngoa, dạy ta thiên lôi đánh xuống. Têu Tào Đức Trung tiếp trong tay nhìn thoáng qua, đưa cho Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập gặp quả nhiên là Thuận Thiên phủ lệnh bài, nhíu mày, ngươi nếu là con sai, vì sao mới không nói? Ngươi để cho ta nói sao? Bành Vũ ủy khuất mà nói, lão tử suýt nữa chết trên tay ngươi. Tào Đức Trung gặp Hoàng Tự Lập sắc mặt có chút xấu hổ, liền hướng Bành Vũ nói, Thuận Thiên phủ có Thuận Thiên phủ quy củ, Cẩm Y Liễu vệ có Cẩm Y Liễu vệ giảng cứu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Bành Vũ gấp, là Hạ Khương tỷ tỷ để cho ta tới, hắn để cho ta đem đồ vật dạy cho Chu Thanh Bách. Hoàng Tự Lập cười lạnh nói, lại là đồ bỏ Hạ tỷ tỷ, sao không thấy nàng đến, sợ là ngươi bịa đặt tới à? Hạ Khương. Tào Đức Trung thu hồi không nhịn được biểu lộ, nhìn Hoàng Tự Lập một chút, ta theo Chu đại nhân viễn trinh trao tươi thời điểm, Hạ Khương là chúng ta trinh sát đội quân Y Liễu. Hoàng Tự Lập lúc này ngừng miệng, hắn không có trên chiến trường, tại Tào Đức Trung những chiến trường này bên trên xuống tới trước mặt luôn cảm giác hụt hơi. Tào Đức Trung hì hì cười một tiếng, vị này Hạ Lang Trung thế nhưng là vị băng sơn mỹ nhân, chưa hề cũng không cùng chúng ta có quá nhiều gặp nhau, thế nào chợt nhớ tới chúng ta, tiểu tử, ngươi nếu là dám nói dối, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa đến chiếu ngục. Bành Vũ dọa đến khẽ run rẩy, nhưng là liếc qua Trầm Mặc Hoàng Tự Lập, hai mắt kia lửa tung tóe, hai tay ôm một cái, cao giọng nói, tuyệt không dám tướng giấu giếm. Vậy người này? Đức Trung chỉ Bành Vũ, con mắt nhìn về phía Hoàng Tự Lập, mang theo Trương Tuân ý tứ. Hoàng Tự Lập quan sát đến Bành Vũ, Thuận Thiên phủ con sai, Hạ Lang Trung, Tây Gạo nếp ngõ hẻm rối loạn, những yếu tố này điệp ra để hắn ý thức được trước mặt tiểu tử này khả năng cũng không chỉ là hồi nháo, sắc mặt hòa hoãn lại, hướng Tào Đức Trung nói, tiểu tử này bị kẻ xấu truy sát, xem ra có ẩn tình khác, ta nếu là trễ bán bộ, chỉ sợ tiểu tử này mạng chó liền bằng dao, đã hắn có việc hướng Chu đại nhân thông bẩm, vậy liền không muốn chậm trễ, một tay bắt lấy Bành Vũ cánh tay, tiểu tử, ngươi nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, Mộ gia cũng sẽ không buông tha ngươi. Bành Vũ bị hắn bóp đau nhức, nhưng cũng không dám dãy rủa, Tào Đức Trung giương một tay lên, đi đầu đi đến, Chu đại nhân cũng mấy hôm không gặp ngươi đi. Hoàng Tự Lập nói, Chu đại nhân thân mang trọng trách, nào có ở không gặp ta. Tào Đức Trung cười nói, quá độ khiêm tốn chính là dối trá, Hoàng đại nhân là trước mặt bệ hạ đại hồng nhân, chúng ta Chu đại nhân ngồi đủ ghẻ lạnh, há lại có thể cùng ngươi so sánh. Hoàng Tự Lập khẽ giật mình, nào có ở trước mặt lại nhà mình trưởng quan, hắn liên tục quát tay, lời này có thể nói không được, Chu đại nhân tuổi trẻ tài cao, là lâu tại đế tâm nhân vật, bằng không cũng sẽ không bình bộ thanh vân, đi đến chấn phủ sứ vị trí. Ta bất quá là đi chút vật khí, lúc này mới bị bệ hạ trông thấy. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt đắc ý cuối cùng khó mà che giấu. Hai người vừa nói vừa đi, Bành Vũ đi theo hai người cẩn thận quan sát đến bốn phía, nghe lâu trên phố truyền thuyết, tại tưởng tượng của hắn bên trong bắt chấn phủ ti nhất định là cái âm trầm kinh khủng địa phương, chật ních thái độ hung dữ, hung thần ác sát hung thần. Nhưng đi nửa ngày, nhưng cũng không có phát hiện cùng Thuận Thiên phủ nha có gì điểm đặc biệt, so sánh dưới Thuận Thiên phủ càng thêm náo nhiệt, nhân viên xuyên thẳng qua, vãng lai giải quyết việc công. Mà bắt chấn phủ ti thì an tĩnh nhiều, gặp phải quan viên, giáo úy phần lớn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, mà không biểu tình. Tào Đức Trung dẫn đường đi vào độc môn tiểu viện, cửa phòng mở rộng, một người trẻ tuổi đang từ gian phòng đi tới, nha, lao Tào trở về. Đại nhân ở đây sao? Tào Đức Trung cùng hắn lên tiếng chào. Người trẻ tuổi chỉ trong phòng, hướng Hoàng Tự Lập chắp tay, Hoàng đại nhân. Vòng qua ba người hướng ngoài viện đi đến. Tào Đức Trung nâng lên thanh âm, đại nhân, Đức Trung cầu kiến. Vào đi. Tào Đức Trung hướng Hoàng Tự Lập làm cái mời thế, hướng Bành Vũ chép miệng, Bành Vũ cất bước đi vào. Chu Thanh Bách đang ngồi ở sau án thư viết cái gì, Hoàng Tự Lập cùng kính hành lễ, đại nhân. Chu Thanh Bách ngẩng đầu, nha, Tự Lập, cái gì phong đem ngươi thổi tới rồi? Vẻ mặt tươi cười từ án thư sau đứng lên, liếc mắt thấy gặp Bành Vũ chính quỷ đầu quỷ não nhìn xem hắn, Dương Dương Mi, vị này là? Bành Vũ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, hạ tỷ tỷ sắp phải chết, cầu Chu đại nhân cứu mạng. Chương 1037, cứu binh chương 1037, cứu binh. Chu Thanh Bách giật nảy mình, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhìn về phía Hoàng Tự Lập cùng Tào Đức Trung, cái này cái gì tình huống? Bành Vũ bên cạnh khóc bên cạnh từ trong ngực lấy ra tấm kia gấp giấy đưa cho Chu Thanh Bách, đây là hạ tỷ tỷ để cho ta đưa cho ngươi, nàng nói ngươi sau khi thấy liền hiểu. Cái nào hạ tỷ tỷ? Chu Thanh Bách không đi đón, cao mày nhìn hắn. Bành Vũ có chút gấp, Hạ Khương, đồ đần. Hạ Lang Trung a. Chu Thanh Bách chân mày nhíu chặt hơn, nhưng nàng không phải đồ đần a. Bành Vũ hoa một tiếng khóc đến càng hung. Tào Đức Trung nghe hai người này con lừa môi đối má miệng, niết niết miệng không nói gì. Bên kia Toa Hoàng Tự Lập hướng Bành Vũ vừa trừng mắt, tiểu tử, ngươi nói chuyện không đầu không đuôi, cái nào nghe có thể minh bạch? Ngươi nếu là thật lòng muốn cứu ngươi kia hạ tỷ tỷ, liền từ đầu đến đuôi hảo hảo phân trần. Bành Vũ lau nước mắt, ta cùng hạ tỷ tỷ bắt người xấu, bắt được trong nhà hắn. Hạ tỷ tỷ đem thứ này trộm ra, mình lại bị người xấu bắt lấy, đem kia gấp giấy hướng về phía trước một đường. Nàng nói ngươi nhìn thứ này, liền sẽ đi với ta cứu nàng. Chu Thanh Bách lúc này mới đem gấp giấy tiếp trong tay. Hạ Lang Trung vì sao muốn tìm ta? Vừa nói vừa đem gấp giấy triển khai, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là. Tào Đức Trung tiến lên trước, cùng Chu Thanh Bách liếc nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoàng Tự Lập gặp kia gấp giấy triển khai về sau phảng phất hình kiếm, đỉnh chóp thì là hình tròn phiến phía dưới mang theo trống rỗng, chuôi kiếm cắm thẳng vào trong lỗ hổng, tựa như hài đồng tưởng thức đồ chơi nhỏ. Không biết hai người này vì sao sắc mặt sẽ như thế khó coi. Chu Thanh Bách lẩm bẩm nói, kiếm ngọc. Tào Đức Trung gật gật đầu, vâng, cái đồ chơi này hồi lâu chưa từng thấy qua. Trên mặt của hắn lộ ra chán ghét biểu lộ. Hoàng Tự Lập nhịn không được hỏi, Chu đại nhân, thứ này nhìn xem lạ mắt, ngài thế nào biết? Đây là hoa nhân đồ chơi, chúng ta trên chiến trường gặp qua. Chu Thanh Bách đem gấp giấy đưa cho Hoàng Tự Lập, thứ này gọi kiếm ngọc, nguyên bản nên hài đồng thưởng thức đồ chơi, gỗ làm, chuôi kiếm cùng viên cầu ở giữa có dây nhỏ kết nối. Chúng ta thanh chức chiến trường lúc gặp qua không ít, thứ này đặt ở dân chúng tầm thường trong mắt, bất quá là cái bình thường đồ chơi. Cái gì? Hoàng Tự Lập ngây ngẩn cả người, tay của hắn không tự giác chấn động một cái. Như thế sao? Hắn không khỏi nhớ tới tối hôm qua đến nay kinh lịch, truy sát Vương Thi Hàm, Cốc Vũ không phải là ba nhân sao? Chu Thanh Bách đem Bành Vũ từ dưới đất nâng đỡ, tiểu tử, người này là Hạ Lang Trung phát hiện. Vâng, bọn hắn tung tin đồn nhảm chỉ lên trời trại thúc bá, Hạ tỷ tỷ vì trả lấy trong sạch, lúc này mới quyết tâm truy tung lưu manh Hạ Lạc. Từ từ Minh Lãng bị giết án dẫn xuất, nói đến Hạ Khương thiết kế Dương Thần, truy tung đến gốm nhớ đồ sứ cửa hàng, một mực giảng đến chui vào Triệu Trạch mới thôi, cuối cùng khóc khóc để nói, Hạ tỷ tỷ vì đổi ta an toàn, mình lưu tại trong phủ, những người kia hung thần ác sát, chắc chắn sẽ xảy ra nguy hiểm, mong rằng Chu đại nhân làm việc thủ, mau cứu Hạ tỷ tỷ. Chu Thanh Bách biểu lộ càng thêm âm trầm, Tào Đức Trung nói, đại nhân, hoa nhân đến kinh khẳng định không có hảo ý. Chu Thanh Bách tức giận nói nhảm, rụt đầu giấu đuôi, có thể là cái gì tốt bánh. Bọn này bọn chuột nhắt tại kinh thành ẩn nút có chút thời đại, bây giờ trên chiến trường kịch chiến say sưa, những người này toàn tính không nhỏ à. Lao hoàng, ngươi dẫn người đi một chuyến. Việc này không thể coi thường, ta phải tiến cùng gặp hoàng thượng. Chu Thanh Bách lạnh lùng thốt, nhìn về phía Hoàng Tự Lập, Tự Lập, vất vả ngươi. Hoàng Tự Lập đang tập trung tinh thần nghe, hắn phát hiện mình cùng Chu Thanh Bách loại nhân vật này so sánh, nghiệp vụ bên trên vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Mình cũng không phải không có cùng ai nhân tao ngộ, càng nghe Cốc Vũ nhắc qua, lại không đem những người này xuất hiện liên tưởng đến phương Bắc chiến trường, bởi vậy có thể thấy được Chu Thanh Bách ngại cảm. Nếu như có thể đem vụ án này làm được, kia hoàng thượng nhất định nhìn với con mắt khác, đến lúc đó. Hắn đánh giá Chu Thanh Bách, vị này Bắc trấn phủ ty gia chủ, trong nội tâm ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng lay động. Từ khi Trương Vệ bọn người hy sinh vì nhiệm vụ về sau, Chu Thanh Bách bị thăng chức vì trấn phủ sứ, tuổi còn trẻ cũng đã làm được tổng tứ phẩm, nhất thời có thể bị phong quang vô lượng. Nhưng Hoàng Tự Lập cũng là trước mặt bệ hạ hồng nhân, có thể tiếp xúc đến người bên ngoài không cách nào biết được tin tức. Chu Thanh Bách bởi vì cùng ruộng đậu đậu nguồn gốc quá sâu, kỳ thực bị hoàng đế Minh Thăng ám hàng, lực lượng nắm trong tay bị chuyển xuống đến các hạ kỳ, dòng chính bên trong cũng không ít người bị ép rời đi bắt đi. Giống Đào Đức Trung dạng này giả hòa kế, thường ngày làm sao nhìn mình một chút, hiện tại không phải cũng là cười theo, nói lời lưu ích. Hắn rõ ràng cảm giác được Chu Thanh Bách tại trên vị trí này ngồi không có bao nhiêu thời gian, không chỉ có đến từ tại hoàng đế nghi kỵ, còn có Bắc Ti như lang như hổ hạ kỳ, bách hộ, mặc dù tên là thuộc hạ của hắn, nhưng muốn đem hắn kéo xuống ngựa thay vào đó cũng không tại số ít. Bây giờ hắn đánh bậy đánh bạn, vậy mà phát hiện oa nhân mật thám, quả nhiên là Lao Thiên cho cơ hội, bây giờ gặp Chu Thanh Bách muốn đuổi người, lập tức nói, đại nhân, không bằng ta cùng Đức Trung cùng đi, oa nhân giàu hoạt đa dạng, dũng mãnh phi thường, nhân thủ nhiều một ít, cũng là bảo hộ. Chu Thanh Bách chơi tiếu đạo, nói đến ngươi thật giống như cùng bọn hắn đánh trận, đi, hết thảy cẩn thận. Lời nói này đến Hoàng Tự Lập trong lòng siết chặt, xuất phát từ mình tiểu tâm tư, hắn cũng không tính đem tối hôm qua cùng oa nhân tao ngộ nói ra, lập tức cùng Tào Đức Trung chắp tay nói, tuân mệnh. Chu Thanh Bách chỉ vào Bành Vũ, hướng Tào Đức Trung phân phó nói, cho tiểu tử này đặt mua một thân nhuyễn giáp, đánh nhau nhớ kỹ chạy. Nửa sau câu là nói với Bành Vũ. Bành Vũ ngây ngốc gật đầu, Chu Thanh Bách tại đầu hắn vỗ một cái, tiểu tử ngốc. Tào Đức Trung ba người ra gian phòng, Chu Thanh Bách đứng tại chỗ suy tư nửa ngày, đổi thượng quan phục ra bắt đi. Từ Ninh Cung, Vạn Lịch Hoàng Đế bồi quá sau đọc một lát kinh thư, thấy mặt nàng có quyển sắc, liền đem kinh thư hợp lại. Hướng Thái Hậu nói, mẫu hậu, hài nhi thân thể có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút. Thái Hậu cười cười, ngươi đi đi, ta đi nghỉ đi. Vạn Lịch phân phó cung nữ hầu hạ Thái Hậu, mình thì hoạt động tay chân ra đại điện. Bệ hạ, Chu Thanh Bách cầu kiến. Lao thái giám Trần Cụ từ bên ngoài viện bước nhanh đi tới. Ồ. Vạn Lịch quay đầu nhìn một chút, đừng ảnh hưởng mẫu hậu nghỉ ngơi, ra ngoài nói. Đi nghỉ mát hạ Vạn Lịch nâng chung trà lên, gặp Chu Thanh Bách một mực cung kính khoanh tay đứng đấy, liền đem chén trà đưa cho hắn, uống sao? Chu Thanh Bách cười khổ lắc đầu, chắp tay nói, bệ hạ, thần phát hiện trong kinh thành hình như có ba nhân hoạt động. Vạn Lịch chậm rãi uống trà, sau một lúc lâu đột nhiên cười một tiếng, 3 năm trước đây chấm thụ Thẩm Duy Kính tên kia lừa gạt, tuyên dụ Dương Phương Hử mang theo sứ đoàn tiến về Nhật Bản, phong tổ rồ tổ mì hai ổ xì vì nước Nhật Vương, ngươi còn nhớ rõ lao già này nói cái gì sao? Chu Thanh Bách sững sờ, Vạn Lịch cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, mà là nhấp một cái trà, chậm rãi nói, ta nắm Nhật Bản, muốn vương tắc vương, sao đợi dâu bắt chi phong? Lại ta mà bị vương, dùng cái gì nhìn trời hoàng? Thu Liễm Tiếu Dung, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Chu Thanh Bách, từ đó trở đi, ta liền biết lão già này lòng lang dạ thú, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới hắn trí kế khó lường, càng đem bàn tay đến Đại Minh kinh thành, trấn phụ sứ, ngươi cho đến hôm nay mới phát giác sao? Chu Thanh Bách bị hắn âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm, đông dưng dùng mình một cái. Chương 1038, nghị chương 1038, nghị Vạn Lịch trên mặt nhìn không ra biểu lộ, ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn Chu Thanh Bách, xung quanh xa vào đến làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, Chu Thanh Bách cái trán đầy mồ hôi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, là thần thất trách. Vạn Lịch uống một hớp trà, chậm rãi nói, đứng lên đi, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Bất quá cẩm ý liễu vệ là chấm con mắt, là chấm đao trong tay. Nếu như ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy, lại như thế nào có thể xử lý hắn đâu? Bệ hạ dạy phải. Chu Thanh Bách nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Đứng lên đi. Vạn Lịch liếc mắt nhìn hắn, tiếp xuống ngươi dự định làm sao đây? Chu Thanh Bách tập tên đứng lên, châm trước câu nói, ta đã phái người tiến về ba nhân hang ổ những này tặc tư tại kinh thành ẩn nhẫn lâu ngày, chỉ sợ có âm mưu khác, dưới mắt chiến trường cùng quân Nhật giao chiến lâm vào cháy bỏng, không để hỏi rõ ràng, thần ăn ngủ không yên. Vạn Lịch gật gật đầu, trên triều đình cũng tranh đến lợi hại, chủ chiến, chủ hòa bên nào cũng cho là mình phải, đem triều đình xem như chợ búa phiên chợ, làm cho chấm bó tay toàn tập. Chu Thanh Bách cẩn thận mà nói, kia bệ hạ nhưng có quyết đoán. Vạn Lịch lắc đầu, ngươi có cái gì cái nhìn? Bệ hạ vai hùng quyết đoán, đoạn sẽ không dạy ba nhân đạt được, hết thảy đương nhiên muốn nhìn ý của bệ hạ. Chu Thanh Bách cùng Vạn Lịch tí vị thâm trường ánh mắt đụng một cái, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vạn Lịch lười nhác mà nói, ngươi từ nhỏ che chở chấm lớn lên, còn có cái gì cố kỵ? Chu Thanh Bách liếm môi một cái, hắn không biết đây quả thật là một lần chuyện phiếm vẫn là đến từ vị này đế vương thăm dò. Vạn Lịch tựa hồ xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, cười cười, trên mặt xuất hiện một tia tiêu điều, trong triều đình ngoài tiếng vang không đồng nhất, Lý Như Tùng, hình giới một phái nhận định tổ rồ tổ mì hay ổ xì lòng lang dạ thú, phong cống sẽ chỉ làm cổ vũ quân Nhật khí diễm, lại bộ vương thừa giản càng là chủ trương uy không thể tin, cùng không thể ỷ lại. Hai ngày trước chủ chiến quan viên ký một lá thư, thỉnh cầu triều đình gia tăng viện quân, gấp rút tiếp viện chiến trường, đem quân Nhật nhất cử đuổi ra hướng Xi Ẩn. Mà lấy Thạch Tinh, Tống Ứng Xương cầm đầu chủ hòa phái lại cho rằng chiến tranh lề mề, quốc khố trống rỗng, Liêu Đông biên phòng suy yếu, phong cống là lập tức kết thúc chiến tranh không có chỗ thứ hai, chấm cũng không nhận tổn thương lê dân bách tính, lại không muốn cho uy tặc thừa dịp cơ hội, càng nghĩ thật là khó quyết, trong triều bách quan đều có xảo trá, chỉ có mấy người các ngươi bạn chấm lớn lên, là chấm thể mình người, ta nguyện ý nghe một chút ý nghĩ của các ngươi. Chu Thanh Bách hô hấp thô trọng, trước ngực có rõ ràng chập trùng, nhịn nửa ngày cuối cùng là nhịn không được nói, thần chỉ hy vọng nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này, đã đánh trận 8 năm, Liêu Đông binh, Giang Chiết binh, Xuyên Quý binh, từng đám thượng tiền tuyến, từng đám chết đi, thần cho là ta quân không thể lại phân cố đầu nhập nguồn mộ lính, mà là tất công tại chiến dịch. Quân Nhật dốc toàn bộ lực lượng, trong nước gần như không tác chiến binh lực, chỉ cần chúng ta. Hán Du ngừng lại. Vạn Lịch Chính lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, Chu Thanh Bách run lên trong lòng, bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, sẽ không nghĩ không ra điểm này. Vạn Lịch đem chén trà buông xuống, thở dài, đại quốc phân tranh, rút dây động rừng, há lại giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thanh niên Bách, ta biết phụ thân của ngươi bây giờ còn tại trên chiến trường, chấm lại làm sao không muốn để cho các tướng sĩ trở về, cho chấm suy nghĩ thật kỹ đi. Còn muốn suy nghĩ nhiều lâu? Lâu đến tất cả mọi người không tin chiến tranh sẽ kết thúc. Chu Thanh Bách trong lòng thở dài một tiếng, trầm mặc nhẹ gật đầu. Vạn Lịch hướng hắn cười cười, xem ra là nghĩ cha rồi. Vâng. Chu Thanh Bách gục đầu xuống. Vậy ngươi nghĩ ruộng đầu đầu sao? Chu Thanh Bách đống nhiên ngẩng đầu, gặp Vạn Lịch không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, đầu ông một tiếng, ánh mắt của đối phương như biển sâu, như nồng vụ, để hắn nhìn không thấy đáy. Không có. Chu Thanh Bách cơ hồ là vô ý thức đáp, đồng thời đầu ông tác hưởng. Một nháy mắt Vạn Lịch trong ánh mắt sát cơ bốn thịnh, Chu Thanh Bách cả kinh tê cả da đầu, hắn có chút không chống chịu được mà cúi thấp đầu, làm cho người hít thở không thông yên tĩnh còn đang tiếp tục. Không biết qua bao lâu, Vạn Lịch mới cười ha ha, chấm bất quá thuận miệng hỏi một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Chu Thanh Bách thanh âm khàn giọng, thần cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua hắn. Vạn Lịch ngồi thẳng người, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, hắc khỉ con không phải cái an phận thủ thường người, ai biết hắn phía sau làm chút cái gì tiểu động tác, chấm những ngày qua tâm thần không yên, ngươi vậy mà tiến vào cùng, cũng không cần đi, bồi bồi chấm đi. Vâng. Chu Thanh Bách chắp tay đáp, lúc này mới phát hiện sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Triệu phủ, Tao Đức Trung cùng hoàng tự lập tại Bành Vũ dẫn đầu hạ lặng lẽ là bảo, phía sau các lính một đội nhân mã đều cầm lưỡi dao, thần sắc lạnh lùng. Là chỗ này sao? Tao Đức Trung chỉ đen như mực đại môn. Bành Vũ nhẹ gật đầu. Lao Trương, Tiểu Triệu. Hoàng tự lập thấp giọng phân phó nói. Tuân lệnh. Hai người từ bên hông cởi xuống phi hổ trào hướng đầu tường ném ra ngoài, vị dây thừng nhảy vào trong tường, ít nghiêng đại môn từ trong mở rộng. Tao Đức Trung một cái bước xa bước vào, cao giọng nói, chớ thả đi một cái. Cẩm Y Liễu vệ như lang như hổ, nào vào. Yên tĩnh, ngoài dự liệu yên tĩnh, Bành Vũ theo thật sát Tào Đức Trung phía sau, hướng hậu viện đi đến. Đại nhân, có phát hiện? Một Cẩm Y Liễu vệ thanh âm vang lên. Tào Đức Trung cùng hoàng tự lập tăng tốc bước chân, vòng qua phòng khách đi vào rừng cây, một Cẩm Y Liễu vệ bước lên trên đất thổ, mới lát thổ. Lật ra. Tào Đức Trung ánh mắt băng lãnh. Cẩm Y Liễu vệ rút đao của thổ, không bao lâu một cánh tay lộ ra, Bành Vũ dọa đến a một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tào Đức Trung mặt trầm như nước, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, tiếp tục đào. Cẩm Y Liễu vệ tay cày không ngừng, bốn cỗ thi thể bị lật ra, đều là trong phủ hạ nhân. Một Cẩm Y Liễu vệ từ ngoài bịa rừng đi tới, bẩm, đại nhân, toàn phủ thượng hạ lục soát khắp, không có phát hiện một người. Bành Vũ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, lẩm bẩm nói, hạ tỷ tỷ, hạ tỷ tỷ. Hoa một tiếng khóc lên. Hoàng tự lập nhíu chặt lông mày, ngậm miệng. Ngươi hạ tỷ, hạ lang trung lại không có chết, ngươi khóc cái rắm. Bành Vũ lấy ra thuốc tha thuốc thít dựng mà nói, coi như hiện tại không chết, thực người cũng không tìm được, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Tào Đức Trung đem hắn kéo lên một cái đến, hoa nhân còn không rõ ràng lắm chúng ta đến tuột cùng nắm giữ nhiều ít bí mật, sẽ không dễ dàng dạy nàng chết. Bành Vũ đứng người lên, lau nước mắt, ta phải trở về cùng sư gia nói một tiếng, Cốc Vũ tiểu tử kia cũng không biết đi nơi nào. Trở về. Hoàng tự lập nghe được trong lòng nhảy một cái, ngươi cùng Cốc Vũ là cái gì quan hệ? Ngươi biết hắn? Bành Vũ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hoàng tự lập hàm hồ nói, nghe nói qua. Bành Vũ cũng không để ý, lấy ra thuốc tha thuốc thít dựng mà nói, miễn cưỡng là sư phụ ta, bây giờ cũng không thấy bóng dáng, ra như thế đại sự, dù sao cũng nên muốn hắn biết. Hoàng tự lập lại là biết Cốc Vũ đi nơi nào, chỉ là tin tức này hắn cũng không có ý định nói ra, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia Triệu một hàng bỏ bao công sức tại kinh thành nhận nút trải qua nhiều năm, thủ hạ sản nghiệp cũng không chỉ có một chỗ, địa phương khác ngươi cũng biết không? Chương 1039, giao dịch chương 1039, giao dịch Bành Vũ nhẹ gật đầu, bốn nhà xa hành, một nhà đồ sứ cửa hàng, hai nhà thanh lâu, tất cả đều tại cái này Triệu một hàng danh nghĩa. Hoàng tự lập cười lạnh, ngươi cùng hạ lang chúng tới đột nhiên, cái này họ Triệu đi được đội vàng, chưa hẳn có thể thông báo đến tất cả mọi người, hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian. Tào Đức Trung nheo mắt lại, chỉ cần chúng ta nhanh hơn chuyển tin người, liền có thể bắt được cái đuôi của bọn hắn. Bành Vũ, làm phiền ngươi mang cái lộ ta. Bành Vũ chỉ mình cái mũi, không được, ta còn muốn trở về gặp sư gia. Nói liền muốn vòng qua hoàng tự lập hướng ngoài bịa rừng đi đến. Tào Đức Trung bắt lại cổ tay của hắn, Bành Vũ thật giống như bị kiểm sát kẹp lấy, đau đến khẽ run rẩy, ngươi làm cái gì? Tào Đức Trung lạnh lùng tốt, biết hạ lang trung vì sao để ngươi tìm Chu đại nhân, mà không phải đi Thuận Thiên phủ nhà viện binh sao? Bành Vũ ngây ngẩn cả người, hạ cương để hắn như thế làm hắn liền như thế làm. Nhưng không nghĩ qua đến tuột cùng là vì cái gì, Tào Đức Trung nói, bởi vì nàng biết để Thuận Tiên phủ quan sai đi, không khác tại đi chịu chết. Bành Vũ khẽ giật mình, Tào Đức Trung tiếp tục nói, nếu như ngươi còn muốn cứu ngươi hạ tỷ tỷ, liền không nên buồng lịch tiểu hài tử tính tình. Bành Vũ khẽ miệng giật một cái, hắn cúi hạ đầu, ta đi với ngươi. Tào Đức Trung buông tay ra, Hướng Lao Trương nháy mắt ra dấu, Lao Trương hiểu ý hướng về phía trước, đem Bảnh Vũ lộ ra rừng cây. Tào Đức Trung nhìn qua bóng lưng của hắn, chép miệng một cái, làm việc lao đạo, không lưu bất luận cái gì sơ hở, nếu như không phải Hạ Lang Trung cùng tiểu tử này, cho dù chúng ta ly vị này Triệu tiên sinh mặt đối mặt, cũng chưa chắc có thể phát giác thân phận của đối phương. Là cái người trong nghề. Hoàng tự lập tán đồng đạo, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá ta Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải ăn chay, hắn dám ở kinh thành phạm tội, dạy hắn có đi không về. Tào Đức Trung liếc mắt nhìn hắn, cười cười, còn phải dựa vào Hoàng đại nhân thần cơ diệu toán. Ngay lặn về tây, chân trời đám mây một nửa màu trắng, một nửa khác thì như bị đại hỏa nướng qua. Triệu tiên sinh cất bước đi vào sương phòng, trong tay nắm nuốt nửa viên quả lê, Hạ Khương hai tay quay lại trói, ngồi trên ghế, phía sau đứng đấy một cường tráng hán tử. Nghe được tiếng bước chân, Hạ Khương ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Triệu tiên sinh cười cười, ta không giết ngươi, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Hạ Khương hận hận nói, bất quá là muốn từ miệng ta bên trong biết ta đối với các ngươi bí mật nắm giữ bao nhiêu. Triệu tiên sinh dựng lên cái ngón cái, ngươi nhìn, cùng người thông minh nói chuyện chính là ít phí miệng lưỡi. Hạ Khương lạnh lùng thốt, ta khuyên ngươi vẫn là giết ta, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Triệu tiên sinh nói, dung mạo ngươi như hoa như ngọc, dùng hình ta nhưng không đỡ, như vậy đi, ta và ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Hạ Khương đo lường được dụng ý của hắn, ý gì? Triệu tiên sinh cắn một cái quả lê, một vấn đề đổi một vấn đề. Trao đổi. Hạ Khương sững sờ. Triệu tiên sinh buông tay, chi tiết lấy cáo, công bằng giao dịch, già trẻ không gả. Hạ Khương nghĩ nghĩ, đáp ứng, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Đối với nàng đánh đòn phủ đầu, Triệu tiên sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hai ba miếng đem còn lại quả lê ăn sạch sẽ, tiện tay ném ở một bên, rời cái ghế ngồi tại Hạ Khương đối diện, ta gọi cả tủ Long chính là nước Nhật quá các tổ rồ tổ mì hay ổ xì phụ tá, hắn tên là làm Triệu Mộc Hàng. Hạ Khương trong đầu một trận tiếng sấm nổ qua, nhưng rác trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen, nàng toàn thân không chịu được run rẩy, các ngươi đến Đại Minh làm cái gì? Đây là vấn đề thứ hai. Triệu tiên sinh cười cười, Hạ cô nương, ngươi như thế nào phát hiện tung tích của chúng ta? Hạ Khương song quyền nắm chặt, tâm tình của nàng còn chưa bình phục, lúc nói chuyện giọng mang thanh âm rung động, ngươi giá họa chiếu ta trời trại dân nhóm thật vất vả đổi về trong sạch dung ngươi không được nói xấu. Thông qua bãi phòng từ Minh Lãng quả phụ, biết được hắn đồng Liêu Dương thần hiểm nghi khá lớn, liền bước lên Thuận Thiên phụ quan sai chi danh thăm dò tại hắn, cái này Dương thần nhát như chuột không nhịn được dọa, hắn tiến về gốm nhớ đồ sứ cửa hàng cầu viện thời điểm, ta liền xa xa đi theo. Thì ra là thế. Triệu tiên sinh nhẹ gật đầu, loại sự tình này nguyên bản nên chúng ta làm mới vạn vô nhất hết, chỉ là bởi vì không muốn bại lộ thân phận của chúng ta, liền tìm cái người ngoài cuộc làm kẻ chết hay, xuất hiện loại cục diện này cũng là không thể tránh né, chỉ là không nghĩ tới lừa gạt được Thuận Thiên phụ, lại bị ngươi tiểu nữ tử này dò xét đến sơ hở. Như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, Hạ Khương không khách khí chút nào nói, các ngươi vì sao muốn giết Từ Minh Lãng? Biết Triệu một hàng thân phận, một cái khác nghi vấn ngay sau đó hiện lên ở trong đầu của nàng. Từ Minh Lãng là hình bộ lang trung, cùng cái này oa nhân ngày xưa không oán gần đây không sầu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tính mạng hắn đâu? Triệu tiên sinh buông xuống hai tay, hướng về phía trước nhô ra thân thể, bởi vì hắn làm ra lựa chọn sai lầm. Ánh mắt sáng ngời, đe dọa nhìn Hạ Khương, hắn trong triều cổ động đối quân ta dụ binh, khiến hai nước hôn chiến không ngớt, bách tính không được an bình, chính là ta nước Nhật địch nhân. Phàm là địch nhân của chúng ta, nhất định phải giết chết. Hạ Khương từ trong ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn ra sắc bén sắc cơ, nàng cuối cùng minh bạch vì Từ Minh Lãng thu nhận họa sát thân nguyên nhân. Triệu tiên sinh ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa như đang nói một kiện thành thói quen sự tình, Đại Minh đã không phải là trước kia Đại Minh, nó giàu có, phồn hoa cần phải có càng cường đại hơn quân chủ bảo hộ. Chủ công của ngươi. Hạ Khương lạnh lùng thốt. Triệu tiên sinh ngồi thẳng người, thông qua quá các kiểm địa, vô sự khiến cùng đao thú lệnh, chủ công của ta dựa vào cái này thống nhất Nhật Bản, chân chính anh hùng há lại sẽ an phận ở một góc, Đại Minh dạng này tay áo dài chi quốc, chắc chắn thần phục tại thân là cùng tiễn chi quốc Nhật Bản. Trong ánh mắt của hắn phóng xạ ra thành kính mà cùng nhiệt quan mang, âm điệu cũng không nhịn được cao lên. Hạ Khương nhất thời không biết nên phẫn nộ hay là nên sợ hãi, nàng cắn chặt rằng, thực trận chiến này đánh 6 năm, chết rất nhiều người, hết thảy đều là đáng giá. Triệu tiên sinh quả quyết nói, chúa công hùng tài đại lượng, chí tại thiên hạ, đầu tiên cần quét sạch Minh quốc, hợp tam quốc vì một, đến lúc đó Đại Minh con dân liền có thể bám vào chúa công bảo hộ dưới cánh, rốt cuộc không cần lo lắng họa chiến tranh khó khăn. Hạ Khương lạnh tiếu đạo, uy thủ cằn cỗi nuôi không ra Đại Minh sán lạn hoa, các ngươi bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Triệu tiên sinh trợn mắt tương hướng, Hạ Khương không sợ hai chút nào nhìn lại, một lát sau Triệu tiên sinh cười cười, ngươi bất quá là yếu đuối nữ lưu, ta lại cùng ngươi đưa cái gì phí đâu. Bất quá trong triều đình những cái kia chủ chiến ngu xuẩn thì không thể tha thứ, trước kia không dám trắng trợn làm, bất quá trời phù hộ thánh chủ, đến cùng vẫn là để ta nắm giữ cơ hội. Cái gì cơ hội? Hạ Khương hỏi ra lời một cái mắt, đột nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ? Kinh ngạc làm nàng nói không ra lời, nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Triệu tiên sinh bất động thanh sắc nhìn xem nàng, hạ đại đương gia, ngươi biết cái gì? Hạ Khương bộ mặt cứng ngắc, thanh em run rẩy, cơ hội kia chính là anh hùng sẽ, có phải thế không? Triệu tiên sinh ngón trỏ tại đầu gối chỉ vào, nói tiếp.